Chương 257, Thiên bảng thứ 8, Càn Thái Nguyên. Chương 257, Thiên bảng thứ 8, Càn Thái Nguyên. Thí luyện thiên thê, thứ 733 cấp. Tân Huệ xác lập với này, đem thiên bảng thứ 10 võ đạo Lạc Cơn chém giết, tắm rửa thiên bảng thứ 10 đến thứ 3021 tên trên bảng người võ đạo Lạc Cơn hóa thành quang vũ sau, thu hoạch không ít, để hắn tu vi đạt được bước tiến dài, tăng lên không ít, không thua kém một chút nào tại Càn Võ Thánh cảnh bên trong tăng lên. Đấu tháp thí luyện thiên thê, quả thật là phúc địa của ta. Tân Huệ mỉm cười, tiếp tục 10 bậc mà lên, tại thứ 746 cấp, tao ngộ thứ 9. Vẫn như cũ chỉ là bỏ ra không đủ thời gian 10 hơi thở, trở thành thứ 9. Sau đó, tại 770 cấp, mới tao ngộ đến thiên bảng thứ 8 võ đạo Lạc Cơn. Mà cái này võ đạo Lạc Cơn, thình lình chính là cựu hoàng tử Càn Thái Nguyên lưu lại. 770 cấp, 77 đầu nguyên tượng chi lực. Càn Thái Nguyên che giấu thực lực. Tân Huyền hồi tưởng lại Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê, lúc trước Càn Thái Nguyên lưu lại ghi chép là 836 cấp. Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê cùng đấu tháp thí luyện thiên thê hơi có chỗ khác biệt. Đấu tháp thí luyện thiên thê là mỗi cấp 10 tương đương một đầu nguyên tượng chi lực, nói cách khác, 770 cấp chính là 77 đầu nguyên tượng chi lực. Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê thì là mỗi trăm cấp tương đương 9 đầu nguyên tượng chi lực, 836 cấp tương đương 74 đầu nguyên tượng chi lực. Rất hiển nhiên, Càn Thái Nguyên đối ngoại giấu nghề. Bởi vì, thiên bảng thí luyện thiên thê, đối ngoại không cách nào nhìn ra được chính xác độ cao. Chỉ có sông bảng người, mà lại cần sông đến đầy đủ độ cao bên trên, mới có thể chuẩn xác biết. Quả nhiên là thành viên hoàng thất, không có một cái nào là đơn giản có khác. Lúc trước Triệu Vô Cực là như thế này, Càn Thái Vương là như thế này, bây giờ Càn Thái Nguyên cũng là dạng này, luôn luôn ưa thích cẩn tàng, sẽ không dễ dàng đối ngoại bày ra. Tân Huyền trong lòng âm thầm đạo, sau đó ngước mắt nhìn về phía cái kia cùng Càn Thái Nguyên giống nhau như lúc võ đạo Lạc Cơn, hắn cũng muốn biết năm đó Càn Thái Nguyên đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Dù sao có thể xâm nhập đại càn cổ kim thập đại mạnh nhất thiên tiêu một trong, độ khó thế nhưng là so với trở thành đương đại đại càn thiên tiêu bảng thứ nhất còn muốn càng hiếm thấy hơn nhiều. Mà lại lần thứ nhất đối mặt Càn Thái Nguyên lúc cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, rất mạnh, tuyệt không phải bình thường đại võ tông. Ta chính là thiên bảng thứ 8 Càn Thái Nguyên. Càn Thái Nguyên võ đạo Lạc Cơn mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhưng trong lúc cất bước, khí thế trên người đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Trước một khắc còn là một vị cao quý không tả nổi hoàng tử điện hạ, sau một khắc liền phảng phất hóa thành một tôn hoàng chủ lâm trận, lại giống như là đương thời võ tôn xuất thế, trên người áo mãng bào nổ tung, lộ ra bên trong trướng mắt chiến khải, tranh tranh làm minh, tay cầm một cây trượng dài chiến thương. Giờ khắc này như là chiến thần giống như, không thể xâm phạm. Khí thế như vậy, so với La Quán Trung phải cường đại không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Và anh, Càn Thái Nguyên võ đạo Lạc Cơn xuất thủ trước, đâm ra một thương, vô hình thương mang trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy, trực kích Tần Huyền đầu, để người sau chán thấy đau. Đây là công kích chưa đến, thương mang đã tới, chính là một loại võ lực đạt tới kinh người trên cấp độ thể hiện, tương đương đáng sợ. Đối mặt công kích như vậy, Tần Huyền sao giam chủ quan, thân ảnh lưng ngang, tránh đi công kích. Thương mang đánh vào thí luyện thiên thê bên trên, mặc dù thí luyện thiên thê là đặc thủ, khó mà hủy hoại, nhưng cũng là chấn động mạnh một cái. Không đơn giản a. Sao liệu, sau một khắc, Càn Thái Nguyên thân ảnh thoáng hiện, cầm trong tay chiến thương nộ phách xuống, khí thế kinh khủng liền ngay cả hư không đều bị đánh cho chìm sụp đổ xuống. Nhưng mà, Tần Huyền thân ảnh không còn tránh né, cùng cảnh giới một trận chiến, hắn chưa từng e ngại qua bất luận kẻ nào. Cho dù là đương kim đại càn thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất Càn Thái Nguyên, cũng là như vậy. Vung đầu nắm đấm hướng phía trước đánh ra. Ầm ầm. Nắm đấm cùng chiến thương chính diện đụng vào nhau, thổi gợi ra đáng sợ kinh phong. Nơi đây có hỏa tinh tại bắn tung tóe. Tần Huyền thân hình bất động mảy may, nhục thể của hắn cường đại cỡ nào, so với danh xưng đương kim đại càn thế hệ trẻ tuổi nhục thân mạnh nhất Lôi Hạo còn muốn càng mạnh, không thua kém một chút nào tứ đoán binh khí độ cứng. Ngược lại là cầm thương Càn Thái Nguyên bị nắm đấm chấn động đến lùi lại ba bước. A. Tần Huyền kinh dị một tiếng, mặc dù hắn chưa từng toàn lực xuất thủ, nhưng hắn như vậy ra quyền, thế nhưng là tại trước sớm võ đạo Lạc Cơn bên trên, mỗi một lần huy quyền đều có thể đánh bay những này võ đạo Lạc Cơn, chưa từng có ai có thể ngăn cản được. Không hề nghĩ tới, Càn Thái Nguyên võ đạo Lạc Cơn chặn lại, vẹn vẹn lui về phía sau ba bước. Mặc dù là ba bước, nhưng cũng đủ để kinh người. Phải biết, Tần Huyền nhục thân lực lượng mạnh mẽ, đúng vậy kém hơn nguyên lực mấy phần. Thú vị, thật sự là thú vị. Cái này Càn Thái Nguyên, rất có thể xa không chỉ là thiên bảng thứ 8 đơn giản như vậy. Tần Huyền nhịn cười không được, giờ khắc này cất bước mà lên, mà lại quanh thân phóng xuất ra từng đạo đáng sợ lôi điện, như giống như lúc trước lôi dương như thế, nhưng đáng sợ hơn được nhiều, chính là kích phát thể nội Lôi Hạo huyết mạch. Đến bây giờ, hắn cũng không biết Lôi Hạo huyết mạch đến cùng là bực nào huyết mạch, chỉ biết là tuyệt đối không kém gì kiếm ma quy nguyên kiếm thể, thậm chí có khả năng càng mạnh chi. Chẳng lẽ là cái gọi là thái cổ lôi tộc huyết mạch? Tần Huyền trong đầu chợt lóe lên lúc trước Thái Hư Đan Thánh đã nói, từng đề cập qua thái cổ lôi tộc. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh lóe lên, như thiểm điện xuất hiện tại Càn Thái Nguyên Lạc Cơn trước người, tay phải trưởng đao đông nhiên đánh rất bên dưới. Càn Thái Nguyên Lạc Cơn huy động chiến thương ngăn cản. Vâng, phản phất bị một tòa núi lớn trực tiếp nghiền ép đụng tới, Càn Thái Nguyên Lạc Cơn như bị sét đánh, nặng nề mà đâm vào thí luyện tiên thê bên trên, oanh tiếng vang. Chiến thương âm vang rung động, bị trưởng đao đánh trúng bộ vị, càng là xuất hiện vết dạng. Tân Huyền trên mặt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, lại có thể ngăn cản hắn cái này một cái trưởng đao, chiến mâu này thường trong hiện thực chỉ sợ càng thêm bất phàm. Đoạn Sơn Hà. Đúng lúc này, Càn Thái Nguyên Lạc Cơn một lần nữa đứng lên, hét lớn một tiếng, nguyên lực bành trướng, huy động chiến thương đánh ra cường tuyệt một kích. Chiến thương quét sạch bốn bề mênh mông thiên địa nguyên khí, hội tụ mà tới, cuối cùng hóa thành đáng sợ một kích, có thể để một phương sơn hà đều trực tiếp bị cắt đứt. Địa cấp võ kỹ. Tần Huyền thần sắc ngưng lại, cảm ứng được một cỗ uy hiếp cảm giác, nhưng chưa từng có chỗ e ngại, tay phải nâng lên, lấy nục thân chính diện đón lấy. Bèn, mạnh như Tần Huyền, thân ảnh đều bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào thí luyện thiên thê bên trên, dẫn đến thí luyện thiên thê đều tại chấn động. Gặp được, rốt cục gặp được. Đúng vậy à, đương kim đại càn hoàng triều, cũ mới thiên tiêu số 1, rốt cục tại thí luyện thiên tiêu gặp phải. Mặc dù có lẽ Tần Huyền càng hơn một bậc, nhưng cựu hoàng tử điện hạ trung quy là ngày xưa thiên tiêu số 1, Tần Huyền muốn đánh bại, sợ đều phải tốn tốn nhiều sức lực. Chỉ tiếc, trong hiện thực Tần Huyền không cùng cựu hoàng tử điện hạ một trận chiến, nếu không xa muốn đặc sắc rất nhiều. Không có cách nào, cựu hoàng tử sớm liền bước vào đại võ tông cảnh bên trong, nếu như cùng Tần Huyền giao thủ, chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Trừ phi Tần Huyền cũng bước vào đại võ tông, đồng thời tu luyện đã lâu, lúc này mới xem như công bằng một trận chiến. Các phương đều đang chờ mong, mặc dù không cách nào nhìn tận mắt quyết đấu một màn kia, nhưng vẫn là rất kích động. Tần Huyền là đương kim đại càn thiên tiêu số 1, Càn Thái Nguyên là cũ thiên tiêu số 1. Cũ mới thiên tiêu số 1 mạnh nhất ba trạm, tự nhiên là thu hút sự chú ý của người khác. Tất cả mọi người đang suy đoán, Tần Huyền đến tuột cùng tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể thành công xông qua Càn Thái Nguyên võ đạo lạc ấn ngăn cản. Không người nào biết, nhưng đều biết, Tần Huyền tất nhiên có thể vượt qua, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hoàng Càn võ phủ bên trong, chú ý đệ tử tự nhiên càng nhiều. Bởi vì, phàm là có thể tiến vào Hoàng Càn võ phủ bên trong tu hành, đều là hoàng triều các nơi võ đạo thiên tài, đều có lấy thuộc về mình ngạo khí. Tại những ngày võ đạo thiên tài trong mắt, chỉ có Thiên Viện thập đại yêu nghiệt mới là bọn hắn vì đó mục tiêu theo đuổi. Mà Càn Thái Nguyên là ngày xưa võ phủ thiên tiêu số 1, Tần Huyền là đương kim võ phủ thiên tiêu số 1. Vô luận là ai, tại Hoàng Càn võ phủ bên trong, đều có đại lượng vì đó quỳ bái người ủng hộ. Bây giờ, cũng mới thiên tiêu số 1 tranh bá, mặc dù biết rõ kết quả cuối cùng, nhưng đều muốn biết riêng phần mình sùng bái nhân vật, đến tuột cùng có thể chiến đấu bao lâu. Càn Thái Nguyên nếu như có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài mà không bại, vẫn như cũng là vô số võ phủ đệ tử sùng bái tuyệt đỉnh thiên tiêu. Tần Huyền nếu như có thể trong thời gian ngắn đánh bại Càn Thái Nguyên võ đạo là ấn, thì là triệt để thay thế Càn Thái Nguyên, trở thành toàn bộ Hoàng Càn võ phủ các đệ tử trong lòng mạnh nhất thiên tiêu. Chương 258, Chuẩn Vương chi chiến. Chương 258, Chuẩn Vương chi chiến. Thí luyện tiên thê bên trên, bị Càn Thái Nguyên một thương trùng điệp đánh bay Tần Huyền, lập tức liền một lần nữa đứng lên, chỉ bất quá khỏe miệng tràn đầy ra một tia máu tươi. Hiển nhiên, bị Càn Thái Nguyên lạc ấn một chiêu này chỗ đả thương. Không hổ là đại càng ngày xưa thiên tiêu số 1, thực lực như thế, quả thực là có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Tần Huyền ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú thí luyện thiên thê phía trên Càn Thái Nguyên, xuất phát từ nội tâm tán thưởng một tiếng. Trừ lúc trước Triệu Vô Song, Thái Dương Quân Vương bên ngoài, lúc khác, căn bản không có mặt khác võ đạo lạc ấn có thể tổn thương hắn. Bây giờ, nếu lại tăng thêm một cái Càn Thái Nguyên, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Tần Huyền bây giờ nhục thân quá mức kinh khủng, mạnh như Càn Thái Nguyên bực này yêu nghiệt, tại võ tông thời kỳ thi triển ra địa cấp võ kỹ, thế mà cũng chỉ là để hắn bị đánh bay mà khỏe miệng chảy máu, chỉ thế thôi. Chuyển ra ngoài, tất nhiên chấn kinh thiên hạ. Nếu như đổi lại Lôi Hồng dám can đảm nhục thân đó lấy, tất nhiên phấn thân phải cốt. Đón lấy Càn Thái Nguyên lạc ấn địa cấp võ kỹ một cách sau, Tần Huyền đối với tự thân nhục thân cường hãn có rõ ràng hơn nhận biết sau, không giấu giếm thực lực nữa, ầm ầm. Giờ khắc này, Tần Huyền thể nội huyết khí tại vận chuyển, phản phất có được như vực sâu biển lớn nước biển tại quần quần chút xuống, không ngừng mà cọ rửa thể nội từng đầu mạch máu, đinh thai nhức óc. Dù là tại phía xa phía dưới La Quan Trung, đều loáng thoáng có thể nghe được chấn động không gian huyết khí cọ rửa thanh âm, vì đó kinh hãi, cực kỳ đáng sợ huyết khí. Đối mặt với đáng sợ như vậy Tần Huyền, Càn Thái Nguyên lạc ấn vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân khí cơ toàn diện phóng thích. Nhất thời, liền có một đầu lại một đầu nguyên tượng hư ảnh tại nổi lên, mỗi một đầu đều như là một tòa núi nhỏ, vô cùng kinh người, chấn động hư không. Cuối cùng, khi tất cả nguyên tượng hư ảnh nổi lên lúc, Càn Thái Nguyên khí thế so với trước đây tăng lên rất nhiều, phảng phất chân chính vương giả lâm trận, trong tay chiến thương đều có vỡ nát thương khung chi bi. Càng có một cỗ đáng sợ khí tràng bọc lại mình cùng Tần Huyền, ngăn cách ngoại giới. Phía dưới La Quan Trung, cách xa nhau bất quá mấy chục cái cầu thang mà thôi, cũng vô pháp nhìn thấy khí tràng bên trong hết thảy. Tần Huyền ánh mắt run lên. 81 con nguyên tượng hư ảnh, cựu cựu thực hạ. Càn Thái Nguyên lại là một tôn tuổi trẻ chuẩn vương, hắn hay là che giấu thực lực, đến lúc này mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Tần Huyền mặt lộ nghiêm mặt, Càn Thái Nguyên ẩn tàng quá sâu, thậm chí hồ tại thiên bảng bên trên cũng che giấu thực lực, nếu không tuyệt không vẹn vẹn chỉ là thiên bảng thứ 8 mà thôi. Tốt một cái Càn Thái Nguyên. Tần Huyền nhịn không được cười ha hả, giữa con ngươi nhưng lại có chiến ý đang cuộn trào mãnh liệt, nghiêm túc. Hắn từ khi thức tỉnh bản đạo thần thể sau, vẫn luôn là bạn cổ cực cảnh, cũng chỉ có võ tông cảnh vẫn chưa đi đến cực hạn, nhưng cũng đã là tuổi trẻ vương giả cấp độ, chưa từng hiểu rõ chân chính tuổi trẻ chuẩn vương thực lực đến tột cùng như thế nào. Hiện tại, đối mặt Càn Thái Nguyên, hắn sẽ cảm nhận được. Càn Thái Nguyên lạc ấn sừng sững tại thứ 789 cấp bên trên, 81 con nguyên tượng hư ảnh vờ quanh, phản phất chư thiên thần tượng bảo vệ, chiến khí bành trướng, mắt tỏa tinh mang, khí thế vô song, không thể không nói, ngươi rất mạnh, thế mà kích thích đến ta thể hiện ra mạnh nhất tư thái. Ngươi, chí ít cũng là một tôn tuổi trẻ chuẩn vương, rất mạnh. Nếu như ngươi xông qua ta, sẽ có tư cách thiết kiến hai vị quân vương, thậm chí có thể tiến vào thần võ hư cảnh bên trong. Thần võ hư cảnh. Tần Huyền kiếm mi vậy một cái, chẳng lẽ là Triệu Vô Song, Thái Dương Quân Vương nói tới thiên bảng thí luyện thiên thê cuối địa phương sao? Vậy anh. Nói xong câu này sau, Càn Thái Nguyên xuất thủ trước, cầm trong tay chiến thương, khí thế cường đại, so với trước đây thế mà còn muốn kinh khủng hơn một mảng lớn, hiển thị do cựu cựu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương cái thế chiến uy. 81 con nguyên tượng hư ảnh trong nháy mắt hội tụ ở tại thể nội, như chiến thần hạ phàm, một kích bổ xuống.
Vâng. Toàn bộ thí luyện thiên thê đều động, vô tận chi thế đánh xuống phía dưới Tần Huyền. Tần Huyền thần sắc biến đổi, cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, không còn chủ quan, mà là thi triển võ kỹ, nhấc trưởng nên kích đi lên. Bàn tay hiện ra nhàn nhạt huyền ngọc chi sắc, chính là lôi hạo chuyển thụ lục thân võ kỹ, Huyền Thiên Thủ. Huyền Thiên Thủ tu luyện tới cực hạn, có thể sánh ngang Cửu Thiên Huyền Ngọc. Cửu Thiên Huyền Ngọc chính là thiên địa gian số một số hai cứng rắn nhất thần liệu, nghe đồn liền xem như thần linh đều khó mà hủy hoại, có thể tưởng tượng ra nó trình độ cứng cáp. Huyền Thiên Thủ chính là ý tại đưa bàn tay muốn tu luyện đến Cửu Thiên Huyền Ngọc cấp độ, một trưởng có thể phá thế gian vật pháp, một trưởng có thể vỡ nát chư thiên. Ầm ầm. Huyền Thiên Thủ cùng chiến thương va chạm, một tiếng vang thật lớn, Tần Huyền cùng Cản Thái Nguyên riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên, lần này va chạm bên dưới, lẫn nhau khó phân trên dưới. Mượn nhờ Huyền Thiên Thủ, Tần Huyền bàn tay không tổn hao gì, nhưng có chút rung động. Hiển nhiên Cản Thái Nguyên một kích này rất đáng sợ, nếu không có Huyền Thiên Thủ nguyên nhân, thuần túy thịt giải nên kích tình huống dưới, rất có thể liền ra chóp thịt bong, thậm chí huyết nhục nổ tung. Xét đến cùng, tuổi trẻ chuẩn vương một kích toàn lực, hay là rất đáng sợ. Ầm 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 oanh, sau đó, Cản Thái Nguyên lạc ấn dẫn đầu xuất kích, tay cầm chiến thương, nhanh chóng liền đối với Tần Huyền xuất thủ. Mỗi một lần huy động chiến thương, không phải đâm tới, chính là dùng tuyệt đối lực lượng tiến hành chém thẳng, có thể bổ ra sơn hà, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Đồng thời Càn Thái Nguyên thân là hoàng thất tiên kiêu số 1, tự nhiên cũng tinh thông rất nhiều lợi hại võ kỹ, không thiếu địa cấp võ kỹ, chiến lược xa muốn so lên trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Mạnh như Tần Huyền tới giao thủ, cũng rất có áp lực. Tần Huyền hai tay đều hóa thành huyền tiên thủ, tới ba chạm, đáng sợ ba động, không ngừng mà chấn động toàn bộ thí luyện tiên thê, khá kinh người. Lần giao thủ này, chính là kéo dài đến 100 cái hội hợp trở lên. Trong lúc đó, Tần Huyền có thể nói cùng Càn Thái Nguyên cái này võ đạo là cấn khó phân trên dưới, để người trước vì đó than thở, Càn Thái Nguyên là cái nhân vật rất đáng sợ. 2 phút đồng hồ thời gian đã qua, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cựu hoàng tử điện hạ dĩ nhiên như thế cường đại, cản trở Tần Huyền trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian. Đúng vậy à, phải biết Tần Huyền tại cựu hoàng tử võ đạo là cấn trước đó, cho tới bây giờ đều là lấy cường thế thực lực quét ngang qua, cơ hồ đều tại 10 hơi thở thời gian bên trong liền giải quyết. Ở trong lợi hại nhất bên trong một cái, cũng chính là kiên trì 20 cái hội hợp mà thôi. Xem ra, cựu hoàng tử điện hạ thực lực muốn so lên chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Bất quá, cựu hoàng tử điện hạ cũng chính là thiên bảng thứ 8 mà thôi, liền ngay cả hắn đều như vậy khó mà đánh bại, phía sau liền hiển nhiên cần hao phí nhiều thời gian hơn. Thiên bảng trước 8, nhìn tình huống muốn so lên thiên bảng thứ 9 thậm chí phía sau trên bảng người xa phải cường đại hơn nhiều. Không ít người đều tại gật đầu đánh giá, cùng lúc đó, đối với Tần Huyền cũng có được một loại thất vọng. Tất cả mọi người cho là hắn có thể một đường quét ngang qua, trực tiếp giết tới 3 vị trí đầu. Nhưng bây giờ chỉ là thiên bảng thứ 8 mà thôi, liền để hắn hao tốn trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, có thể nghĩ muốn xông lên thiên bảng 3 vị trí đầu, cần thời gian dài hơn. Một phương diện khác, cũng nói, tuổi trẻ chuẩn vương thực lực, nói cho cùng bất quá cũng như vậy. Chương 259, thực lực chân chính, chấn sát Càn Thái Nguyên. Chương 259, thực lực chân chính, chấn sát Càn Thái Nguyên. Hoàng Càn võ phủ bên trong, rất nhiều Càn Thái Nguyên người ủng hộ, không khỏi là thở dài một hơi, ha ha đại tiểu đạo, ta còn tưởng rằng Tần Huyền rất mạnh đâu. Không nghĩ tới thân là tuổi trẻ chuẩn vương, liền đối quyết cửu hoàng tử điện hạ võ đạo là cấn đều trọn vẹn hao tốn 2 phút đồng hồ, thế mà còn không có đánh bại. Chớ có quên đi, cựu hoàng tử điện hạ tại võ tông cảnh ngưng tụ ra nguyên tượng hư ảnh, mặc dù không bằng Tần Huyền, nhưng cũng chỉ ít 74 đầu nhiều, tự nhiên rất mạnh. Bất quá, Tần Huyền thế nhưng là liền cựu cực hạn 81 con nguyên tượng chi lực, so với cựu hoàng tử điện hạ thế nhưng là nhiều hơn 7 đầu nguyên tượng chi lực. Theo lý mà nói, trong cùng cảnh giới, càng là đến cuối cùng, ngưng tụ ra cổ thú chi lực càng nhiều, thực lực càng mạnh không ít. Nhưng Tần Huyền rõ ràng chiếm cứ lấy 7 đầu nguyên tượng chi lực chênh lệch, lại chậm chạp không cách nào chiến thắng cựu hoàng tử điện hạ, thật sự là để cho ta cảm thấy thất vọng. Bất quá cũng từ một phương diện khác nói rõ, cựu hoàng tử điện hạ mặc dù cơ sở có vẻ không bằng Tần Huyền, nhưng thực lực vận dụng tất nhiên càng mạnh hơn Tần Huyền một mảng lớn. Mọi người nhưng chớ có quên đi, thí luyện thiên thê mặc dù phục chế cựu hoàng tử điện hạ võ đạo là cấn, nhưng võ đạo là cấn cuối cùng chỉ là võ đạo là cấn, kém xa chân thân. Có thể nói, cùng tồn tại võ tông cảnh bên trong, Tần Huyền muốn chiến thắng chân chính cựu hoàng tử điện hạ, chỉ sợ vẫn là hai chuyện. Cuối cùng người nói chuyện ngôn ngữ, đạt được không ít võ phủ đệ tử đồng ý ủng hộ Tần Huyền võ phủ đệ tử, thì là lông mi nhăn lại, cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng một phương diện khác cũng là bình thường trở lại. Dù sao cựu hoàng tử Càn Thái Nguyên đã xưng bá đại càn thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhiều năm, đối với hắn thực lực, thế chỗ đều biết, thậm chí lực áp các đại võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ truyền nhân, hào tôn đại càn thiên tiêu số 1. Lại là lương tựa hoàng thất, thực lực cường đại, căn bản không cần hoài nghi. Một phương diện khác, Tần Huyền mặc dù thiên phú siêu tuyệt, nhưng mà niên kỷ còn thấp. Theo mấy ngày trước đây đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái tuyên truyền ra sau, Tần Huyền số tuổi thật sự cũng rộng truyền ra đến 16 tuổi. Một cái vừa trưởng thành chính là võ tông cảnh cựu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương, lại là tứ đoán luyện khí sư, cái này lượng trọng thân phận, vô luận cái nào thả ra đều đầy đủ kinh thế hai tụ. Huống chi Tần Huyền đồng thời chiếm cứ lấy 2 cái thân phận. Tất nhiên hao phí vô số thời gian, tinh lực, cơ sở là có thể, cho nên thực chiến kém không ít, đây cũng là có thể lý giải. Không ít Tần Huyền người ủng hộ đều trong lòng bản thân an ủi, cho là Tần Huyền nhất định là chuyên tâm tu luyện, đồng thời nghiên cứu thuật luyện khí, cho nên đối với võ kỹ ngược lại không quá tinh thông, chỉ là chỉ có đủ cường đại cơ sở mà thôi. Xét đến cùng, trừ lúc trước Càn Tổ Hải những người kia bên ngoài, hoàng Càn võ phụ tuyệt đại đa số người đều căn bản không có gặp qua Tần Huyền thực chiến. Hoàng cung, Càn Thái Nguyên từ đầu đến cuối tại nhìn ra xa đấu tháp, thầm nghĩ, thế mà chiến đấu 2 phút đồng hồ thời gian, chỉ sợ Tần Huyền đã đem bí mật của ta cho kích phát ra tới, nếu không không có khả năng chiến đấu lâu như vậy, chung quy là ẩn tàng không nổi nữa. Bất quá ta cảm thấy, ta lúc đầu lưu lại võ đạo là cấn, không nhất định ngăn cản được Tần Huyền, hắn rất có thể là tuổi trẻ vương giả. Những người khác võ phủ đệ tử, có lẽ là cảm thấy, Càn Thái Nguyên võ đạo là cấn bởi vì cũng có được Càn Thái Nguyên bản tôn kinh nghiệm chiến đấu các loại, cho nên có thể cùng Tần Huyền chém giết lâu như vậy. Nhưng Càn Thái Nguyên lại biết, coi như mình kinh nghiệm chiến đấu lại như thế nào phong phú, đều khó mà cùng một vị hư hư thực thực tuổi trẻ vương giả tồn tại chém giết vượt qua 2 phút đồng hồ. Võ tông cảnh phía sau, một đầu nguyên tượng chi lực chênh lệch đều là không nhỏ, huống chi là gần 7, 8 đầu nhiều, căn bản to lớn. Cho nên, nhất định là võ đạo là cấn triệt để kích hoạt lên, thể hiện ra cựu cựu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương chiến lực, lúc này mới có thể cùng Tần Huyền chém giết lâu như vậy. Bất quá, chém giết 2 phút đồng hồ, hoàn toàn là vượt quá Càn Thái Nguyên ngoài tưởng tượng, cái này khiến Càn Thái Nguyên đối với Tần Huyền cũng sẽ có chút thất vọng. Theo lý mà nói, tuổi trẻ vương giả hẳn là có được quét ngang vô địch cái thế tư thái mới đối. Dưới trạng thái như vậy Tần Huyền sẽ để cho hắn cảm thấy thất vọng. Càn Thái Nguyên thầm nghĩ, Tần Huyền, nếu như ngươi thật thân là tuổi trẻ vương giả, thực lực cũng không khả năng yếu như vậy, ta thậm chí ngay cả mạnh nhất chiêu thức đều không có cất giữ trong võ đạo là cấn bên trong. Ngươi nếu là thật sự như vậy chi yếu, ta không thể không cho rằng ngươi không có tư cách biết được thần võ hư cảnh sự tình. Và anh, thứ 107 cái hội họp sau, Tần Huyền cùng Càn Thái Nguyên sau khi va chạm song song tối lui. Tần Huyền huyền tiên tay ngọc cũng ra chóp thịt bong, có máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn về phía Càn Thái Nguyên lạc ấn tràn đầy vẻ tán thưởng. Càn Thái Nguyên thực lực xa muốn so lên trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Đương nhiên, Tần Huyền nhục thân mặc dù rất mạnh, nhưng xa xa còn không có tu luyện tới cực hạn. Huống chi, Huyền Thiên thủ đồng dạng chỉ là tu luyện một tháng chưa đủ thời gian, liền ngay cả tiểu thành cũng không thành đạt tới. Điên cuồng như vậy chính diện va chạm tình huống dưới, dù là có được Huyền Thiên thủ cũng không có khả năng ngăn cản được bao nhiêu lần công kích. Theo thời gian trôi qua, từ từ máu tươi chảy ra. Ông, Tần Huyền vận chuyển huyết khí, từ từ chữa trị vết thương, bàn tay thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại khỏi hẳn. Càn Thái Nguyên lạc ấn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn một màn này, huy động chiến thương lại một lần nữa địa sát tới. Ngươi liền thật coi là, mới là ta toàn lực. Bất quá là để cho ta cảm ngộ bây giờ nhục thân thể phách cường đại mà thôi. Tần Huyền ung dung cười một tiếng, Càn Thái Nguyên, ngươi thật rất mạnh, thế mà có thể cùng ta thuần túy nhục thân chi lực chiến đến khó phân trên dưới. Cứ việc ta trong lúc mơ hồ cảm giác, ngươi bản tôn còn có điều ẩn giấu đi, cho nên ngươi cái này võ đạo lạc ấn còn không phải mạnh nhất. Bất quá, ta cũng giống như thế, vừa rồi hoàn toàn không phải toàn lực của ta. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tần Huyền bốn bề đột nhiên xuất hiện một đầu lại một đầu nguy nga nguyên tượng hư ảnh. Trong chớp mắt, liền đạt đến không thua gì Càn Thái Nguyên 9981 đầu quy mô. Chợt, lần lượt lại lần nữa xuất hiện 5 đầu nguyên tượng hư ảnh. 86 đầu nguyên tượng hư ảnh trong nháy mắt chui vào Tần Huyền thể nội, trong lúc đó, Tần Huyền khí thế tăng vọt, huy quyền hướng phía trước đánh ra. Rõ ràng chỉ là đơn giản một quyền mà thôi, nhưng mà lại đem 81 con nguyên tượng chi lực Càn Thái Nguyên lạc ấn cho đánh bay ra ngoài, toàn thân da chóc thịt bong, đại lượng máu tươi vẩy ra ra, hóa thành phiến tinh hoa nguyên khí. Tần Huyền nhìn xem bị thương nặng Càn Thái Nguyên hư ảnh, mỉm cười, đa tạ ngươi, để cho ta hoàn toàn nắm giữ bây giờ nhục thân lực lượng. Không sai, trước sớm cùng Càn Thái Nguyên lạc ấn giao thủ, Tần Huyền một mực sử dụng đều là thuần túy nhục thân lực lượng mà thôi, mà không phải tất cả lực lượng. Phải biết, Tần Huyền còn chưa sử dụng nguyên lực, hồn lực. Vừa rồi, chẳng qua là mượn nhờ Càn Thái Nguyên lạc ấn đến kiểm nghiệm tự thân nhục thân lực lượng, cùng để hắn tốt hơn khống chế. Hiện tại đã kết thúc, Tần Huyền quyết định đánh bại Càn Thái Nguyên lạc ấn. Với anh, Tần Huyền phát lực, thể hiện ra tuổi trẻ vương giả chân chính tu vi, cùng Càn Thái Nguyên lạc ấn giao thủ. Hiệp thứ nhất, chính diện dưới sự va chạm, Càn Thái Nguyên lạc ấn liền bị Tần Huyền đè chế, ở vào hạ phòng. Hiệp thứ ba, đem Càn Thái Nguyên lạc ấn chiến thương cho đoạt tới. Hiệp thứ sáu, dùng tuyệt đối lực lượng ngăn chặn Càn Thái Nguyên lạc ấn. Hiệp thứ tám, vỡ vụn Càn Thái Nguyên lạc ấn đầu, triệt để đánh bại. Tám cái hội hợp, triệt để chấn sát Càn Thái Nguyên lạc ấn. Tần Huyền thực lực chi khủng bố, có thể thấy được luồng đốn. Chương 260, thiên bảng thứ ba, thương chiếu. Chương 260, thiên bảng thứ ba, thương chiếu. Đương nhiên, đây cũng là võ đạo lạc ấn, mà không phải chân chính Càn Thái Nguyên bản nhân. Có thể trở thành tuổi trẻ chuẩn vương người, cái nào là hạng người hời hợt, tất nhiên có rất nhiều át chủ bài. Liền xem như Tần Huyền muốn đánh giết cùng cảnh giới tuổi trẻ chuẩn vương, cũng cần tốn hao không ít công phu. Đương nhiên, Tần Huyền cũng tương tự có điều dấu dếm. Ai nói, đây chính là hắn toàn bộ thực lực. Và anh, một cỗ viễn siêu thiên bảng mặt khắc võ đạo lạc ấn quan vũ, xông về Tần Huyền, bị hắn chỗ thôn nạp, nhục thân thương thế triệt để chữa trị, đồng thời nguyên lực trong cơ thể tăng vọt một mảng lớn, có chỗ đột phá. Cái này khiến hắn vì đó than thở, không hổ là tuổi trẻ chuẩn vương cấp bậc lạc ấn, ẩn chứa lực lượng coi là thật kinh người. Càn Thái Nguyên lạc ấn bị vỡ nát sau, tự nhiên khí chẳng cũng đã biến mất. Phía dưới La Quán Trung cũng đã kết thúc chiến đấu đã lâu, nhìn thấy lại xuất hiện Tần Huyền, mặc dù có chỗ không hiểu vừa mới vì gì sẽ xuất hiện đặc thù trận vực, bất quá thông qua thời gian chiến đấu suy tính, cũng cảm giác Tần Huyền lần này chiến đấu có chút gian nan. Trong lòng sợ hãi thán phục tại Càn Thái Nguyên tu vi cường tuyệt, thế mà che giấu thực lực, đạt đến 77 đầu nguyên tượng chi lực. Đồng dạng thầm than Tần Huyền tại thiên bảng thứ 8 liền cần 2 phút đồng hồ thời gian chiến đấu, chỉ sợ còn cần thời gian dài hơn mới có thể giết tới 5 vị trí đầu. Thậm chí, hôm nay đều không nhất định có thể thấy được đạt được. Thứ 775 cấp, Tần Huyền tao ngộ thiên bảng thứ 7 võ đạo là ấn. Khoảng cách Càn Thái Nguyên võ đạo là ấn, vẹn vẹn cao hơn 5 cái bậc thang mà thôi. Kỳ thật cũng rất bình thường, càng là đến cuối cùng, tăng lên càng là khó khăn. Thậm chí thiên bảng top 10 bên trong, có lẽ có mấy người thực lực kỳ thật đều không kém được mấy phần, trước mặt có lẽ chỉ là chiến thắng 2-3 phần, chỉ thế thôi. Ngay tại La Quán Trung suy đoán lần này Tần Huyền cần tốn hao bao lâu thời gian thời điểm, sau một khắc, hắn đôi mắt trừng lớn, tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin nhìn xem. Chỉ thấy được, Tần Huyền giống như là xuất lồng hình người bạo long, cả người đều phát ra mở ngập trời chiến uy. Thiên bảng thứ 7 vị kia võ đạo là ấn, có được trọn vẹn 77 đầu nguyên tượng chi lực, cường đại dương nào, không thua gì Cản Thái Nguyên võ đạo là ấn. Theo lý mà nói, hẳn là cũng có thể giống Cản Thái Nguyên võ đạo lạc ấn như vậy, chí ít có thể ngăn cản 2 phút đồng hồ thời gian. Cản Thái Nguyên lạc ấn đều làm được, không có lý do Thiên bảng thứ 7 võ đạo lạc ấn làm không được. Nhưng mà, kinh dị một màn xuất hiện. Thiên bảng thứ 7 võ đạo lạc ấn, còn không có thi triển võ kỹ, Tần Huyền liền thể hiện ra tuyệt thế hung uy, tại ngắn ngủi 3 cái hội hợp bên trong, liền trực tiếp đánh nổ, hóa thành sán lạn ngời ngời quan vũ. 3 cái hội hợp, vẹn vẹn 3 cái hội hợp. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, La Quán Trung đơn giản không thể tin được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Càn Thái Nguyên lạc ấn có thể ngăn cản 2 phút đồng hồ thời gian, có thể Thiên bảng thứ 7 võ đạo lạc ấn vì sao ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không được? Thậm chí chỉ là 3-4 hội hợp mà thôi. Thiên bảng thứ 7 cường đại phong ngự, liền bị Tần Huyền tồi khô lập hủ phá vỡ đến. Ngoại giới, Tần Huyền liền đối giao cửu hoàng tử điện hạ võ đạo lạc ấn đều cần 2 phút đồng hồ thời gian, bây giờ vừa chiến đấu xong, tất nhiên tương đương mỏi mệt, nhìn tình huống, muốn chiến thắng Thiên bảng thứ 7 võ đạo lạc ấn, chí ít cần nửa canh giờ đi. Một canh giờ, tương đương 8 khắc đồng hồ. Nửa canh giờ, chính là 4 khắc đồng hồ. Hiển nhiên, đám người cảm thấy Tần Huyền chiến thắng Càn Thái Nguyên Lạc Ấn cần 2 phút đồng hồ, lại tại thời gian dài đại chiến bên dưới, tất nhiên nguyên khí suy giảm không ít, cần điều chỉnh một phen. Đối phó trạng thái toàn mãn thiên bảng thứ 7, ít nhất phải tăng lên gấp đôi nửa canh giờ mới có thể xông bảng thành công. Lời này rất có đạo lý, ta cũng cho là Tần Huyền chí ít cần nửa canh giờ mới được. Cũng không biết, hôm nay có thể hay không nhìn thấy Tần Huyền xông lên thiên bảng 5 vị trí đầu đâu. Không nhất định có thể xông đi lên. Thiên bảng người, càng là gần phía trước, thực lực càng mạnh. Tần Huyền lại là tiếp tục đại chiến, tất nhiên tương đương mỏi mệt, bởi vậy cảm thấy dù sao cũng hơi khó khăn. Không sai, rất nhiều người đều cho là hôm nay không nhất định có thể nhìn thấy Tần Huyền triệt để xông lên thiên bảng 5 vị trí đầu. Ken, nhưng rất nhanh, tháp trung gõ bang. Tháp trung gõ bang, là thiên viện cái nào yêu nghiệt xông lên cao hơn bảng danh sách? Viêm Hy, Lôi Hồng, Vân Kinh Thiên, Triệu Thanh Hà, Sở Đẳng đều không có. La Quán Trung xông lên thứ 12 cũng đình chỉ. Phó Cửu, Kim Dương cũng không có. A, nếu không phải bọn hắn, như vậy sẽ là ai? Ân. Trong lúc bất chợt, tất cả mọi người trầm mặc, vô số đạo ánh mắt đều bám một tiếng rơi vào thiên bảng top 10 phía trên. Thình linh có thể thấy được, Tần Huyền tên đã thủ tiêu lúc đầu thứ 7 người vị trí, trở thành mới thiên bảng thứ 7. Tần Huyền thứ 7? Không có khả năng. Làm sao có thể? Hắn vừa mới rõ ràng còn là thứ 8. Thiên bảng có phải hay không xuất hiện sai lầm, Tần Huyền liền đối giao thứ 8 cựu hoàng tử điện hạ đều cần 2 phút đồng hồ thời gian, đối phó thứ 7 mới tốn hao vẹn vẹn mấy hơi thở. Nói đùa cái gì? Tất cả mọi người không tin, quá mức quỷ dị, rõ ràng đối phó thứ 8 đều bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian, đối phó thứ 7 mới 12-13 cái hô hấp thời gian mà thôi. Đơn giản không thể tưởng tượng. Đừng nói là những người khác, liền xem như Ngư Trường Bạch, Tưởng Phu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có loại rời bỏ hiện thực cảm giác. Ngư Trường Bạch đội vàng mở miệng, trấn an mọi người nói, "Chư vị, an tâm chớ đội. Đấu Tháp Thiên Địa Nhân Tam bảng thí luyện thiên thê đều là do đỉnh tiêm thánh hiền đại năng tự mình xuất thủ tạo dựng mà thành, không có khả năng xuất hiện sai lầm." Nguyên nhân cụ thể ngay cả, Ken. Lời nói chưa hết, tháp trung lại lần nữa gõ vàng, lại một lần nữa đưa tới tất cả mọi người chú mục. Thinh Linh có thể thấy được, Tần Huyền Tên đã nhảy lên tới thiên bảng thứ 6. Tất cả mọi người ngộp. Vừa mới qua đi bao lâu? 17 cái hô hấp thời gian, Tần Huyền lại đánh bại thiên bảng thứ 6 võ đạo là ấn. Chuyện gì xảy ra? Không phải là càng đến phía sau, càng cần thời gian dài hơn sao? Vì cái gì Tần Huyền càng đến phía sau, tốn hao thời gian càng ngắn? Vậy cũng là cựu cựu lĩnh vực đại càn cổ kim mạnh nhất thiên kiêu hàng ngũ, cùng cảnh giới không nói vô địch cũng kém không nhiều, đều từng là thống trị đại càn hoàng triều một thời đại nhân vật vô địch. Loại nhân vật kia lưu lại võ đạo là cấn lại kém, cũng không có khả năng chỉ là 10 cái hô hấp thời gian liền bị đánh bại. Ken, 20 cái hô hấp sau, tháp trung lại gõ. Tần Huyền leo lên thiên bảng thứ 5. Chính thức xâm nhập 5 vị trí đầu. 23 hô hấp sau, Tần Huyền leo lên thiên bảng thứ 4. Toàn thành đều tại chấn động mạnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Liền ngay cả tại phía xa hoàng cung Càn Thái Nguyên đều thở dài một tiếng, là ta coi thường cái này Tần Huyền, thực lực của hắn xa muốn so lên trong tưởng tượng của ta càng mạnh. Vừa mới cùng ta lưu lại võ đạo lạc ấn chiến đấu 2 phút đồng hồ lâu, sợ là có sự tình khác, nếu không liền xem như ta tự mình xuất thủ, cũng khó có thể tại ngắn ngủi 20 cái hô hấp thời gian bên trong, đánh bại thiên bảng trước 7 những cái kia cổ kim mạnh nhất thiên tiêu võ đạo lạc ấn. Hiện tại ta trên cơ bản có thể xác nhận, Tần Huyền tất nhiên chính là trong truyền thuyết tuổi trẻ vương giả. Hắn hiện tại hẳn là có thể tiến về thần võ hư cảnh. Ha ha ha, tốt, rất tốt, đại càn liền sẽ không chỉ có ta một người như vậy thì mình. Thí luyện tiên thê 810 chỉ cấp, Tần Huyền ở chỗ này gặp phải thiên bảng thứ 3. Thương Chiếu, một cái nhìn qua thân ảnh có chút thon gầy thanh niên nam tử, chợt nhìn, tương đương bình thường, thường thường không có gì lạ, tựa hồ chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà, chính là một người như vậy, lại cho Tần Huyền cảm giác nguy cơ to lớn. Thương Chiếu, càn tổ thời đại sau, đại càn vị thứ nhất chứng đạo thành thánh thánh hiền đại năng. Chương 261, sát thánh. Chương 261, sát thánh. Cũng là trừ vô song quân vương, Thái Dương quân vương bên ngoài, vị thứ ba chứng đạo thành thánh người, hắn thở thiếu thời đã từng sống qua thiên bảng, lưu lại thuộc về hắn võ đạo là cấn. hiển nhiên đã từng thống ngự đại càn thiên bảng một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến phía sau mới bị Song Tử Vương cho đuổi theo, thậm chí siêu việt bên trên. Nghe đồn, Thương Chiếu chính là một vị lấy sát đạo thành thánh thánh hiền đại năng, cũng là một tôn sát thánh, cực kỳ khủng bố. Thương Chiếu thần sắc đạm mạc, nhìn xuống phía dưới Tần Huyền, bình tĩnh nói, "Thiên bảng thứ ba, Thương Chiếu." Tần Huyền đang muốn nói tiếp, đột nhiên, hắn toàn thân lông tóc đều muốn dựng thẳng lên đến, bởi vì cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy cơ đáng sợ đập vào mặt. Đây là vạn đạo thần thể cảm giác nguy cơ, đối với nguy cơ gần như có một loại đáng sợ biết trước. Huống chi, Tần Huyền hồn lực càng là đạt đến hoang cảnh bước thứ ba, dự cảm càng là không gì sánh được mẹ cảm. Bá, phốc thử. Cơ hội trước tiên, Tần Huyền cấp tốc lướt ngang mở đi ra, nhưng không thể triệt để tránh thoát đi, chỗ cổ vẩy ra lên liên tiếp huyết hoa, chiếu xuống thí luyện thiên thê bên trên, đặc biệt tiên diễm chú mục. Cái này khiến Tần Huyền vì đó dùng mình. Vị này lấy sát chứng thánh Thương Chiếu thực sự quá mức đáng sợ, xuất thủ vô thanh vô tức, đang khi nói chuyện liền đã xuất thủ. Nếu không phải hắn đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mà lại trước tiên tránh đi, đổi lại những người khác, vẻn vẹn vừa đối mặt chỉ sợ cũng bị giết chết. Mà lại, Thương Chiếu sát thuật không gì sánh được đáng sợ, lại có thể phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự, nói rõ hết thảy. Mặc dù chỉ là tuổi trẻ chuẩn vương, nhưng đối với chân chính tuổi trẻ vương giả tạo thành uy hiếp tính mạng. Không hề nghi ngờ, làm địch nhân, Thương Chiếu so với Càn Thái Nguyên còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thương Chiếu thản nhiên nói, có thể tránh đi ta sát sinh đại thuật, thực lực của ngươi coi như có thể. Ngoan. Tần Huyền không chờ Thương Chiếu nói dứt lời, trực tiếp như thiểm điện liền giết đi qua, Huyền Thiên Thủ xuất kích, bổ vào Thương Chiếu trên thân. Lấy thực lực của hắn thi triển Huyền Thiên Thủ xuất thủ bên dưới, cho dù là tuổi trẻ chuẩn vương đều ngăn cản không nổi. Nhưng mà lập tức liền biến sắc, bởi vì Huyền Thiên Thủ mặc dù vỡ vụn Thương Chiếu thân ảnh, nhưng chỉ là tàn ảnh mà thôi, hiển nhiên đã sớm giữa bất chi bất giác, hắn liền chui vào trong hư không, tránh thoát Tần Huyền cảm giác. Coi như có thể, nhưng nếu như chỉ có những này, cũng chỉ có một con đường chết. Thương Chiếu thanh âm còn ở lại chỗ này phiến thiên địa đang vang vọng. Tần Huyền không dám kinh thường, đem ngũ quan lục cảm tăng lên tới cực hạn nhất, cảm ứng hư không, muốn ngăn trở đối phương sát sinh đại thuật. Có thể nói, đây là hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đáng sợ như vậy sát thủ. Xuất thân từ Thiên Tinh môn Tần Huyền, bởi vì chấp hành nhiệm vụ duyên cớ, tự nhiên cũng nắm giữ ám sát thuật. Nhưng mà, Thiên Tinh môn ám sát thuật cùng Thương Chiếu ám sát thuật, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Vô thanh vô tức, Thương Chiếu thân ảnh xuất hiện tại Tần Huyền sau lưng, trên thân không có tiết lộ ra một tơ một hào khí cơ, phản phất cả người đều cùng vùng thiên địa này hư không hòa làm một thể, không thể nào cảm ứng. Trong tay của hắn xuất hiện một cây chùy thủ, sắc bén không gì sánh được, nhưng khí tức hoàn toàn không có, đâm về Tần Huyền cái hốc. Đây chính là không gì sánh được đáng sợ ám sát chi thuật, căn bản không thể cảm ứng. Chùy thủ lưỡi đao rõ ràng khoảng cách Tần Huyền cái hốc không đủ nửa tấc, nhưng mà Tần Huyền nhưng không có nửa điểm cảm ứng. Liên sát cơ đều hoàn toàn nội liễm. Đây là đem ám sát thuật đạt tới một loại trình độ đăng phong tạo cực. Cũng chỉ có thí luyện thiên thê phía dưới La Quan Trung, còn có thể nhìn thấy một màn này, đơn giản vì đó sợ hãi. Thật đáng sợ ám sát thuật, đơn giản để Tần Huyền cái này tuyệt thế mãnh nhân đều không thể phát giác. Chùy thủ đông nhiên đâm về Tần Huyền. Vâng. Thời khắc mấu chốt, Tần Huyền cái hốt xuất hiện một tầng vô hình bích trướng, đem Thương Chiếu chùy thủ cho ngăn cản được, không cách nào tiến thêm một bước. Thương Chiếu thần sắc biến đổi. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện thân bị hư không thế mà không cách nào động đậy, phản phất lâm vào hư không trong vũ bùn, khó mà tránh thoát. Cùng lúc đó, Tần Huyền Huyền Thiên Thủ đánh vào Thương Chiếu trên thân, đáng sợ một kích, trực tiếp đem Thương Chiếu đều đánh cho thân ảnh tung bay mà thổ huyết. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tần Huyền sao lại buông tha cơ hội thật tốt này, thi triển địa cấp thân pháp võ kỹ, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt không đến, liền bọn tới Thương Chiếu trước người, hư vô kiếm chỉ bắn ra, hủy diệt chi tròn trực tiếp che mất Thương Chiếu. Dù là Thương Chiếu là tuổi trẻ chuẩn vương, nhưng ở mặt đối mặt chính diện va chạm bên dưới, căn bản không thể nào là Tần Huyền đối thủ, trực tiếp liền tan xương nát thịt. Thiên bảng thứ ba, sát thánh Thương Chiếu bị đánh bại. Tần Huyền đăng đỉnh thứ ba. Một cỗ mênh mông quang vũ che mất hắn, chỗ thôn nạp, bổ sung nguyên khí, để Tần Huyền tiến thêm một bước. Đồng thời, Tần Huyền cũng thở dài một hơi. Vừa rồi trận chiến này, chớ nhìn hắn phía sau ngược gió là bàn, kỳ thực bên trên thắng được rất gian uy. Xét đến cùng, vẫn là dựa vào hoang cảnh bước thứ ba hồn lực. Thương Chiếu tuy mạnh, nhưng lưu lại võ đạo là cấn giống như hắn, hay là võ tông cấp độ. Nhưng mà, hoang cảnh bước thứ ba hồn lực lại là có thể so với võ vương, mà lại là võ vương cảnh bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Tại bực này cường đại hồn lực phụ trợ bên dưới, Thương Chiếu dù là nắm giữ lấy phi phàm ẩn thân thuật, nhưng ở Tần Huyền hồn lực bên dưới vẫn như cũ không chỗ che thân, bị phát hiện. Lại, như vậy đỉnh tiêm cấp độ hồn lực cũng không phải Thương Chiếu có khả năng phát hiện. Bất quá, cũng chính là hiện tại Tần Huyền mà thôi, đổi lại còn không có đi theo Thái Hư Đan Thánh tu luyện hồn thuật trước, Tần Huyền đều khó mà phát giác được Thương Chiếu tồn tại, xét đến cùng vẫn là không cách nào tốt hơn vận dụng cường đại như thế hồn lực. Cho tới bây giờ, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể thể hiện ra hoang cảnh bước thứ ba hồn lực 1-2 chi bì mà thôi. Chợt, Tần Huyền mua lấy tầng thứ cao hơn thí luyện thiên thê, một đường đi tới thứ 900 cấp sau, lúc này mới gặp thiên bảng thứ hai, một cái người quen thuộc, Triệu Vô Song. Hắn áo trắng như tuyết, dáng tươi cười để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhìn xem từng bước một mười bậc mà lên Tần Huyền, nói tiểu hữu, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới ngươi đã đột phá võ tông cảnh, đồng thời bước vào thập nhất cựu lĩnh vực. Triệu Vô Song rất kỳ quái, quỷ dị có được thuộc về mình linh trí, mà không phải đơn thuần võ đạo là cấn, có thể cùng Tần Huyền đối thoại. Tần Huyền hướng Triệu Vô Song ôm quyền, nói văn bối cũng kinh lịch không ít mới đi đến một bước này, mà lại cũng muốn biết lần trước tiền bối nói tới thí luyện tiên thê cuối cùng, đến cùng là cái gì. Triệu Vô Song cười nói, có thể, bất quá trước lúc này, ta muốn biết ngươi bây giờ thực lực đến tột cùng như thế nào. Tiền bối xin mời. Ken. Dưới bạn chúng chú mục, Tần Huyền cường thế leo lên thiên bảng thứ 3. Toàn thành vì đó sợ hãi. Hắn thật thành công. Tự nhiên ngay từ đầu, không ít người đều cho rằng Tần Huyền chắc chắn sẽ xông vào 5 vị trí đầu, chính là thứ 4. Dù sao cũng là tuổi trẻ chuẩn vương. Về phần thứ 3, tất cả mọi người cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì không quá hiện thực. Thiên bảng thứ 3 chính là càn tổ thời đại trôi qua mấy ngàn năm sau, mới hoành không xuất thế một vị tuyệt thế thiên tài, thời kỳ tuổi trẻ từng là một đời tuổi trẻ chuẩn vương, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, từng hành đè ép đại càn một thời đại tuổi trẻ thiên kiêu. Mà lại càng kinh người hơn chính là, vị này thương chiếu không phải là tuổi trẻ chuẩn vương, càng là một vị tuyệt đỉnh sát thủ, sát sinh đại thuật hận đời vô đối. Võ tông thời kỳ, liền từng là ám sát bán bộ võ vương cường giả, mà lại làm cho người khiếp sợ là còn thành công. Dù là sau đó Thương Hoắc cũng bỏ ra thảm trọng đại giới, hữu tử nhất sinh, kém chút liền chết. Cứ việc, vị kia bán bộ võ vương vốn là bản thân bị trọng thương, các phương diện đều hạ xuống đến cực hạn. Nhưng bán bộ võ vương người thế nào, tu vi võ đạo vô địch, một quyền có thể vỡ nát sơn hà, liền xem như đỉnh tiêm đại võ tông tới, trọng thương bán bộ võ vương đều có thể tùy tiện nhất trường trấn sát. Huống chi chỉ là khu võ tông, mạnh hơn cũng chỉ là có thể so với bình thường đại võ tông, căn bản không có khả năng vượt qua hai cái đại cảnh giới giết chết bán bộ võ vương. Mặc dù trọng thương bán bộ võ vương, thực lực 10 không còn 23, vẫn như cũ có thể trong nháy mắt giết chết võ tông. Có thể nói, thương chiếu lấy võ tông chi thần, giết chết bán bộ võ vương, triệt để rung động thiên hạ. Ngay cả trọng thương bán bộ võ vương đều có thể giết chết, huống chi đối mặt Tần Huyền, không người sẽ cảm thấy Tần Huyền có thể đánh bại thương chiếu võ đạo là cấn. Huống chi, Tần Huyền là tuổi trẻ chuẩn vương, thương chiếu cũng là tuổi trẻ chuẩn vương. Không thể tưởng tượng một màn hay là xuất hiện, Tần Huyền thắng, thủ tiêu thương chiếu, trở thành thiên bảng thứ 3. Chương 262, đăng đỉnh thứ nhất, sóng gió tụ về đấu tháp. Chương 262, đăng đỉnh thứ nhất, sóng gió tụ về đấu tháp. Thiên bảng thứ 3. Tần Huyền thế mà thật thành công. Chơi ạ, thương chiếu nhưng cũng là tuổi trẻ chuẩn vương, Tần Huyền lại như thế nào đánh bại? Không phải là sát thủ cùng giai vô địch, huống chi là tuổi trẻ chuẩn vương, căn bản không có khả năng đánh bại mới đối. Thương chiếu nắm giữ sát sinh đại thuật cường đại, liền ngay cả võ vương đều có thể ám sát thành công. Cùng cảnh giới đánh bại thương chiếu, chẳng lẽ là nói, trong lúc bất chợt, có người kinh hô một tiếng, mặc dù vẫn chưa nói xong, nhưng mà tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu ý trong đó ý tứ, nhao nhao hít vào một ngụm hàn khí. Nếu như Tần Huyền có thể đánh bại tuổi trẻ chuẩn vương thương chiếu, chỉ có một cái khả năng, tuổi trẻ vương giả. Chỉ có chân chính tuổi trẻ vương giả mới có thể dùng tuyệt đối thực lực, lực áp thương chiếu. Tần Huyền đã trở thành tuổi trẻ vương giả rồi sao? Tuổi trẻ vương giả, tuổi trẻ chuẩn vương. Mặc dù chỉ có kém một chữ, lại là khác nhau một trời một vực. Tuổi trẻ chuẩn vương tuy mạnh, nhưng từ đầu đến cuối bị vây ở cựu cực hạn bên trong, không có khả năng phóng ra cái kia mang tính then chốt một bước, từ đầu đến cuối không cách nào trở thành chân chính tuổi trẻ vương giả. Tuổi trẻ vương giả chính là Hoang Châu vô cương chi địa được công nhận, kim tự tháp đứng đầu nhất mạnh nhất thiên tiêu. Thập cửu lĩnh vực siêu cấp yêu nghiệt. Cho dù là 81 con nguyên tượng chi lực tuổi trẻ chuẩn vương, gặp được sơ đạp thập cửu lĩnh vực, chỉ có 82 đầu nguyên tượng chi lực tuổi trẻ vương giả. Nhưng kết quả cũng chỉ sẽ có một cái, bị nghiền ép. Không sai, là bị nghiền ép. Thế giới này, phản phất tồn tại một loại vô hình mà đặc thù quy tắc. Cửu cực hạn, phản phất là một cái vây khốn thiên hạ vô số sinh linh gông cùng xiềng xích. Chính là một loại cực hạn. Cửu càng là cực hạn bên trong cực hạn. Chỉ có vượt qua cửu cực hạn, liền sẽ triệt để siêu phàm thoát tục, có chứa một loại đặc thù tiềm năng. Loại tiềm năng này có thể đẩy mạnh võ tu có hy vọng trở thành lĩnh vực cao hơn tồn tại siêu nhiên. Từ xưa đến nay, cửu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương, mặc dù có thể chứng đạo thành thánh, như thương chiếu chính là một tôn sát thánh, nhưng không cách nào đánh vỡ thánh đạo gông cùng xiềng xích, tiến thêm một bước, siêu việt thánh cảnh. Chỉ có đánh vỡ cửu cực hạn người mới có loại năng lực này. Cho nên, một vị tuổi trẻ vương giả quật khởi, tuyệt đối sẽ mang đến toàn bộ đại càn thế lực khắp nơi cách cục biến hóa. Một vị tuổi trẻ vương giả tiềm lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, không cách nào tưởng tượng, chỉ biết là tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, tối thiểu nhất cũng có thể chứng đạo thành thánh. Một tôn thánh hiền đại năng, đến tột cùng lớn bao nhiêu, ai không biết, ai không hiểu, đưa tay ở giữa có thể dùng chuyển ngàn dặm non sông, chấn nhiếp một phương hoàng triều, không thể địch nổi. Thậm chí chỉ cần nguyện ý, thay đổi một phương hoàng triều, không nói chơi. Giờ khắc này, suy đoán ra Tần Huyền rất có thể là tuổi trẻ vương giả thân phận sau, thế lực khắp nơi thái độ đều nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cơ hội trước tiên, bọn hắn liền gọi riêng phần mình thế lực sau lưng chân chính người cầm quyền mà đến. Mục đích chỉ có một cái, chính là lôi kéo tôn này tuổi trẻ vương giả thiên tiêu. Bởi vì, đây cũng là tại lôi kéo tương lai thánh hiền đại năng. Chân chính vương giả thiên tiêu a. Thật kinh người, không nghĩ tới cái này Tần Huyền đã trở thành trong truyền thuyết tuổi trẻ vương giả. Vương giả thiên tiêu, trong truyền thuyết sừng sững tại Hoang Châu thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, chỉ có truyền thừa này không gì sánh được xa xưa cổ lao thánh địa hoặc là thượng cổ thế gia, cũng hoặc là áp đảo hoàng triều phía trên xa xưa thánh triều, mới có thể bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tiêu. Thời gian qua đi 500 năm, ta đại càn hoàng triều lại lần nữa đản sinh ra một vị cái đại vô song vương giả thiên tiêu, lại muốn một lần dẫn dắt nam hoàng phong vân. Không ít người đều đang thán phục, lộ ra có chút khó có thể tưởng tượng chi sắc. Vương giả thiên tiêu tồn tại, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua. 500 năm trước, song tử vương xuất thế, đưa tới nhất thời phong vân. Thời gian qua đi 500 năm, lại có một vị vương giả thiên tiêu xuất thế. Sau nửa canh giờ, thiên bảng phía trên danh sách lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Tần Huyền leo lên thiên bảng đệ nhị. Hiển nhiên, chiến bại thiên bảng thứ hai vị kia vô song quân vương. Mặc dù chỉ là một cái võ đạo lạc ấn, nhưng cũng đủ để chứng minh rất nhiều. Sau nửa canh giờ, hắn vọt tới cao nhất, trở thành thiên bảng thứ nhất, triệt để xác nhận tuổi trẻ vương giả thân phận. Bởi vì song tử quân vương đều là chân chính tuổi trẻ vương giả, có thể đánh bại hai người Tần Huyền, tự nhiên là tuổi trẻ vương giả. Các phương mãnh liệt, các đại thế lực cầm quyền đại nhân vật, thậm chí có đương thời võ tôn tự mình mà đến. Một vị tuổi trẻ vương giả ảnh hưởng thực sự quá lớn, phải tất yếu lôi kéo tới này vị vô địch vương giả thiên tiêu. Đan hội bên trong, Thương Lao đuốt dâu dài, cười ha ha, rất là vui vẻ, không nghĩ tới à, Tần Huyền tiểu hữu lại là tuổi trẻ vương giả, quả nhiên không ra lão phu sở liệu bên ngoài, hắn chính là năm đó song tử quân vương lưu lại tiên đoán vị kia tiên đoán chi tử. Bên cạnh Khương Sơ Nhiên mắt hiện dị sắc, Khương tộc bên trong vị kia yêu nghiệt vô song thiếu chủ cũng là một vị tuổi trẻ vương giả, có thể nói Tần Huyền võ đạo nhất đồ bên trên tiềm lực không thua gì trong tộc vị thiếu chủ kia. Thánh Vân Các, Ngạo Băng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía bên người Ngạo Lăng Sương nói, Lăng Sương, ngươi thấy không, Tần Huyền không phải tuổi trẻ chuẩn vương, mà là chân chính tuổi trẻ vương giả, là chân chính cử thế vô song mạnh nhất thiên tiêu, đặt ở Hoang Châu đều là kim tự tháp đỉnh cao nhất mạnh nhất thiên tiêu. Nếu như ngươi có thể trở thành đạo lữ của hắn, sẽ vinh quang gia thân. Ngạo Lăng Sương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng cũng lộ ra thần sắc khác thường, trong lúc mơ hồ dường như có chỗ chờ mong. Đại Càn Hoàng Cung, đương kim hoàng chủ trước tiên thân động, xuất lĩnh thái tử, Càn Thái Nguyên cùng một đám hoàng tộc thành viên trọng yếu tiến về đấu tháp. Càn Thái Vương cũng đi. Vạn Khí Điện, Lôi Vân Tông sư, Thái Đấu Tôn giả đi. Hoàng Càn võ phủ chấn động mạnh, xưa nay đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, võ phủ chi chủ cười ha ha ba tiếng, xuất lĩnh một đám võ phủ trưởng lão, khởi hành tiến về đấu tháp. Các phương thế lực lớn, nhao nhao trước tiên phóng tới Càn Đô đấu tháp. Sóng gió tụ về đấu tháp. Thí luyện tiên thế đỉnh. Tân Huyền cùng Thái Dương quân vương, Triệu Vô Song hai người cùng tồn tại cùng một chỗ, hắn thở hổn hển, toàn thân đều có cường thịnh huyết khí tại vận chuyển, chữa trị bên ngoài thân một đạo đạo thương thế. Lần này quyết đấu cũng không dễ dàng. Thậm chí hổ, Tân Huyền vẫn không có chiến thắng Thái Dương quân vương, bởi vì hắn còn không có đạt đến vạn cổ cực cảnh, thậm chí chỉ là sơ đạt thập nhất cựu lĩnh vực, chỉ thế thôi. Xét đến cùng, Tân Huyền mới bước vào võ tông cảnh bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy, kỳ thực bên trên liền một tháng thời gian đều không có. Ngắn ngủi một tháng không đến, từ bước vào võ tông cảnh cho tới bây giờ bước vào thập nhất cựu lĩnh vực, nhanh như vậy tốc độ tu luyện đã được xương tụng là kinh thế hai tụ. Đây hết thảy nói cho cùng vẫn là nhờ vào Lôi Hạo tinh huyết phụ trợ hắn tăng lên, còn có các loại cơ duyên như Càn Tổ Hải Huyền Không Thánh Đạo, như Càn Võ Thánh Sơn, như Thiên Viện Huyền Không Đạo Dữ, như Càn Võ Thánh Cảnh. Tại từng cái bên ngoài lực lượng phụ trợ bên dưới, Tần Huyền mới nhanh chóng đi đến bây giờ tình trạng này. Nhưng dù vậy, muốn đi đến thập nhất cựu cực hạn đều cần một đoạn thời gian, huống chi là càng khó khăn vạn cổ cực cảnh. Sơ đạp thập nhất cựu lĩnh vực Tần Huyền cùng Thái Dương quân vương đại chiến đến tương đối kịch liệt, thậm chí Hồ Thi triển ra nhị trọng cực cảnh lĩnh vực cũng ngoài ý muốn cũng không từng lấy được bao nhiêu ưu thế. Thái Dương quân vương thực lực viễn siêu tại hắn tưởng tượng bên ngoài, không chỉ là tự thân cũng tất nhiên là thập nhất cựu lĩnh vực tuyệt thế thiên tiêu, mà lại đối với võ đạo lý giải cùng kinh nghiệm viễn siêu ở trên hắn vô số. Có thể nói, Tần Huyền có thể cùng Thái Dương quân vương chiến đến khó hòa giải, hoàn toàn cũng là bởi vì nắm giữ song trọng cực cảnh lĩnh vực, võ đạo cơ sở tốt hơn, mới đưa chênh lệch thu nhỏ đến cơ hồ sơ suất tình trạng bên trên. Càng làm cho Tần Huyền cảm thấy kinh người là, hắn bằng vào cường hãn hồn lực cũng không từng chiếm cứ được mấy phần ưu thế. Bởi vì Thái Dương quân vương thình lình cũng là một vị hồn sư, mà lại hồn thuật phương diện tạo nghệ sâu không lường được, xa muốn so lên nửa đường nhập môn Tần Huyền cao thâm hơn vô số. Tần Huyền cuối cùng là minh bạch, ban đầu ở địa bảng thí luyện thiên thê bên trên, vì sao chính mình đột nhiên xuất hiện hồn lực công kích đến, Thái Dương quân vương bình yên vô sự. Tại hồn thuật bên trên sâu không lường được Thái Dương quân vương trước mặt, lúc trước hắn chưa trở thành hồn sư, dù là hồn lực kinh người, cũng xa xa vận dụng thiếu nghiêm trọng, như thế nào tổn thương Thái Dương quân vương. Mặc dù khó mà chiến thắng Thái Dương quân vương, nhưng cũng miễn cưỡng chiến bình, xem như thế lực ngang nhau, có tư cách trở thành mới thiên bảng thứ nhất. Đương nhiên, cũng có Thái Dương quân vương đã nhường nguyên nhân, chỉ vì Tần Huyền có thể tiến thêm một bước. Tần Huyền sừng sững tại thí luyện thiên thê bên trên, theo thương thế toàn diện chữa trị, như vực sâu biển lớn huyết khí từ từ bình ổn lại, cả người khí cơ trở nên càng thêm bất phàm. Tại nhờ vào Thái Dương quân vương, Triệu Vô Song võ đạo lạc ấn quang vũ tắm rửa bên dưới, khiến cho hắn tu vi tiến thêm một bước, đạt đến 95 đầu nguyên tượng chi lực. Tu vi như thế, có thể nói kinh thế hai tụ. Đặt ở đương kim một đám tuổi trẻ vương giả bên trong, cũng được xưng tụng cực kỳ yêu nghiệt hạng người. Thậm chí có thể nói, cùng là võ tông cảnh, Tần Huyền cũng có tự tin có thể đánh bại mặt khác vương giả thiên tiêu. Chỉ bất quá, khoảng cách Tần Huyền mục tiêu vạn cổ cực cảnh, còn có tương đương một khoảng cách. Thái Dương quân vương thân ảnh lỗi lạc mà thẳng tắp, cùng Tần Huyền đứng song vai, toàn thân đều đang lưu chuyển lấy hào quang áo ánh, liền ngay cả sợi tóc ở giữa đều nhiễm lấy trạm nhiên thần huy, như là chân chính Thái Dương thần kỳ lâm trận, thần vận bất phàm. Hắn nhìn về phía Tần Huyền lộ ra một vòng ý cười, "Tiểu hữu, ngươi làm được rất không tệ, vừa mới qua đi không đủ 2 tháng, thế mà liền đi tới một bước này. Có thể nói, tốc độ tu luyện của ngươi muốn so lên bản tọa trong tưởng tượng còn muốn càng nhanh, càng kinh người, tương lai bước vào võ đạo phong vương xưng tôn lĩnh vực, ở trong tầm tay. Loại này ở trong tầm tay, không phải động một tí mấy chục trên trăm năm. Bình thường võ tu, dù là thiên phú kiệt xuất, cũng thường thường cần tu luyện mấy chục trên trăm năm mới có thể đi đến một bước này. Tốc độ như vậy, đã được xưng tụng là khá kinh người. Bởi vì càng nhiều võ tôn, thường thường đều là hao tốn động một tí 200-300 trở mới thành tựu võ tôn vị trí. Mà Tần Huyền tốc độ tu luyện kinh người như thế, Thái Dương quân vương suy đoán, không ra thời gian 5 năm, liền có thể bước vào võ vương lĩnh vực. 5 năm, đối với võ tu mà nói, cũng không tính dài, thậm chí rất ngắn. Rất khó tưởng tượng, trước mắt Thái Dương quân vương chỉ là một đạo võ đạo là ấn, mà không phải bản thể. Bởi vì có chứa người sống ý thức. liền xem như đối mặt với thiên bảng thứ ba thương chiếu võ đạo là ấn, cũng không từng có loại này bản thân ý thức. Tần Huyền mặc dù không rõ trong đó nguyên lý, nhưng cũng hiểu rõ một chút. Thái Dương Quân Vương, Vô Song Quân Vương so với thương chiếu càng thêm siêu phàm, có càng thêm siêu nhiên thủ đoạn đặc thù, có thể sẽ có được ý thức võ đạo là ấn lưu tại thí luyện thiên thê bên trên. Triệu Vô Song mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, nói tiểu hữu, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta hai cái này lão gia hỏa đợi lâu à? Tần Huyền nói đây cũng là nhiều đến hai vị tiền bối quà tặng mà thôi. Tốt, nói nhảm, hai chúng ta lão gia hỏa liền không đối với ngươi nói, đã ngươi đi đến một bước này, như vậy hiện tại ngươi cũng có tư cách leo lên thiên bảng phía sau cửa thần võ hư cảnh. Thái Dương Quân Vương mở miệng. Chương 263, thần võ hư cảnh chương 263, thần võ hư cảnh thần võ hư cảnh. Chẳng lẽ là thiên bảng thí luyện thiên thê phía sau cửa địa phương sao? Tần Huyền nhìn về phía Thái Dương Quân Vương, Triệu Vô Song hai người. Hai người nét miệng mỉm cười, cũng nói cái gì? Tần Huyền mười bậc mà lên, đi tới thiên bảng thí luyện thiên thê cuối cùng. Ở chỗ này, đứng sừng sững lấy một cánh cổ lão mênh mông cửa đá khổng lồ, có thể có cao 10 trượng lớn, toàn thân khắc rõ vô số cổ lão hoa văn. Những này cổ lão hoa văn cho Tần Huyền một chủng loại giống như ban đầu ở Càn Võ Thánh cảnh quan duyệt vị kia cổ thánh bản chép tay thánh văn cảm giác, nhưng xa muốn phức tạp vô số lần, phản phất cao thâm hơn cùng huyền áo. Chỉ là hơi nhìn thoáng qua mà thôi, Tần Huyền cũng cảm giác chính mình có loại linh hồn trầm luân trong đó cảm giác quỷ dị. Vội vàng mở ra cái khác đầu, chuyển di lực chú ý, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng cửa đá phía trên, có bốn cái cổ lão mà huyền áo chữ lớn. Cứ việc Tần Huyền không cách nào nhận được đây là văn tự gì, nhưng thần kỳ là có thể minh bạch là có ý gì, thần võ hư cảnh. Nhìn xem bốn chữ lớn này, mỗi một cái văn tự cổ lão đều để Tần Huyền có loại đối mặt với cả phiến thiên địa mênh mông vô tận. Chính mình phảng phất chính là một con run rế giống như, nhỏ bé như hạt bụi. Trong bất chi bất giác, Tần Huyền linh hồn đều bị từ từ lôi kéo, muốn trầm luân trong đó. "Tiểu Hữu, không nên nhìn, đây là cổ thần văn, không phải ngươi có thể nhìn." Thái Dương Quân Vương mở miệng, đem Tần Huyền từ trầm luân bên trong giật mình tỉnh lại, lúc này liền là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quá mức đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, chính là nhịn không được muốn trầm luân trong đó. Tần Huyền lập tức thu hồi tâm thần, hít sâu một hơi, hai tay đặt ở trên cửa đá, chậm rãi đẩy ra cái này phiến nặng nề như núi cửa đá cổ lão. Ầm ầm, theo cửa đá bị đẩy ra, nhất thời, sau cửa đá tất cả hiện ra ở Tần Huyền trước mắt. Sau cửa đá thế giới cổ lão một góc hiện ra ở trước mặt của hắn. Đó là một mảnh mênh mông mà cổ lão thế giới, có thể có thập vạn đại sơn, mỗi một ngọn núi cao đều động một tí ngàn trượng độ cao, cao vút trong mây. Thiên khung bên trên treo lấy không chỉ một vầng mặt trời, mà là trọn vẹn 10 vòng, vắt ngang tại mênh mông thế giới 10 cái phương vị, quang mang chiếu rọi mỗi một hẻo lánh. Xuyên thấu qua cửa đá đi xem, rộng lớn vô hạn, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Nương theo mà tới chính là vạn cổ tang thương khí tức đập vào mặt. Phản phất, tồn thế ước vạn tuế nguyệt, cổ lão không gì sánh được. Tại cái kia mênh mông thiên địa nơi xa, có một tòa treo ở thiên khung bên trên cổ lão thần thành, dù là cách xa nhau trăm dặm, vẫn như cũng lộ ra không gì sánh được uy nga, cái kia mơ hồ mông lung cổ thành hư ảnh, để dãy núi đều lộ ra nhỏ bé. Thái Dương Quân Vương mỉm cười nói, "Tần Huyền tiểu hữu, đi vào đi, ngươi bây giờ có tư cách hiểu rõ đến mênh mông thiên địa gian chân chính một góc." Triệu Vô Song sau đầu hiện ra một vòng hừng hực ánh sáng thần luân, giờ phút này không còn nhỏ nhã, mà là lộ ra thần minh vô song, nói tiểu hữu, tại thần võ hư cảnh bên trong, ngươi có thể chân chính phát hiện cái này thiên địa gian một chút chân chính bí mật. Đi vào đi. Tần Huyền gật đầu, Song Tử Vương đều không có nói cho hắn biết bất luận bí mật gì, mà là để hắn tiến vào thần võ hư cảnh bên trong. Hiện nhiên thần võ hư cảnh bên trong có liên quan tới một số bí mật đáp án, nhưng cần chính hắn tự mình đi tìm kiếm, thế là cất bước mà vào. Ông. Quỷ dị chính là, Tần Huyền cảm ứng được linh hồn của mình xuất hiếu, rời đi thân thể, tiến vào phía sau cửa. Hiện nhiên, thần võ hư cảnh là không thể để nhục thân tiến vào, chỉ có thể linh hồn ý niệm. Linh hồn tiến vào sau cửa đá, lập tức hóa thành thực thể, cùng tự thân không khác nhau chút nào, phản phất là chân chính chính mình tiến nhập. Hiện nhiên đây là thần võ hư cảnh đặc thủ chỗ. Ông. Ngay tại Tần Huyền linh hồn bước vào thần võ hư cảnh một khắc này, hư cảnh chi môn sau, đột nhiên có một đạo huyền quang xung ra, tiến vào thần võ hư cảnh bên trong, ở tại trên đỉnh đầu chậm rãi hóa thành một đỉnh hào quang sáng chói đặc thù vương miện. Nam Hoang Thành. Thần võ hư cảnh Nam Hoang vực thứ nhất cổ thành, lấy Nam Hoang làm tên, ý tại Nam Hoang vực chủ thành. Trong thành, đứng sừng sững lấy nối liền không dứt cung điện lâu vũ, mỗi một tòa đều rất là bất phàm, cao ngất mà đứng. Trong đó một tòa điện đường đặc biệt không giống bình thường, lộ ra mênh mông mà uy nghiêm, phàm là trong thành trải qua võ tu, không khỏi là đối với tòa này nguy nga bao la hùng vĩ cổ lão điện đường ném ánh mắt kính sợ. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, càng là tràn ngập lửa nóng cùng hướng tới chi ý phong vương thần điện. Tên như ý nghĩa, chính là chỉ có thế hệ trẻ tuổi phong vương vương giả thiên tiêu mới có tư cách bước vào trong đó cổ lão điện đường. Nhất là phong vương thần điện trước, đứng sừng sững lấy một mặt trường cao 10 trượng lớn bia đá, lộ ra thường thường không có gì lạ, nhưng mà trên tấm bia đá khắc họa lấy từng cái to bằng nắm đấm trẻ con danh tự, chiếm cứ bia đá mặt bia chừng 2/3. Mỗi một cái danh tự đều đủ để làm cho trong thiên hạ vô số tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất vì đó hướng tới cùng truy cầu. Chính là từ xưa đến nay tất cả có thể tuổi trẻ phong vương tuyệt thế thiên kiêu tên. Đương đại, càng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy một số người mà thôi. Đúng lúc này, lúc đầu thường thường không có gì lạ phong vương bia cổ, đột ngột chấn động, sau đó nổi lên mênh mông hào quang, chấn động tứ phương. Nam Hoang Thành bên trong, vô số người chú mục đi qua, giật nảy cả mình. Không ít người đều nghi hoặc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, phong vương bia cổ đột nhiên xuất hiện dị động. Trong thành, một vị tuổi tác rất lớn, khô gầy như tuổi lão giả xuất hiện, trên đầu chỉ còn lại có mấy phần xám trắng sợi tóc, hiển nhiên là thuộc về gần đất xa trời, một chân bước vào trong quan tài lão bất tử tồn tại, giờ phút này cây khô ra giống như trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy kinh hãi, có mới vương giả thiên kiêu tiến vào thần võ hư cảnh. Vương giả thiên kiêu. Bốn chữ này vừa ra, lập tức đưa tới toàn bộ Nam Hoang thành chú mục. Ai cũng biết, vương giả thiên kiêu bốn chữ đến tuột cùng đại biểu cho cái gì, chính là Hoang Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất tồn tại, cũng là có chứa tuyệt đối thành thánh chi tư mạnh nhất thiên kiêu. Mỗi một vị vương giả thiên kiêu xuất thế, đều là làm cho người chú mục, đều là tương lai có thể gây nên thiên hạ phong vân hạng người. Mới vương giả thiên kiêu tiến vào thần võ hư cảnh, là vị nào? Chẳng lẽ là Nguyên Nhất Vương? Hắn 2 năm trước liền đã bước vào cửu cửu cực hạn, đặt chân tại chuẩn vương lĩnh vực thời gian 2 năm, tính toán thời gian, đi qua 2 năm, cũng hẳn là trở thành vương giả thiên kiêu. Không nhất định, ai cũng biết cửu cửu cực hạn khoảng cách vương giả lĩnh vực chỉ có một bước, nhưng mà một bước này, từ xưa đến nay cũng không biết ngăn cản bao nhiêu chuẩn vương thiên kiêu. Nếu như không phải Nguyên Nhất Vương, như vậy rất có thể chính là Kình Thương Vương, cũng có thể là Vẫn Chiến Vương. Nói thoải mái toàn bộ Nam Hoang, chân chính vương giả thiên kiêu ngay cả một bàn tay tính ra không có được. Chuẩn vương thiên kiêu số lượng thì là càng nhiều hơn một chút, thế nhưng thuộc về có thể đếm được trên đầu ngón tay số lượng. Dù sao, Nam Hoang lại lớn, có tư cách đạt tới cửu cửu cực hạn chuẩn vương thiên kiêu cũng chỉ có như vậy điểm mà thôi. Một vị bối phận rất lớn nhân vật thế hệ trước cao mày nói, hẳn là đều không phải là Kình Thương Vương, Vẫn Chiến Vương, Nguyên Nhất Vương những người kia, bởi vì những này chuẩn vương thiên kiêu thường xuyên tiến vào thần võ hư cảnh bên trong. Nhưng Phong Vương bia cổ chấn động, đại trán dị sắc, nói rõ chỉ là lần thứ nhất tiến vào thần võ hư cảnh bên trong, nói cách khác vị này vương giả thiên kiêu ngày xưa cho tới bây giờ cũng không từng bước vào qua thần võ hư cảnh bên trong. Chưa từng bước vào qua thần võ hư cảnh. Đám người giật nảy cả mình. Cần biết, trên cơ bản toàn bộ Hoang Châu, chỉ cần là có chút thực lực thế hệ trẻ tuổi, trên cơ bản đều từng tiến vào thần võ hư cảnh bên trong. Huống chi là vương giả thiên kiêu, cái nào không phải chúa tể Hoang Châu chìm nổi siêu nhiên thánh địa hoặc thế gia, thánh triều tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào khả năng chưa từng tiến vào thần võ hư cảnh bên trong? Có lẽ là một vị nào đó thánh hiền đại năng quan môn đệ tử, một mực tại bế quan khổ tu, gần nhất mới xông qua phong vương thí luyện, sau đó đạt được cho phép tiến vào thần võ hư cảnh bên trong, có khác một phương thế lực lớn chi chủ suy đoán. Tất cả mọi người cảm thấy có thể tin rất cao, chỉ có khả năng này phù hợp nhất. Nhưng vô luận là ai, đều đưa tới các phương chú ý một vị vương giả thiên kiêu sinh ra, tuyệt đối là làm cho người chú mục. Nhất là, bực này chưa từng tiến vào thần võ hư cảnh vương giả thiên kiêu, không nhất định là cái nào đó siêu nhiên thế lực người, kể từ đó, đã làm cho thế lực khắp nơi tự mình lôi kéo được. Trong thiên hạ, ai đều biết vương giả thiên tiêu là bực nào tiềm năng vô hạn. Một khi có thể lôi kéo đến vương giả thiên tiêu gia nhập phe mình trong thế lực, ngày sau chí ít có thể thêm ra một vị thánh giả lực lượng. Hoang cổ điện đường, Nam Hoang thành một tòa đặc thù điện đường. Nghe đồn, đây là đại hoang cổ đế lưu lại một tòa đế điện, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nhưng cũng nghe đồn chỉ là đại hoang cổ đế ngày xưa từng đi vào điện này một chuyến, lưu lại đế tích, để cho người ta một lần là cổ đế tập cung, bởi vì rộng truyền thiên hạ. Trong điện đường, giờ phút này đang có lấy một đạo phong thần như ngọc thân ảnh, khí khái anh hùng hùng hực, đứng ở trong điện đường, nhìn về hướng phong vương thần điện phương vị. Kiếm mi ngưng lại, phong vương bia cổ rực rỡ hào quang, nói rõ có mới vương giả thiên kiêu tiến nhập thần võ hư cảnh bên trong, hơn nữa còn là tại Nam Hoang chi địa. Đến cùng sẽ là ai chứ? Nhưng phạm là có được phong vương chi tư những cái kia Nam Hoang đỉnh tiêm thiên kiêu, trên cơ bản đều từng tiến vào thần võ hư cảnh bên trong. Chẳng lẽ là bị phong tỏa thần võ hư cảnh những địa phương kia sao? Hay là ai, có vị nào đại năng quan môn đệ tử đạt đến vương giả lĩnh vực, lúc này mới bị để vào thần võ hư cảnh bên trong? Hắn chính là Bát Hoang Vương, Nam Hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị chân chính vương giả thiên kiêu một trong, ngút trời hơn người, từ tuổi nhỏ quật khởi liền hoành ép cùng thế hệ vô địch thủ, chỉ có mấy vị khác vương giả thiên kiêu có thể sánh vai cùng. Liền ngay cả chuẩn vương thiên kiêu tại trước mặt bọn hắn đều muốn túi đầu xưng thần. Chỉ là, hắn chưa từng nghe nói, đến cùng là vị nào chuẩn vương thiên kiêu đột phá, trở thành mới vương giả thiên kiêu. Mà lại, là chưa từng tiến vào thần võ hư cảnh, càng là một cái đều không có. Đến cùng là ai? Khổ tư chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là không ngờ ra đến đấy là ai. Bát Hoang Vương lắc đầu, gần nhất thật sự chính là thời buổi rối loạn, đầu tiên là Bách phủ tranh bá chiến, sau đó chính là Chư Vương tranh bá. Qua một đoạn thời gian nữa, Hoang Kinh những yêu nghiệt kia đều muốn lần lượt xuất thế, toàn bộ Hoang Châu đều nhất định sẽ không bình tĩnh lại. Hiện tại, Nam Hoang càng là đột nhiên xuất hiện một vị chưa bao giờ gặp mặt qua Tân Tấn Vương giả Thiên Tiêu, cũng không biết là địch hay bạn, xem ra ta phải tự mình đi qua gặp một lần vị này Tân Tấn Vương giả Thiên Tiêu, cùng triển khai Chư Vương hội nghị. Bát Hoang Vương nghĩ đến gần nhất Chư Vương tranh bá chiến, lông mi nhăn sâu hơn, lúc này liền sai người, mời các lộ vương giả Thiên Tiêu, chuẩn vương Thiên Tiêu, Nam Hoang đỉnh tiêm thiên kiêu đến đây hoang cổ điện đường thương nghị. Trong lúc nhất thời, chấn động các nơi. Cùng lúc đó, Bát Hoang Vương bằng vào vương miện ở giữa vi diệu cảm ứng được Nam Hoang thành bên ngoài một cố khắc vương miện yếu ớt ba động. Chính là vị kia Tân Tấn Vương giả thiên kiêu phương vị. Phàm là có được vương miện người, chỉ cần khoảng cách không cao hơn ngàn dặm bên ngoài, giữa hai bên đều có thể sinh ra yếu ớt cảm ứng. Đây là vương miện cùng vương miện ở giữa đặc thù vi diệu cảm ứng. Cũng là phong vương thần điện ban cho vương miện, thúc đẩy vương giả thiên kiêu ở giữa tranh phong. Bá. Một bóng người từ Bát Hoang Vương trên thân đi xuất hiện, cùng hắn không khác nhau chút nào, đông dưng xông lên trời, hóa đạo một vệt sáng, xông về ngoài thành. Chương 264, Vương Kiến Vương. Chương 264, Vương Kiến Vương. Tân Huyền hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến lúc trước Phong Vương cổ lệnh thế mà cũng có thể tiến vào thần võ hư cảnh bên trong, đồng thời hóa thành một đỉnh thần bí như vậy mà đặc thù vương quan. Vương quan bên trên, khảm nạm lấy một viên sáng chói bảo thạch, lộng lẫy, giống như tinh thần lóa mắt. Nhưng làm cho người chú mục là, vương quan cũng không biết là lấy làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành, toàn thân đan sen cổ lão mà hoa văn thần bí, ẩn chứa một loại nào đó chi cao vô thượng đạo vận, để cho người ta gặp chi nhịn không được quỳ bái, phảng phất vô thượng thần vương thần quan. Rất đặc biệt. Tần Huyền âm thầm đạo, hiển nhiên chiếc vương miện này lai lịch thật không đơn giản. Theo vương quan nổi lên, hắn có thể trong lúc mơ hồ cảm nhận được một loại đặc thù mà lực lượng cường đại, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể khống chế nguồn lực lượng này. Mà nguồn lực lượng này, ngay tại phía trước tòa kia cổ lão trong thành lớn, cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Nguồn lực lượng kia, đến cùng là cái gì? Hắn quay đầu nhìn sang, Thái Dương Quân Vương, Triệu Vô Song đứng tại hư cảnh chi môn sau, nhìn thẳng hắn, nói đây là vương giả thần quan, tại thần võ hư cảnh bên trong, ngươi sẽ rất nhanh gặp gỡ một vị khác vương giả thiên tiêu. Nhất định phải coi chừng, không phải mỗi một vị vương giả thiên tiêu đều là ngươi bằng hữu, càng nhiều sẽ là địch nhân của ngươi. Địch nhân? Có ý tứ gì? Trong lúc bất chợt, Tần Huyền thần sắc cứng lại, cảnh giác nhìn về hướng phương xa. Mắt trần có thể thấy, một vệt sáng từ đằng xa cổ lão đại thành mà đến, vượt qua chân trời, chỉ một lát sau liền tới đến Tần Huyền trước mặt. Trung sáng hóa thành một đạo anh vĩ thẳng tắp thân ảnh cao lớn, quanh thân chạy xuôi mênh mông hào quang, khí cơ cực kỳ cường đại, để Tần Huyền như lâm đại địch. Người này tuyệt không phải hạ người hời hợt. Cảm ứng được đối phương như núi tựa như biển giống như khủng bố khí cơ, nhất là đầu đội lấy đồng dạng vô thượng đạo vận vương quan, trực tiếp liền có thể cùng mình trên đỉnh đầu vương quan phát sinh của mình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, không hề nghi ngờ, thanh niên trước mắt hiển nhiên cũng là một vị vương giả thiên tiêu. Hồi tưởng lại vừa rồi Song Tử Vương đã nói, Tần Huyền thần sắc cảnh giác lên. Địch nhân sao? Người đến ánh mắt đầu tiên là rơi vào Tần Huyền trên đỉnh đầu vương quan, sau đó nhìn về phía Tần Huyền, mặt lộ kinh hãi, quả thật là Tần Tấn Vương giả thiên tiêu. Cảm ứng được Tần Huyền cảnh giác, người đến lấy lại tinh thần, lúc này rất có lễ phép chủ động tự giới thiệu, đạo hữu, tại hạ là Hoàng, cũng có thể xưng hô ta Bát Hoàng Vương. Bát Hoàng Vương, quả nhiên là một tôn vương giả thiên tiêu. Đây là trừ ban đầu ở Phong Vương thần điện bên ngoài, hắn kế Nạp Lan Khuynh Thành đằng sau vị thứ hai gặp gỡ vương giả thiên tiêu. Thái Dương Quân Vương, Triệu Vô Song đều là 500 năm trước tuổi trẻ vương giả, cũng không tính một thời đại này. Tần Huyền nghiêm mặt nói, Huyền Trần. Huyền Trần, tự nhiên không phải tên thật của hắn. Nhưng Tần Huyền còn không nghĩ tới sớm bại lộ tự thân. Xét thấy Tân Sinh Đại Luyện Đan Sư Đại Hội, đời mới luyện khí sư đại hội kinh lịch, bởi vậy Tần Huyền quyết định dùng tên giả là Huyền Trần. Huyền Trần. Bát Hoang Vương trong lòng mặc niệm mấy lần cái tên này, nhưng mà chưa từng nghe nói qua tương tự thiên kiêu danh tự, nhân tiện nói, Huyền Vương, xin hỏi ngươi là lần đầu tiên đăng lâm thần võ hư cảnh. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tần Huyền sau lưng cách đó không xa hư cảnh chi môn, muốn biết hắn từ nơi nào đăng lâm thần võ hư cảnh. Chỉ bất quá, hư cảnh chi môn sau, tối tăm mở mịt một mảnh, thấy không rõ lắm đến cùng là nơi nào, liền ngay cả Thái Dương Quân Vương, Triệu Vô Song thân ảnh cũng không biết khi nào biến mất không thấy. Tần Huyền nhẹ gật đầu. Quả thật như vậy. Bát Hoang Vương tuấn lãng trên khuôn mặt càng là nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười, lộ ra có chút chân thành cùng nhiệt tình, nói bởi vì Huyền Vương ngươi lần thứ nhất đăng lâm thần võ hư cảnh, cho nên đưa đến Nam Hoang thành bên trong Phong Vương thần điện Phong Vương bia cổ dị động, ta mới biết được ngươi xuất hiện. Nương tựa theo vương giả thần quan ở giữa khí cơ cộng minh, ta mới tìm được ngươi. Không hề nghi ngờ, Bát Hoang Vương chủ động giải thích vì sao tìm tới chính mình, để Tần Huyền lòng sinh mấy phần hảo cảm, nói thì ra là thế, hoàn toàn chính xác vương quan ở giữa có đặc thù liên hệ. Lúc này, Tần Huyền cũng cảm nhận được, vương quan cùng vương quan ở giữa, hoàn toàn chính xác có mấy phần như ẩn như hiện liên hệ, lẫn nhau tại có chút cộng minh. Mà lại, hắn rất thông minh, liên tưởng tới ban đầu ở Phong Vương thần điện bên trong, Nạp Lan Khuynh Thành nói qua sự tình. Không thể để cho những người khác cướp đoạt Phong Vương cổ lệnh, nếu như bị phát hiện, rất có thể sẽ đem Phong Vương cổ lệnh đoạt làm hữu dụng. Hiển nhiên, lúc đó Nạp Lan Khuynh Thành biết Phong Vương cổ lệnh có thể hóa thành vương giả thần quan. Mà lại, chỉ sợ đây cũng là cái gọi là Phong Vương thần điện sở thiết đưa một loại thủ đoạn, dẫn tới vương giả thiên kiêu ở giữa tranh phòng, tranh đoạt lẫn nhau vương giả thần quan. Mặc dù, cho đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm, cướp đoạt vương giả thần quan đến tuột cùng có cái gì trọng yếu tác dụng. Nhưng tất nhiên ẩn giấu đi lại bí. Bởi vậy, đối với Bát Hoang Vương chủ động thẳng thắn, Tần Huyền là có chút hảo cảm, nhưng cũng ẩn chỉ là một phần hảo cảm, từ đầu tới cuối duy trì lấy 3 phần cảnh giác. Mới đến thần võ hư cảnh, con đường nhân sinh không quen, Tần Huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Bát Hoang Vương. Bát Hoang Vương phát giác đạt được Tần Huyền đấy mắt cất giấu tính cảnh giác, cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy người sau thân là vương giả thiên tiêu, tất nhiên là nên có một phần này tính cảnh giác, nói Huyền Vương, không bằng tiến về Nam Hoang Thành bàn lại như thế nào. Nam Hoang Thành chính là Nam Hoang vực tại thần võ hư cảnh bên trong chủ thành một trong, cơ hồ Nam Hoang tất cả đang lâm thần võ hư cảnh người đều sẽ tụ tập tại Nam Hoang Thành bên trong. Mà lại, bởi vì sắp đứng trước chư vương tranh bá chiến nguyên nhân, ta mời Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi vương giả thiên tiêu, chuẩn vương thiên tiêu, cùng có hy vọng trở thành tuổi trẻ vương giả đỉnh tiêm thiên tiêu, tụ tập tại Hoang Cổ Điện đường bên trong. Bây giờ, Huyền Vương ngươi cũng là ta Nam Hoang vương giả thiên tiêu, hy vọng ngươi có thể cùng một chỗ tham gia Chư Vương hội nghị. Chư Vương tranh bá chiến. Chư Vương hội nghị. Tần Huyền cũng sinh ra mấy phần hứng thú, kỳ thực bên trên cũng là đối với Nam Hoang cao cấp nhất một hàng thiên tiêu hứng thú, muốn nhìn một chút Nam Hoang mặt khác vương giả thiên tiêu đều là cỡ nào tư thái. Đã như vậy, ta tại Nam Hoang thành các loại Huyền Vương đến. Nếu như Huyền Vương cảm thấy đường xá xa xôi, cũng có thể một lần nữa rời khỏi thần võ hư cảnh. Mượn nhờ hư cảnh chi môn lại lần nữa đăng lâm thần võ hư cảnh, tâm niệm vừa động, liền có thể lựa chọn tại Nam Hoang thành bên trong. Bát Hoang Vương khép cười một tiếng, thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành một mảnh quan vũ. Tần Huyền thần sắc ngưng lại, nguyên lai là một đạo phân thân a. Thật đúng là đáng sợ, hắn thế mà cũng không từng phát giác ra được. Xem ra, Nam Hoang Vương giả thiên tiêu, không có một cái nào là hạng đơn giản. Dựa theo Bát Hoang Vương lời nói, Tần Huyền thân ảnh dọc theo tòa kia cổ lão môn hộ, rời khỏi thần võ hư cảnh, về tới thí luyện thiên thê. Lúc này, Thái Dương Quân Vương thanh âm lại lần nữa xuất hiện, nói vị tiểu hữu kia nói không sai, hoàn toàn chính xác có thể mượn nhờ hư cảnh chi môn cảm ứng đại khái vị trí, Đăng Lâm muốn tiến về địa phương, nhưng chỉ có thể tại Đăng Lâm vị trí trong phạm vi trăm dặm, vượt qua lại không được. Tần Huyền gật đầu, vãn bối minh bạch. Hư cảnh chi môn đóng lại, Tần Huyền trong lòng huyễn tưởng Nam Hoang Thành, trong lòng hiện ra tòa kia nguy nga cổ thành bóng dáng, lại lần nữa đẩy ra hư cảnh chi môn. Trước mắt xuất hiện một phương cổ lão sân bãi, cùng loại với đấu tháp võ đấu trường, nhưng càng thêm to lớn được nhiều. Bước vào hư cảnh chi môn, Tần Huyền xuất hiện tại võ đấu trường bên trên. Võ đấu trường bên trên tứ phương hình tròn từng dãy, chỉ ít trên trăm sắp xếp vị trí bên trên, lít nha lít nhít ngồi đầy vô số đạo thân ảnh, lão nữ già trẻ đều có, chỉ ít có thể có mấy triệu người. Ở phía dưới, có một phương to lớn diễn võ lôi đài, dài rộng đều có ngàn trượng dài, tương đương to lớn, hiện đầy vô số pha tạp vết tích, thậm chí có từng đạo chiến vấn, hiện nhiên đều là từ xưa đến nay vô số ở đây chiến đấu nhân vật lưu lại. Giờ này khắc này, diễn võ trên lôi đài đang có lấy hai đạo thân ảnh tuổi trẻ ngay tại va chạm, mỗi một người đều khá cường đại, ở vào võ tông cảnh, nhưng mà lại là phóng xuất ra vượt qua thất cửu cực hạn nguyên tượng hư ảnh, chiến đấu tương đối kịch liệt. Nương theo lấy mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ gây nên bài sơn đảo hải bình thường tiếng kinh hô. Cái này khiến Tần Huyền có chút giật mình, cái này thần võ hư cảnh đến tuột cùng là như thế nào một phương thế giới thần bí, lúc này mới lần thứ hai tiến vào mà thôi, liền gặp hai vị thiên viện cấp bậc đỉnh tiêm yêu nghiệt tại quyết đấu đỉnh cao. Chẳng lẽ nơi này ở đây đều là loại cấp bậc này yêu nghiệt sao? Cái này cũng không khỏi quá mức đáng sợ đi. Hư cảnh chi môn mở ra, trong nháy mắt chính là hấp dẫn lực chú ý của mọi người, liền ngay cả diễn võ trên lôi đài ngay tại luận bàn giao thủ hai vị thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tiên kiêu cũng bị kinh động đến, ngắn ngủi dừng lại chiến đấu, nhíu mày mà nhìn xem một màn này. Bởi vì hư cảnh chi môn mở ra vị trí, vừa lúc chính là bên bờ lôi đài bên trên, ảnh hưởng đến bọn hắn chiến đấu. Một người trong đó tóc dài rối tung, mặc lấy chiến giáp màu bạc, tay cầm một thanh thon dài trường kiếm màu bạc, lạnh như băng nhìn xem hư cảnh cánh cửa bên trong bước ra Tần Huyền, hừ lạnh một tiếng, ta không biết ngươi là từ đâu đăng lâm thần võ hư cảnh, nhưng biết rõ ta hôm nay cùng Trương thiếu sơ quyết đấu, còn dám đem hư cảnh chi môn mở ra đang diễn võ bên bờ lôi đài, quả thực là không đem chúng ta để vào trong mắt. Hôm nay, liền không giết chết ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi một bài học. Đang khi nói chuyện, vị này thanh niên mặc ngân giáp huy kiếm bổ ra một đạo trăm trượng kiếm mang, ẩn chứa kiếm khí đáng sợ, chém về phía Tần Huyền. Chương 265, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo? Chương 265, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo? Vâng. Kiếm khí chạm tại hư cảnh chi môn trước, lập tức kiếm khí quyết tán, tiến diện một phương. Võ đấu trường bên trên, không ít người đều lắc đầu, xem ra khẳng định là cái lần thứ nhất tiến vào thần võ hư cảnh thanh niên, nếu không cũng sẽ không đần độn đem hư cảnh chi môn lựa chọn tại võ đấu trường bên trên. Ha ha, tiểu tử này cũng là đủ xui xẻo, hôm nay thế nhưng là Tần Chính Dương cùng Trương Thiếu Sơ quyết đấu này. Nếu như lúc khác xuất hiện, có lẽ đều không có bao lớn vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn tại hai đại đỉnh tiêm tiên kiêu quyết đấu này, rõ ràng chính là muốn chết. Vừa rồi Tần Chính Dương một kiếm này, sợ là đem tiểu tử kia linh hồn ý niệm đều đánh nổ đi. Dù là nơi này là thần võ hư cảnh, nhưng lui ra ngoài sau, khẳng định cũng sẽ gặp nhất định linh hồn tương tích. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách tiểu tử này không may thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với Tần Huyền cảm thấy thương hại cùng đồng tình. Nhưng muốn trách, cũng chỉ có thể trách Tần Huyền không may mà thôi. Tiện tay chém ra một kiếm sau, Tần Chính Dương chính là chuyển di lực chú ý, ánh mắt một lần nữa rơi vào Trương Thiếu Sơ trên thân. Bởi vì đối phó một cái chưa từng gặp mặt tiểu tử mà thôi, tiện tay liền có thể giải quyết. Tiếp tục cùng Trương Thiếu Sơ một trận chiến, mới là chính sự. Chỉ là sau một khắc, làm cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc là, nương theo lấy bụi bặm tản ra, Tần Huyền thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người trước mặt, vẫn như cũng một bộ trường bào, không hư hao chút nào. Chỉ có tấm kia tuổi trẻ đến mang theo một phần ngây thơ thiếu niên tuấn tiếu khuôn mặt, thần sắc đặc biệt băng lãnh. Tần Chính Dương kinh ngạc, ngươi thế mà không có việc gì. Đây chính là hắn một kiếm, cho dù chỉ là tiện tay một kiếm, nhưng phóng nhãn Nam Hoàng chi địa trong thế hệ trẻ tuổi, có thể tiếp được căn bản không nhiều. Chỉ có những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp yêu nghiệt, mới có thể bình yên vô sự sau đó. Thế nhưng là, thiếu niên trước mắt này, tính toán đâu ra đấy nhìn qua cũng không đủ 30 tuổi, mà lại khuôn mặt tương đương lạ lẫm, cũng không có thể là cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp yêu nghiệt. Liền ngay cả Trương Thiếu Sơ cũng lộ ra một vòng kinh ngạc. Làm cho tới nay đối thủ, hắn nhưng là so với tuyệt đại đa số người đều hiểu đến, Tần Chính Dương thực lực, dù là tiện tay một kiếm đều vô cùng đáng sợ, khó mà chống đỡ. Cũng được, đã ngươi có thể tiếp được ta Tần Chính Dương tiện tay một kiếm, thực lực cũng coi là có thể. Bất quá, vẫn chưa được. Tần Chính Dương lại lần nữa ra tay, chém ra một đạo so với vừa rồi còn muốn càng kinh người hơn không ít đáng sợ kiếm mang, trực tiếp xẹt qua trời cao. Một kiếm này, đủ để uy hiếp đến bình thường đại võ tông, khá kinh người, trực tiếp chém về phía Tần Huyền. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy, lần này Tần Huyền không cách nào ngăn cản thời điểm, lại chỉ nghe được Tần Huyền lạnh nhạt nôn âm thanh, như vậy kiếm mang, bất quá chút tài mọn mà thôi. Cuồng vọng. Tần Chính Dương giận dữ, hắn chính là phóng nhãn Nam Hoàng chi địa đều tương đương có nổi danh đỉnh tiêm thiên tiêu, càng là lấy kiếm đạo văn danh thiên hạ, phóng nhãn toàn bộ Nam Hoàng trong thế hệ trẻ tuổi, có thể cùng hắn tỉ thí kiếm đạo người, không cao hơn 20 người. Vượt qua hắn, càng là một bàn tay tính ra không quá được, không một không đều là xuất thân từ siêu nhiên thế lực tuyệt thế yêu nghiệt. Thiếu niên trước mắt này, chẳng qua là may mắn tiếp nhận hắn tiện tay một kiếm mà thôi, dĩ nhiên như thế cuồng vọng, đơn giản muốn chết. Quả thực là không biết trời cao đất rộng, ngay cả Tần Chính Dương cũng dám như vậy khinh thị. Tần Chính Dương thế nhưng là từng bị một vị kiếm thánh đô tán dương, có kiếm đạo thành thánh chi tư đỉnh tiêm thiên tiêu. Đối mặt một vị bát cửu lĩnh vực bên trong kiếm đạo đỉnh tiêm thiên tiêu, cuồng vọng tự đại như vậy, tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Ở đây vô số người đều lắc đầu, cảm thấy Tần Huyền quá mức cuồng vọng, lấy Tân Chính Dương kiếm đạo thiên kiêu tên, tuy là đương đại nhiều vị kiếm đạo võ tôn cũng vì đó tán thưởng, càng có kiếm thánh tán thưởng. Ngay tại cái kia đạo đáng sợ hơn kiếm mang sắp chạm tại Tần Huyền trên người thời điểm, lại chỉ thấy Tần Huyền thân thể hiện lên mà ra một cỗ vô hình đặc thù khí cơ, trực tiếp can thiệp kiếm mang công kích, chống giống một trận. Sau đó, Tần Huyền đại thủ hướng phía trước nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy đạo kiếm quang kia triệt để từ Tân Chính Dương trên tay đã mất đi trưởng không quyền, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo ba tấc kiếm mang, ở tại trên lòng bàn tay hiện hiện. Không có khả năng. Không nói là Tân Chính Dương, chính là Trương Thiếu Sơ, cùng võ đấu trưởng bên trên vô số người đều trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tiện tay cướp đoạt Tân Chính Dương kiếm mang trưởng không quyền, đơn giản không thể tưởng tượng thủ đoạn. Càng kinh người hơn chính là, rất là ôn tồn tại Tần Huyền trong lòng bàn tay, phản phất không phải vô ý thức kiếm mang, mà là một cái sủng vật. Như vậy kiếm đạo, không gì hơn cái này. Tân Huyền cười cười, trong tươi cười hiển thị rõ khinh miệt, bàn tay một đám, một cỗ kiếm khí từ thể nội xung ra, chui vào đạo kiếm mang này bên trong. Sau đó con ngón đúng ra, ba tấc kiếm mang bắn về phía Tân Chính Dương. Tần Huyền thản nhiên nói, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một hai, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo. Và anh, mắt trần có thể thấy, ba tấc kiếm mang rời đi Tần Huyền lòng bàn tay sau, đón gió căng phồng lên, lại lần nữa khôi phục lại lúc đầu dài trăm trượng, thậm chí tiến thêm một bước, đạt đến gần dài 200 trượng, ẩn chứa uy hoàng không lường được kiếm uy. So với từ Tân Chính Dương trong tay nhìn ra lúc, kinh khủng hơn đâu chỉ gấp đôi. Dài 200 trượng kiếm mang, xẹt qua trời cao, nặng nề mà chém về phía Tân Chính Dương. Tân Chính Dương như lâm đại địch, lúc này huy động trường kiếm, thi triển ra chân chính kiếm đạo võ kỹ, bổ ra từng đạo càng kinh người hơn kiếm khí, hội tụ mà thành kiếm mang, ngăn cản Tần Huyền phản kích. Và anh, dài 200 trượng kiếm mang ầm vang chém xuống đến, một tiếng vang thật lớn sau, bụi bặm trùng thiên, toàn bộ diễn võ lôi đài đều tại kịch chấn. Khi hết thảy bụi bặm tiêu tán sau, tại vô số đạo kinh dị dưới ánh mắt, Tân Chính Dương tất cả công kích đều biến mất, nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, trừng to mắt hoảng sợ nhìn xem nằm ngang ở trên thân không đủ ba tấc cái kia đạo đáng sợ kiếm mang, dù mình động cũng không dám động. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, nếu như không phải cuối cùng Tần Huyền đỉnh chỉ kiếm mang công kích, Tân Chính Dương vô cùng có khả năng muốn bị chém giết. Hiện trường tràn đầy hít vào hàn khí thanh âm. Thiếu niên thần bí này thực sự quá mạnh, đối phó kiếm đạo tiên kiêu Tân Chính Dương, vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền đánh bại. Uy thế như thế, để cho người ta vì đó sợ hãi. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, không gì hơn cái này thôi. Tân Huyền khép cười một tiếng, ngữ khí rõ ràng là bình tĩnh, nhưng mà rơi vào tất cả mọi người trong hai đều lộ ra như vậy khinh miệt khinh thường. Tân Chính Dương càng là không gì sánh được khó xử. Hắn vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng cái này lạ lâm thiếu niên, có thể nào nghĩ đến cuối cùng lại bị đối phương tồi khô lập hủ đánh bại. Chính mình căn bản không phải đối phương kẻ địch nổi. Khó có thể tin, nhưng lại không thể không thừa nhận đây hết thảy. Tân Chính Dương chán nản nói, là ta thua. Ông đưa ngang trước người khủng bố kiếm mang, theo gió tiêu tán. Tân Chính Dương đứng lên, hướng phía Tần Huyền không người xa xa cúi đầu, tràn đầy nghiêm mặt nói, đa tạ tiên sinh ra tay chỉ giáo, để tân mỗi nhân minh bạch đến cái gì gọi là thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay trận chiến này nhìn như là sỉ nhục, thậm chí là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt bị một chiêu đánh bại, chuyển ra ngoài tất nhiên sẽ làm cho người chế nhạo. Nhưng mà Tân Chính Dương tâm cảnh lại phát sinh biến hóa, thản nhiên tiếp nhận xuống đây hết thảy, bởi vì hắn rốt cuộc không còn kiêu ngạo, tự cho là kiếm đạo vô song. Bây giờ một cái chưa từng gặp mặt thiếu niên thần bí xuất hiện tại chính mình am hiểu nhất trong lĩnh vực, tồi khô lập hủ đánh bại chính mình, ngược lại là ma diệt hắn tiêu căng, có thể nghiêm túc nhìn thẳng nội tâm. Giờ khắc này, lúc đầu phong mang tất lộ Tân Chính Dương khí cơ nội liễm trở nên bình thường đứng lên, nhưng mà phong mang nội liễm Tân Chính Dương lại làm cho người cảm thấy mạnh hơn. Đám người khiếp sợ nhìn xem Tân Chính Dương, bao quát đối thủ cũ Trương Thiếu Sơ ở bên trong. Tân Huyền có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tân Chính Dương, không nghĩ tới trải qua việc này sau, cái này Tân Chính Dương không có chán nản, ngược lại là kiếm đạo tiến hơn một bước. Không hổ là chân chính kiếm đạo thiên tiêu, không giống hắn, kỳ thực bên trên chỉ là mượn quy nguyên kiếm thể nguyên nhân, mới đánh bại Tân Chính Dương mà thôi. Tân Huyền nói, ngươi có thể lĩnh ngộ điểm này, nói rõ ngươi kiếm đạo tiến hơn một bước. Tân Chính Dương đi tới Tân Huyền trước người, thành khẩn nói, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Trương Thiếu Sơ cùng vô số người xem đều nhìn về Tân Huyền, cũng rất muốn biết hắn đến tột cùng thần thánh phương nào. Tân Huyền cười nhạt một tiếng, Huyền Trần. Huyền Trần. Tân Chính Dương trong lòng mặc niệm vài tiếng, nhưng thủy chung đối với danh tự này không có nửa điểm cảm giác quen thuộc, rất là lạ lẫm, chỉ sợ là lần thứ nhất tiến vào thần võ hư cảnh. Hắn nghiêm mặt nói, Huyền tiên sinh hẳn là lần thứ nhất tiến vào thần võ hư cảnh a. Không sai. Đạt được xác nhận sau, Tân Chính Dương có chỗ minh ngộ, khó trách trước sớm vẫn luôn chưa từng nghe nói qua tiên sinh tên. Tân Mộ tiến vào thần võ hư cảnh nhiều năm, nếu như Huyền tiên sinh có gì cần, Tân Mộ nhưng vì Huyền tiên sinh cống hiến sức lực. Rất hiển nhiên, trận chiến ngày hôm nay, Tân Huyền cường đại cùng kiếm đạo chỗ lợi hại, để Tân Chính Dương đều sinh ra tâm tư khác. Tiên sinh hai chữ, đủ để nhìn ra được Tân Chính Dương đối với Tân Huyền kính nể. Tốt. Tân Huyền vừa lúc đối với cái này thần võ hư cảnh cũng không rõ lắm, thế là tại Tân Chính Dương dẫn đầu xuống, một bên giới thiệu thần võ hư cảnh, một bên rời đi võ đấu trường. Trương Thiếu Sơ cũng đi theo bên trên, đối với vị này thần bí Huyền Trần đồng dạng rất là tò mò. Tân Minh, thần võ hư cảnh đến tột cùng là địa phương nào? Chương 266, Nam Hoang Thành. Chương 266, Nam Hoang Thành. Tần Huyền đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, đối với tòa này cổ lão mà thần bí thần võ hư cảnh, hắn rất là tò mò. Bởi vì mảnh này rộng lớn thế giới rất là thù, lục thân không cách nào tiến vào, chỉ có linh hồn ý niệm có thể vào trong đó. Mà lại, thần võ hư cảnh cũng rộng mở quá mức kinh người đi, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cũng vô pháp cảm giác được cuối cùng, phản phất là vô cùng vô tận mở dạng. Như vậy thế giới đặc thù thiên địa, vượt quá hắn lý giải bên ngoài, liền xem như thánh di cổ cảnh, cũng xa xa không pháp tướng sách so sánh nhau. Một phương diện khác, thần võ hư cảnh mặc dù chỉ cho phép linh hồn ý niệm tiến vào, nhưng tương tự có thể cảm ngộ thiên địa vạn đạo, thậm chí Tần Huyền có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được, tự thân hồn lực càng thêm sinh động. Tân Chính Dương nói Huyền Tiên Sinh, liên quan tới thần võ hư cảnh là địa phương nào, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì thần võ hư cảnh tồn thế vô số vạn năm, xa xưa đến căn bản không người nào biết, thần võ hư cảnh đến tột cùng là từ đâu một thời đại xuất hiện. Có nghe đồn từ thời đại Thái cổ liền tồn tại ở thế gian, có nghe đồn là thời đại Hoang cổ, có truyền là thời đại Thái sơ, thậm chí có nguồn gốc từ tại cổ lao thánh địa một tôn thánh hiền đại năng phỏng đoán, thần võ hư cảnh rất có thể là ngày xưa một vị hồn đạo đại đế mở ra tới thế giới giả tưởng. Bởi vì thần võ hư cảnh, trên cơ bản chỉ có linh hồn ý niệm mới có thể tiến nhập, bởi vậy thuyết pháp này cũng đã nhận được không ít người đồng ý. Đương nhiên, cũng có người cũng không đồng ý, cho rằng là nguồn gốc từ tại kỷ nguyên trước thời đại sản phẩm. Bởi vì kỷ nguyên kia thời đại, từng đản sinh ra cùng đương kim võ đạo kỷ nguyên hoàn toàn không giống tu tiên chi pháp. Cũng có người hoài nghi, đây là nguồn gốc từ tại chư thần cộng đồng thành lập thái cổ thần giới mà sản phẩm thất bại. Liên quan tới thần võ hư cảnh nghe đồn thực sự nhiều lắm, vì vậy đối với thần võ hư cảnh đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, suy đoán vô số, nhưng từ đầu đến cuối không người nào biết. Tân Chính Dương hiển nhiên lai lịch thật không đơn giản, biết rất nhiều bí mật, từng cái nói ra đến, là Tần Huyền tiến hành giải hoặc. Nghe vậy, Tần Huyền nhẹ gật đầu, lấy thần võ hư cảnh tính đặc thù, có người suy đoán là nguồn gốc từ Vu Mộ vị hồn đạo đại đế cũng rất bình thường. Về phần kỷ nguyên trước hoặc là chư thần cộng đồng sáng tạo, cũng có nhất định khả năng. Bất quá, không người biết được thần võ hư cảnh chân chính lai lịch, lưu truyền trên thế gian, phần lớn đều là suy đoán mà thôi. Tân Chính Dương tiếp tục nói, thần võ hư cảnh, tác dụng chủ yếu nhất chính là có thể làm cho toàn bộ Thái Huyền đại lục các nơi tu sĩ, thông qua hư cảnh chi môn đăng lâm trong đó, thuận tiện làm việc. Tại thần võ hư cảnh bên trong, nhưng so sánh võ luật bản, có thể cảm ngộ thiên địa vạn đạo, có thể tiến hành đấu giá giao dịch. Chờ chút, tương đương một cái thế giới hiện thực. Như là Nam Hoang Thành, chính là toàn bộ Nam Hoang vực tất cả võ tu đăng lâm thần võ hư cảnh chỗ tập trung nhất. Trên cơ bản Nam Hoang tất cả võ tu một khi đăng lâm thần võ hư cảnh, đều sẽ lựa chọn tại Nam Hoang Thành bên trong. Cho nên tại thần võ hư cảnh bên trong, Huyền Tiên Sinh ngươi cơ hồ có thể thấy tất cả Nam Hoang đập đến đăng nhập tài khoản một chút thế lực lớn, cùng vô số tán tu. Đột nhiên, Tần Huyền ngắt lời hắn, kinh nghi nói, "Tân huynh, ngươi mới vừa nói, Nam Hoang thành tụ tập gần như tất cả Nam Hoang vực các đại thế lực đỉnh tiêm cùng vô số tán tu. Nói cách khác, thần võ hư cảnh đối với thiên hạ võ tu mà nói, không phải một cái bí mật." Tân Chính Dương nghiêm mặt nói, "Không sai, thần võ hư cảnh tồn tại, cho tới bây giờ đều không phải là một cái bí mật, mà là công khai chi địa. Chỉ cần có được hư cảnh chi môn, tùy thời cũng có thể đăng lâm thần võ hư cảnh bên trong." Tân Huyền đột nhiên rơi vào trầm tư. Thần võ hư cảnh nếu không phải một cái bí mật, vì sao hắn tại Đại Càn Hoàng Triều chưa từng nghe nói tới? Nếu như nói Đại Triệu Vương Triều thì cũng thôi đi, một phương Vương Triều nhìn như là lợi hại, nhưng kỳ thực bên trên thường thường rất nhiều Vương Triều cùng võ tôn cấp thế lực đều không thể đánh đồng, chỉ có thể coi là một cái tương đối cường đại chút tập quyền thế lực, chỉ thế thôi. Đại Càn Hoàng Triều cũng không phải bình thường thế lực, vô luận tự thân nội tình hay là Hoàng Triều bên trong 8 đại võ tôn cấp thế lực, chỉnh thể mà nói tuyệt đối không thể so sánh nổi. Nhưng vì sao Tần Huyền đi vào Đại Càn Hoàng Triều sau, cũng chỉ có thông qua thiên bảng thí luyện thiên thê, mới có thể đăng lâm thần võ hư cảnh? Chẳng lẽ là hắn đến Đại Càn Hoàng Triều thời gian quá ngắn nguyên nhân sao? Dù sao tính toán đâu ra đấy, hắn đi vào Đại Càn Hoàng Triều cũng liền không sai biệt lắm một tháng thời gian mà thôi. Hơn nữa lúc trước Thái Dương Quân Vương, Triệu Vô Song để hắn xông lên tiên bảng thí luyện thiên thê thời điểm, để hắn có thể đi đến cuối cùng nhìn một chút, khi đó cũng là mới Đại Triệu Vương Triều thời điểm, không có cáo chi cũng rất bình thường. Bất quá hôm nay cùng Song Tử Vương gặp lại thời điểm, hai người đối với thần võ hư cảnh thái độ, tựa hồ có chút đặc biệt. Lại, Tần Huyền luôn cảm giác, thần võ hư cảnh đối với Đại Càn Hoàng Triều tuyệt đại đa số người mà nói, tựa hồ hay là một cái không thể nói cấm kỵ. Trương Thiếu Sơ hỏi thăm, "Huyền tiên sinh, thế nào?" Tần Huyền lắc đầu, "Không có gì." Tại Tân Chính Dương một bên giới thiệu, một bên dẫn đầu xuống, không bao lâu, bao quát Trương Thiếu Sơ ở bên trong ba người đã rời đi võ đấu trường, đập vào mi mắt là một tòa thành trì cổ lão, không gì sánh được cổ lão, kham dư càn đô bình thường to lớn. Chính là Nam Hoang Thành. Trong thành có vô số người đi lại, chợt nhìn, phảng phất tại trong thế giới hiện thực, hết thảy đều lộ ra như vậy chân thực. Tần Huyền âm thầm sợ hai tháng phục, cũng mới phỏng đoán thần võ hư cảnh đến cùng ẩn giấu đi như thế nào huyền bí. Thái Dương Quân Vương, Triệu Vô Song để hắn đăng lâm thần võ hư cảnh, tuyệt sẽ không bắn tên không đích, tất có lý do. Ba người đi tới trong đó một chỗ trên tửu lâu, tên là Phù Thiên lâu tại Trương Thiếu Sơ giới thiệu biết được, đây là Nam Hoang thành số một số hai đại tửu lâu, chuyên môn sản xuất vô số rượu ngon món ngon, cũng có thể tại thần võ hư cảnh bên trong phục dụng, đối với linh hồn ý niệm cũng có không ít hiệu quả. Lâu ba, ba người tòa hạ, thưởng thức một chén rượu ngon bên dưới, Tần Huyền giật mình phát hiện, có thể trình độ nhất định tăng cường linh hồn sức cảm ứng, rất là không tầm thường. Tân Chính Dương mỉm cười nói, "Huyền tiên sinh, đây là nguyên hồn rượu, chính là Phù Thiên lâu đặc sắc, có thể tăng cường hồn lực cảm ngộ, đương nhiên tác dụng lớn nhất cũng chính là lần thứ nhất mà thôi." Trương Thiếu Sơ nói, "Xin hỏi Huyền tiên sinh phương nào nhân sĩ?" "Đương nhiên, nếu như Huyền tiên sinh không tiện nói, cũng có thể không nói." Tân Chính Dương cũng nhìn sang. Tân Huyền cười cười, không có trả lời, cũng chính là đại biểu không tiện nói. Mới đến thần võ hư cảnh, dù là hắn thực lực tương đương không tầm thường, nhưng cũng chú ý cẩn thận là bên trên. Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ âm thầm nhìn nhau, lại cho là Tần Huyền khẳng định là xuất thân từ cái nào đó cổ lão mà thần bí siêu nhiên thế lực, chỉ có như vậy mới có thể không có thể tùy tiện đối ngoại đi nói. Bình thường, bực này siêu nhiên thế lực đều thường thường rất nhiều quy củ. Mà lại, lấy Tần Huyền cái kia đáng sợ tu vi võ đạo, cũng chỉ có cấp độ kia cổ lão siêu nhiên chi địa mới có thể bồi dưỡng được đến. Vâng. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ ba động hiện hiện. Tần Huyền nhìn về hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy được một cỗ đặc thù xe kéo hành không mà tới, mang theo kinh người khí cơ, chấn động hư không. Càng kinh người hơn chính là, bộ này xe kéo vậy mà lấy năm đầu đáng sợ giao thú làm kéo xe thú, mỗi một đầu giao thú đều dài đến trăm trượng, mà lại toát ra đại võ tông cấp bậc khủng bố khí cơ, tương đương khí phái kinh người, làm cho người chú mục. Xe kéo bên trong, như ẩn như hiện lấy một đạo thân ảnh tuổi trẻ, khí vũ hiên ngang, giống như là một phương thần vương giống như, khí cơ cực kỳ cường đại, cách xe kéo cũng có thể làm cho đến hai bên đường thế hệ trẻ tuổi vì đó quỳ bái. Trương Thiếu Sơ giật mình nói, Nguyên Nhất Vương thế mà tới Nam Hoang Thành. Hắn làm sao lại xuất hiện vào lúc này tại Nam Hoang Thành bên trong, nghe đồn hắn không phải ngay tại Bế Tử Quan, ý muốn đánh vỡ sau cùng gông cùng xiềng xích sao? Kỳ quái. Tân Chính Dương đồng dạng toát ra một vòng kinh hãi. Tân Huyền nói Nguyên Nhất Vương là người phương nào? Đương đại tuổi trẻ vương giả sao? Dám lấy vương xưng hô, chỉ sợ không phải bình thường. Huyền tiên sinh, ngươi thế mà không biết Huyền Nhất Vương. Trương Thiếu Sơ có chút giật mình, chợt kịp phản ứng, lập tức xin lỗi, thật có lỗi, Huyền tiên sinh, ta quên ngươi là lần đầu tiên đăng lâm thần võ hư cảnh. Cũng có lẽ trưởng đối của ngươi cũng không có đối với ngươi cáo chi, Huyền Nhất Vương chính là Nam Hoang đương đại mạnh nhất thiên kiêu một trong, một thân tu vi cao cường, đạt đến cửu cửu cực hạn, chính là một tôn chuẩn vương tuyệt thế thiên kiêu. Huyền Nhất Vương ngồi tại trên xe kéo, năm đầu trừng dài trăm trượng giao thú lôi kéo xe kéo, nhanh chóng pha không mà đi, xông về Nam Hoang thành trong thành. Trương Thiếu Sơ nhíu mày, ta thế nhưng là nghe nói, Huyền Nhất Vương đang lúc bế quan, ý muốn trùng kích thập cửu lĩnh vực vương giả cấp độ, vì sao lúc này thế mà xuất quan? Tân Chính Dương nói hoặc là Huyền Nhất Vương đã đánh vỡ cực hạn, trở thành chân vương, hoặc là chính là xuất hiện cái gì chuyện động trời. Trương Thiếu Sơ lắc đầu, Nguyên Nhất Vương mặc dù võ đạo thiên phú không gì sánh được siêu tuyệt, nhưng muốn đột phá cửu cửu cực hạn, bước vào thập cửu lĩnh vực vương giả cấp độ, nói nghe thì dễ. Nhất là giống như Nguyên Nhất Vương đã dừng lại tại cửu cửu cực hạn vượt qua thời gian 2 năm, muốn đột phá đã sớm đột phá, không có khả năng ở lâu thời gian 2 năm. Không có khả năng một thời ba khắc ở giữa liền có thể đột phá. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Trương Thiếu Sơ dường như nhớ ra chuyện gì, thần sắc biến đổi, nói chỉ sợ thật là bắt đầu. Chương 267, Chư Vương tranh bá chiến chương 267, Chư Vương tranh bá chiến Tần Huyền hiếu kỳ. Trương Minh có thể hay không nói một chút? Tất nhiên là hẳn là. Trương Thiếu Sơ nghiêm mặt nói, 500 năm một lần chư vương tranh bá chiến, hẳn là bắt đầu. Cái gọi là chư vương tranh bá chiến, chính là Hoang Châu thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất một nhóm tuổi trẻ vương giả tranh bá chiến. Nghe đồn, đây là do Hoang Cổ Đấu Tháp phát ra bày, chỉ đang tuyển chọn ra một vị đương đại mạnh nhất Hoang Châu vương giả. Sau cùng người thắng được, có cơ hội tiến vào Đại Hoang Cổ Đế đế cung, có cơ hội thu hoạch được Đại Hoang Cổ Đế truyền thừa. Chư vương tranh bá chiến. Tân Huyền nhíu mày. Trương Thiếu Sơ tiếp tục nói, chư vương tranh bá chiến vừa ra, tự nhiên không chỉ có chỉ là chúng ta Nam Hoàng Chi Địa, liền ngay cả mặt khác tứ Hoàng Chi Địa mạnh nhất thiên kiêu đều sẽ tranh đoạt sau cùng mạnh nhất vương giả vị trí. Nếu chư vương tranh bá chiến xuất thế, như vậy hôm nay Nam Hoàng một đám mạnh nhất thiên kiêu đều sẽ hiện thân tham gia Nam Hoàng chư vương hội nghị. Tân Chính Dương nhìn về phía Tần Huyền, giải thích nói, chư vương hội nghị chính là đương đại Nam Hoàng thiên kiêu số một bát hoàng vương chỗ tổ chức, ý tại triệu tập Nam Hoàng đương đại mạnh nhất thiên kiêu đoàn kết cùng một chỗ đối kháng mặt khác tứ Hoàng Chi Địa mạnh nhất thiên kiêu. Bát hoàng vương chính là chân chính vương giả thiên kiêu, đến từ Hoàng Kinh cổ lão Diệp thị thế gia thánh tử nhân vật. Cho đến ngày nay, Tần Huyền cũng hiểu biết Hoang Kinh là phương nào chi địa, chính là Hoang Châu tuyệt đối trung tâm, cũng là Hoang Châu đệ nhất thành. Có thể nói, Hoang Châu đứng đầu nhất thế gia cổ lão cùng thánh địa, trên cơ bản đều tụ tập tại Hoang Kinh, hoặc là có phân bộ. Đề cập Hoang Kinh, Tần Huyền trong đầu không khỏi hiện ra ban đầu ở Phong Vương Thần Điện gặp phải vị kia Nạp Lan Quynh Thành, chính là đến từ Hoang Kinh. Chỉ sợ, Nạp Lan Quynh Thành lai lịch cũng thật không đơn giản. Ngay tại nhấm nháp phủ vân lâu rượu ngon lúc, hai đạo huyền quang xẹt qua trời cao, phân biệt rơi vào Tần Chính Dương cùng Trương Thiếu Sơ trên tay, hóa thành hai tấm đặc thủ thiệp mời. Tần Chính Dương mở ra thiệp mời, mặt lộ nghiêm mặt, quả nhiên là chư vương hội nghị sắp bắt đầu, bát hoang vương mời ta các loại tiến về tham gia chư vương hội nghị. Trương Thiếu Sơ thu hồi thiệp mời, nói Nguyên Nhất Vương tới, chắc hẳn Nam Hoang mặt khác mạnh nhất thiên tiêu cũng lần lượt tới. Đi thôi, chúng ta đi Hoang Cổ Điện đường xem một chút đi, nghe nói hôm nay còn ra hiện một vị tân tấn vương giả thiên tiêu, trước đây chưa từng gặp mặt, không biết là vị nào đâu. Tân Chính Dương nói đúng vậy à, một vị chưa từng xuất hiện qua vương giả thiên tiêu, nếu như không phải thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều chuyên nhân, hẳn là một vị ẩn thế đại năng chỗ dạy bảo gia quan môn đệ tử. Lấy bát hoang vương năng lực, có lẽ có thể mời tới. Trương Thiếu Sơ nhìn về phía Tần Huyền, nói Huyền tiên sinh cũng tới đi, có ta cùng Tân huynh liên danh giới thiệu, tiến vào Hoang Cổ Điện đường tham dự Chư Vương hội nghị, tin tưởng không phải vấn đề lớn. Tân Chính Dương cũng nói, Chư Vương hội nghị mặc dù có nghiêm khắc tham nghị tư cách, nhưng chỉ cần có hai vị được mời xin mời thiên kiêu cộng đồng liên danh, mà lại thực lực đầy đủ tình huống dưới, mang Huyền tiên sinh ngươi tiến vào không thành vấn đề. Tốt. Tân Huyền vừa bận cụ ứng bắt Hoang Vương ước định, tiến về Hoang Cổ Điện đường. Một nhóm ba người rời đi phủ Vân Lâu, không bao lâu chính là đi tới Nam Hoang thành trong thành, nơi này đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga mà cổ lão khí phái điện đường. Chính là Nam Hoang thành nổi danh nhất hoang cổ điện đường, tồn thế xa xưa. Nghe đồn, đây là ngày xưa đại hoang cổ đế tại thần võ hư cảnh đế điện. Cũng có nghe đồn, chỉ là đại hoang cổ đế từng đi vào Nam Hoang thành nơi đây, tại hoang cổ điện đường lưu lại đế tích, chỉ thế thôi. Liên quan tới hoang cổ điện đường nghe đồn rất nhiều, bao phủ lên một tầng đồng đậm sát thái truyền kỳ. Lại, Hoang Cổ Điện Đường đồng dạng cũng là một chỗ tu luyện thánh địa, có thể phụ trợ tu sĩ tốt hơn cảm ngộ thiên địa chi đạo, mặc dù đối với võ tôn cũng có to lớn phụ trợ tác dụng. Chính là bởi vậy, Hoang Cổ Điện Đường phía sau có rắc rối phức tạp thế lực. Như vậy chi địa, tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền có thể mở dùng. Dưới tình huống bình thường, liền xem như võ vương cũng không có tư cách mở ra Hoang Cổ Điện Đường. Nhưng đối với vương giả thiên kiêu mà nói, cũng không có bao nhiêu vấn đề, bất luận phía sau trên cơ bản đều là hoành tuyệt hoang châu vô thượng thế lực, vẹn vẹn tự nhiên vô khả hạn lượng võ đạo tiềm lực, cũng đủ để cho đương thời võ tôn đều muốn nhìn thẳng vào mấy phần. Chư vương hội nghị, ngay tại tòa này giàu có sắc thái truyền kỳ Hoang Cổ Điện Đường thương nghị. Chư vương hội nghị tổ chức, tự nhiên đưa tới các phương chú ý, nhất là có vô số nam hoang thế hệ trẻ tuổi võ tu đến đây, vây quanh ở Hoang Cổ Điện Đường bên ngoài, người ta tấp nập. Hoặc là muốn khoảng cách gần tận mắt nhìn đến vương giả thiên kiêu phong độ tuyệt thế, bực này vương giả thiên kiêu, tự nhiên là nam hoang vô số thế hệ trẻ tuổi trong suy nghĩ theo đuổi mục tiêu. Có thể khoảng cách gần nhìn thấy vương giả thiên kiêu, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối có to lớn ý nghĩa. Hoặc là cũng là nghĩ biết liên quan tới chư vương hội nghị một chút tin tức. Tần Huyền ba người đi vào, tại Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ cho thấy tư mời sau, cũng làm ra cam đoan sau, Hoang Cổ Điện Đường người thủ vệ cũng không có chặn đường Tần Huyền, hắn cũng phải lấy thuận lợi tiến vào Hoang Cổ Điện Đường bên trong. Hoang Cổ Điện Đường rất lớn, nghe đồn chính là thần võ hư cảnh bên trong năm đó một vị cổ thánh điện đường, bị đại năng giả rời tới Nam Hoang Thành bên trong, trở thành Nam Hoang Thành tiêu chí một trong. Điện đường trên cùng, song song bảy tấm bảo tọa, không có mơ ai. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về vương giả thiên kiêu bảo tọa. Tại bảy đại vương tọa phía dưới, hai bên trái bảy phải sáu tổng cộng có 13 tấm chỗ ngồi, trong đó nguyên nhất vương ngay tại hàng này, cũng nói đây là thuộc về chuẩn vương thiên kiêu bảo tọa. Càng phía dưới, hai bên đều kéo dài mở rất nhiều vị trí, cũng nhìn được không ít tuổi trẻ thiên kiêu ngồi tại trong đó. Nhìn thấy Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ xuất hiện, đều nhao nhao gật đầu chào hỏi. Trong đó Trương Thiếu Sơ, Tân Chính Dương liền lôi kéo Tần Huyền đi tới hơi tới gần chuẩn vương thiên kiêu chỗ ngồi xuống, đồng thời giới thiệu một phen, nói Huyền tiên sinh, đây chính là nam hoang thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất tụ hội, chờ chút lục đại vương giả tới, ngươi cần phải hảo hảo kiến thức một hai. Tần Huyền nói không phải bảy đại vương giả a. Trương Thiếu Sơ nói vốn là lục đại vương giả, nhưng vị thứ sáu vương giả thiên kiêu xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Xuất hiện tấm thứ bảy vương tọa, không hề nghi ngờ chính là hôm nay mới xuất hiện vị kia vương giả thiên kiêu. Cho nên nói, dưới tình huống bình thường, có thể đến lục đại vương giả đã rất hiếm thấy. Tần Huyền nhẹ gật đầu, chưa hề nói thứ gì. Nương theo lấy thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều nam hoang thiên kiêu đi mà đến, cơ hồ mỗi một vị đều không thua gì Trương Thiếu Sơ, Tân Chính Dương, chí ít đều là thất cửu lĩnh vực đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực cực mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nam hoang thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất tụ hội là bực nào quy cách độ cao. Cũng chỉ có hội tụ toàn bộ nam hoang mới có thể tụ tập mà là như thế nhiều hoàng cảnh võ phụ thiên viện cấp bậc đỉnh tiêm thiên kiêu. Một lát sau, một đạo thân ảnh cường đại xuất hiện, quanh thân chiến khí đáng sợ, để ở đây không ít tuổi trẻ thiên kiêu vì đó nghiêm nghị. Nhưng mà, khi nhìn thấy người này thời điểm, Tần Huyền phát hiện bên người Trương Thiếu Sơ, Tân Chính Dương thần sắc đều trở nên khá khó xử nhìn, nhìn về phía người này trong ánh mắt, cũng trong mơ hồ mang theo một vòng hận ý tựa hồ, có chỗ ân oán. Cái kia đạo cường đại thân ảnh nhanh chân mà vào, nhưng không có lập tức đi hướng gần nhất tới gần chuẩn vương thiên kiêu hàng phía trước bên trên, mà là đi tới Tần Huyền ba người trước mặt. Chuẩn xác hơn điểm tới nói là đi tới Tân Chính Dương trước mặt, trên mặt có treo một vòng vẻ trầm trọng, Tân Chính Dương, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng dám tới đây. Tân Chính Dương lạnh như băng nhìn xem người này, quát lạnh nói, Đông Hoa hạo nhất, ta vì cái gì cũng không dám tới đây. Ha ha, ta lúc đầu thế nhưng là từng nói qua, ngươi nếu là còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lại sẽ đánh gãy chân của ngươi, dù là nơi này là thần võ hư cảnh. Đông Hoa hạo nhất cười lạnh không chỉ, trên thân phóng thích mở một cỗ tương đương đáng sợ bạo ngược khí cơ, trực tiếp liền đè ép tại Tân Chính Dương trên thân, phảng phất là một đầu da hộp mánh hổ, nhìn chằm chằm Tân Chính Dương đầu này còn cựu nhỏ một dạng. Khí thế khủng bố, mặc dù chủ yếu tập trung ở Tân Chính Dương trên thân, nhưng cũng bởi vì Tần Huyền cùng Trương Thiếu Sơ phân biệt ngồi tại Tân Chính Dương hai bên, dẫn đến cũng không ít là khuynh tả tại trên thân hai người. Đối mặt với như vậy một tôn siêu cấp thiên kiêu khí cơ, Trương Thiếu Sơ dù là tu vi bất phàm, nhưng cũng cảm thấy có chủng khó mà thở dốc cảm giác, nhưng cũng tức giận nhìn xem Đông Hoa Hạo Nhất, trầm giọng nói, "Đông Hoa Hạo Nhất, nơi này cũng không phải ngươi Đông Hoa thế gia. Tân huynh có thể hay không tới nơi này, còn chưa tới phiên ngươi nói cái gì đi." Đông Hoa Hạo Nhất ánh mắt quét về bên cạnh Trương Thiếu Sơ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, "Trương Thiếu Sơ, ngươi cũng nghĩ bị đánh gãy chân?" "Ngươi?" Trương Thiếu Sơ vừa sợ vừa giận. Đông Hoa Hạo Nhất quá phận. Hoang Cổ Điện Đường bên trên, đến từ Nam Hoang các nơi đỉnh tiêm thiên kiêu nhìn thấy một màn này, âm thầm sợ hai thán phục tại Đông Hoa Hạo Nhất cường thế. Bất quá không người sẽ ra mặt, bởi vì Đông Hoa Hạo Nhất không chỉ có tu vi cường tuyệt, mà lại bối cảnh càng là bất phàm, phía sau Đông Hoa thế gia tại Nam Hoang thế nhưng là có thể xưng quái vật khổng lồ một dạng tồn tại. Tân Huyền nhíu nhíu mày, nhìn về phía Đông Hoa Hạo Nhất, nói qua. Chương 268, Hạ Vũ Vương chương 268, Hạ Vũ Vương qua. Lúc này, Đông Hoa Hạo Nhất vừa rồi nhìn về phía Tân Huyền, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nguyên lai là cái người mới, khó trách dám can đảm ngồi tại Tân Chính Dương bên cạnh. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, Tân Chính Dương gia hỏa này đắc tội ta, ngươi cũng là xui xẻo, bày ra một người bạn như vậy. Bất quá, dám can đảm cùng Tân Chính Dương ngồi cùng một chỗ, liền chớ trách ta không khách khí, hơi cho ngươi một điểm nhỏ giáo huấn đi." Trong ngôn ngữ, một cố càng cường hãn hơn khí thế ép hướng về phía Tần Huyền, hiển nhiên cũng là một loại thị uy. Cùng lúc đó, rộng lớn bàn tay chụp về phía Tần Huyền lồng ngực, ẩn chứa có thể đánh nát trái tim lực lượng đáng sợ. Nhìn như là hơi cho một điểm nhỏ giáo huấn, nhưng rõ ràng là hạ sát thủ. Dù là tại thần võ hư cảnh bên trong đánh giết, không nhất định sẽ chết, nhưng cũng sẽ tạo thành linh hồn trình độ nhất định tương tích. Hiển nhiên, đối với dám can đảm tới gần Tân Chính Dương Tần Huyền, Đông Hoa Hạo Nhất không khách khí chút nào. "Đông Hoa Hạo Nhất, ngươi muốn chết?" Tân Chính Dương phẫn nộ hét lớn, muốn ngăn cản, nhưng mà cả người đều bị Đông Hoa Hạo Nhất khí thế cường đại cho áp chế gắt gao tại trên chỗ ngồi, không nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Hoa Hạo Nhất rộng thùng thình bàn tay chụp về phía Tần Huyền lồng ngực chỗ. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền khiếp sợ nhìn thấy, Đông Hoa Hạo Nhất bàn tay bị Tần Huyền nâng lên một bàn tay bắt được cổ tay, không cách nào tiến thêm một bước. So sánh với Tân Chính Dương, Đông Hoa Hạo Nhất càng thêm kinh hãi, tùng nhiên mà nhìn trước mắt Tần Huyền, có chút không dám tin. Mặc dù, hắn còn không phải chân chính bởi trẻ chuẩn vương, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng cũng là sơ đạp cửu cửu lĩnh vực đỉnh tiêm thiên tiêu, so với Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ còn muốn càng cường đại hơn một đoạn phía trên. Dù là chuẩn vương thiên tiêu tới, đều chưa chắc có thể dễ dàng như vậy bắt lấy bàn tay của mình không thể động đậy. Tân Huyền ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về đồng dạng tràn đầy kinh ngạc Đông Hoa Hạo Nhất, nói chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách cho ta giáo huấn. Bất quá ngươi can đảm dám đối với ta xuất thủ, liền chớ trách ta có thể cho ngươi một chút giáo huấn. Oanh! Thanh âm chưa dứt, Đông Hoa Hạo Nhất như bị sét đánh, cả người đều bay tứ tung ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù đây không phải chân chính máu tươi, nhưng là ẩn chứa hồn lực tinh túy hồn huyết. Hoang cổ điện đường bên trong, đám người xôn xao, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt đều trở nên khác biệt. Có thể tùy tiện dễ dàng đem một vị cựu cựu lĩnh vực đỉnh tiêm thiên tiêu đánh cho bay tứ tung ra ngoài, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Chẳng lẽ là một vị cựu cựu lĩnh vực hậu kỳ siêu cấp thiên tiêu sao? Hay là chuẩn vương thiên tiêu? Đông Hoa Hạo Nhất một lần nữa đứng lên, lại lần nữa nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt đã là như lâm đại địch, trở nên rất là kiêng kỵ. Hắn đưa tay lau chùi điểm vết máu ở khoe miệng, xa xa hướng phía Tần Huyền ôm quyền trầm giọng nói, không nghĩ tới các hạ lại lợi hại như thế, quả nhiên là tại hạ chủ quan. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Mặc dù bị đương chúng quăng bay ra đi rất mất mặt, nhưng Đông Hoa Hạo Nhất cũng không phải cái gì ngu xuẩn hạng người, đối phương có thể làm đến bước này, tất nhiên không phải là hạng người hời hợt, thậm chí rất có thể là một vị chuẩn vương tiên tiêu. Chỉ là, Đông Hoa Hạo Nhất suy nghĩ một vòng, sửng sốt không nghĩ tới bất luận cái gì cùng trước mắt có liên quan nam hoàng tuyệt đỉnh tiên tiêu, liền ngay cả giống như đã từng quen biết cũng chưa từng có. Theo lý mà nói, cái này không nên. Lấy thân phận của hắn, phóng nhãn toàn bộ nam hoàng, không nói là tất cả đỉnh tiêm tiên kiêu đều gặp, nhưng cũng kém không nhiều. Còn sót lại dù là không biết, cũng có chút ấn tượng. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể cùng trước mắt cái này nhìn như còn mang theo một phần ngây thơ thiếu niên liên quan đứng lên. Thật sự là quái gì? Tân Huyền thản nhiên nói, Huyền Trần. Huyền Trần. Hoang cổ điện đường bên trong, một đám nam hoang đỉnh tiêm thiên kiêu đều là mặt hiện vẻ mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với cái tên này đều có chút lạ lẫm. Bất quá, nam hoang sao mà to lớn, cương vực không gì sánh được bao la, chính là hoàng triều liền có 20-30 không chỉ, vương triều càng là vô số. Bọn hắn cũng không có khả năng biết bất luận một vị nào đỉnh tiêm thiên kiêu, bởi vậy đều cho rằng Tần Huyền trước sớm chưa từng bại lộ qua ở trước mặt người đời, có lẽ là một vị nào đó siêu cấp cường giả quan môn đệ tử, gần nhất tu luyện có thành tựu mới xuất quan. Đông Hoa Hạo Nhất thật sâu nhìn xem Tần Huyền, nói nguyên lai là Huyền Trần Minh, là ta qua. Bất quá hôm nay một chuyện, ta sẽ không từ bỏ thôi, chờ một lúc ta Đông Hoa Hạo Nhất chắc chắn linh giáo trở về. Nói xong liền quay người rời đi. Chờ một lúc. Tần Huyền nhíu mày, lúc này liền hiểu được, cái này Đông Hoa Hạo Nhất hiển nhiên còn có càng cường đại hơn giúp đỡ, cũng hẳn là một vị đỉnh tiêm thiên tiêu, chờ chút cũng sẽ đuổi tới đến, cho nên dám can đảm nói nghiêm túc. Tựa hồ nghĩ tới điều gì Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ thần sắc đống nhiên biến đổi, vội vàng hướng Tần Huyền nói, Huyền tiên sinh, ngươi tốt nhất lập tức rời đi, nếu không Đông Hoa Hạo Nhất huynh trưởng tới, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Tần Huyền rất có hứng thú, nói hắn huynh trưởng là ai? Trương Thiếu Sơ ngưng trọng nói, Đông Hoa Hạo Vũ, cũng xưng là Hạo Vũ Vương, Đông Hoa Hạo Nhất huynh trưởng, chính là cựu cựu cực hạn chuẩn vương thiên tiêu, cũng là Đông Hoa thế gia đường kim tiên tiêu số 1. Thiên phú cùng thực lực cường đại, được xưng là nam hoàng tương lai có hy vọng nhất trở thành vương giả thiên tiêu chuẩn vương một trong. Tân Chính Dương nói bổ sung, Hạo Vũ Vương đã sớm một năm trước liền bước vào cựu cựu cực hạn, mà lại làm Đông Hoa thế gia thiên kiêu số 1, cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng, cơ hồ có thể nói, Hạ Vũ Vương trở thành vương giả thiên kiêu trên bảng đỉnh sát, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như nếu là hắn tới, Huyền Tiên Sinh ngươi liền phiền phức lớn rồi. Đây là ta cùng Đông Hoa Hạo Nhất ở giữa ân oán, không có khả năng liên lụy Huyền Tiên Sinh ngươi. Huyền Tiên Sinh ngươi thừa dịp hiện tại Chư Vương hội nghị còn không có chính thức bắt đầu, mau chóng rời đi, nếu không Hạ Vũ Vương tới, vậy liền phiền phức lớn rồi. Lời nói chưa xong, hư không chấn động. Một đạo thân ảnh cường đại từ trên trời giáng xuống, phía sau hiện ra một màn trời, có nhật nguyệt tinh thần hiện hiện, giống như là chư thiên chi chủ, tản ra cực kỳ kinh người khí cơ đáng sợ. Nhìn thấy người đến, hai người thần sắc đại biến, nguy rồi, Hạ Vũ Vương tới. Tân Huyền nhìn sang, chỉ thấy được một cái cùng Đông Hoa Hạo Nhất 7-8 phần tương tự, nhưng càng thêm tuấn lãng cùng cường đại thanh niên. Thanh niên thân hình cao lớn, gương mặt như đao gọt giống như, hai con ngươi như giống như ẩn chứa tinh thần, sợi tóc đang tung bay, hành tẩu tại trên địa phủ, để hai bên tuổi trẻ thiên tiêu đều áp lực quá lớn, lòng sinh ra một loại không người mà bái kính sợ cảm giác. Hạ Vũ Vương, nam hoàng chuẩn vương thiên tiêu một trong, cũng là Đông Hoa thế gia thiên tiêu số 1. Hạ Vũ Vương tới. Cái kia tên là Huyền Trần tiểu tử xui xẻo. Đúng vậy à, Hạ Vũ Vương nhưng là đường kim số 1 số 2 chuẩn vương thiên tiêu, mà lại khoảng cách vương giả lĩnh vực cũng không xa. Một năm trôi qua đi, sợ là đã một chân bước vào vương giả lĩnh vực bên trong đi. Hoang cổ điện đường bên trên, một đám nam hoang đỉnh tiêm thiên tiêu nhìn về phía Hạ Vũ Vương ánh mắt, không khỏi là kính sợ. Liền ngay cả sớm một bước đến mấy vị chuẩn vương thiên tiêu, tại Hạ Vũ Vương đến sau, cũng là tuần tự mở mắt ra, nhìn về phía Hạ Vũ Vương ánh mắt có thể là sợ hãi thán phục, có thể là kiếm kỵ. Nguyên Nhất Vương thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Vũ Vương, con người bỗng nhiên hơi co lại. Một đoạn thời gian không thấy, Hạ Vũ Vương tu vi võ đạo càng hơn trước kia, khoảng cách thập cửu lĩnh vực cũng rất gần. Bởi vì tại Hạ Vũ Vương trên thân, hắn cảm nhận được từng kia từng sợi đặc thù khí cơ, trước sớm chỉ có tại Vương Giả Thiên Kiêu trên thân cảm thụ qua. Chỉ sợ, không ra thời gian nửa năm, Hạ Vũ Vương liền có thể bước vào Vương Giả lĩnh vực. Đại ca, trong điện đường, Đông Hoa Hạo Nhất thân ảnh đi ra, rất là cao hứng đón lấy Hạ Vũ Vương. Hạ Vũ Vương nhìn về phía hắn, hơi nhíu kiếm mi, nói Hạo Nhất, ngươi làm sao thụ thương? Mặc dù Đông Hoa Hạo Nhất trước tiên khôi phục thương thế, nhưng hồn huyết phương ra, dẫn đến tự thân khí cơ tự nhiên giảm xuống một chút, căn bản không có khả năng giấu giếm được Hạ Vũ Vương. Đông Hoa Hạo Nhất xưa nay đều rất kính sợ huynh trưởng, ở tại trước mặt không dám chút nào giấu giếm, nói ta vừa rồi muốn giáo huấn Tân Chính Dương thời điểm, bị một người ngăn cản được, đồng thời giáo huấn một trận. A, dạy dỗ ngươi, coi là thật thật to gan, ngay cả bản vương đệ đệ cũng dám giáo huấn. Hạ Vũ Vương mắt tỏa lãnh điện, âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng là ai, nói cho vi huynh. Hắn rất cường thế, ánh mắt quét mắt toàn bộ hoang cổ địa đường, trừ trên cùng mấy vị chuẩn vương tiên kiêu có thể không sợ hãi đối mặt bên ngoài, mà các nam hoang đỉnh tiêm tiên kiêu không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi nhìn thẳng vào. Liền xem như Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ cũng là như vậy, vô ý thức liền muốn cúi đầu, bởi vì tôn này chuẩn vương tiên kiêu ánh mắt quá có áp lực. Nhưng để Hạ Vũ Vương cảm thấy kinh ngạc là, bên trong một cái thiếu niên lại có thể tới đối mặt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Hạ Vũ Vương cảm thấy mấy phần kinh ngạc, trừ chuẩn vương tiên kiêu bên ngoài, còn có lợi hại như vậy thiếu niên tiên kiêu. Đang muốn hỏi thăm thân phận đối phương lúc, Đông Hoa Hạo Nhất chỉ hướng Tần Huyền, nói đại ca, là hắn. Hạ Vũ Vương thuận Đông Hoa Hạo Nhất chỉ hướng, nhìn về hướng Tần Huyền, hơi sững sờ, lại là hắn. Chương 269, không đáng giá nhắc tới chương 269, không đáng giá nhắc tới Hạ Vũ Vương một đôi ánh mắt gần như thực chất hóa lộ ra đến. Chỉ là nhìn xem, liền làm cho Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ như lâm đại địch, có loại bị đại sơn đè ở trên người bình thường nặng nề cùng khó mà thở dốc cảm giác. Quá mạnh, không hổ là đương đại chuẩn vương. Tần Huyền không sợ hãi chút nào, cùng Hạ Vũ Vương ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Giang giác. Mặc dù là vô hình ánh mắt, nhưng va chạm lẫn nhau cùng một chỗ, phản phất là thần binh lợi kiếm tại va chạm, âm vang rung động, có hỏa tinh chợt hiện, rất là kinh người. Hạ Vũ Vương kinh dị một tiếng, không nghĩ tới thiếu niên này lại có thể cùng mình nhìn thẳng vào lâu như thế, nói khó trách có thể giáo huấn ta cái này bất thành khí đệ đệ, có thể cùng bản vương nhìn thẳng vào, ngươi cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực. Bất quá, hắn lại làm sao không thành dụng cụ, cũng là bản vương đệ đệ, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân để giáo huấn. Đang khi nói chuyện, hắn hướng Tần Huyền nhanh chân mà đến. Mỗi phóng ra một bước, khí thế trên người liền mắt trần có thể thấy kéo lên, đập vào mặt. Một bước, hai bước, ba bước, bước thứ 11. Lúc này Hạ Vũ Vương khoảng cách Tần Huyền còn có 7, 8 bước khoảng cách, nhưng mà lúc này, một thân khí thế đã nhảy lên tới cực kỳ kinh người độ cao, bài sơn đảo hải bình thường khuynh tả tại Tần Huyền trên thân. Mặc dù không phải là bị chủ yếu chú ý Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ, cũng bị tản mạn ra khí thế áp bách đến sắc mặt đỏ lên, như muốn thổ huyết, mắt hiện vẻ kinh ngạc. Mặc dù biết Hạ Vũ Vương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến tình trạng như thế bên trên, nương tựa theo khí thế liền để bọn hắn có loại thái sơn áp đỉnh bất khả kháng nhất định cảm giác, thực sự quá mức đáng sợ. Nếu quả thật muốn xuất thủ, bọn hắn coi như cùng nhau lên, sợ cũng sẽ không là ba hợp chi tướng. Liền ngay cả bọn hắn đều gặp phải như vậy áp lực, thật không biết đứng núi chịu sào Tần Huyền gặp phải đáng sợ đến mức nào áp lực. Nhưng mà, Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ hai người lại kinh ngạc nhìn xem, bốn phía nhìn qua thiên tiêu từng cái tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về hướng bên người Tần Huyền, lại phát hiện hắn khí định thần nhàn, phảng phất không có cái gì cảm nhận được bình thường. Hạ Vũ Vương kinh dị một tiếng, tiểu tử này so với trong tưởng tượng của mình còn muốn càng mạnh, lại có thể chịu đựng lấy chính mình bảy thành như thế. Phải biết, hắn nhưng là một vị chuẩn vương tiên tiêu, mà lại nửa chân đạp đến vào vương giả lĩnh vực. Bất quá, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, hắn cũng sẽ có chút thất vọng. Đang lúc Hạ Vũ Vương tiếp tục cất bước, muốn thực hiện bên dưới đáng sợ hơn uy áp lúc, này Tần Huyền mở miệng, thản nhiên nói, cái này liền là của ngươi khí thế uy áp sao? Trong mắt ta, không gì hơn cái này. Thanh âm chưa dứt, hắn vươn người đứng dậy. Vâng. Cùng lúc đó, Hạ Vũ Vương từng bước một khổ tâm kiến tạo mà thành khí thế áp bách đột nhiên tiêu tán không còn, làm cho hoang cổ điện đường bên trong tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt lại là vị trí kinh dị. Vẹn vẹn một động tác, liền rách Hạ Vũ Vương 11 bộ doanh tạo ra khí thế áp bách, quả nhiên là làm người nghe rợn tóc gáy. Tu vi như thế tạo nghệ, tuyệt không phải là hạng đơn giản. Chẳng lẽ lại cũng là một vị chuẩn vương thiên tiêu? Hoang cổ điện đường lần trên cùng, lúc đầu dự định sống chết mặc bay xem náo nhiệt mấy vị chuẩn vương thiên tiêu, giờ khắc này đều nhao nhao nhìn sang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đều bị Tần Huyền những cử động này sợ kinh đến. Cái này, Khả Viễn không giống trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Nhìn như chỉ là một cái đứng lên, nhưng là hoàn toàn trực diện Hạ Vũ Vương tất cả khí thế áp bách. Một vị chuẩn vương thiên tiêu hoàn toàn khí thế áp bách dưới, thế nhưng là đủ để cho bát cửu lĩnh vực tuyệt đỉnh thiên tiêu cũng dễ dàng hình thần trọng thương. Hạ Vũ Vương giờ khắc này thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, chợt cười một tiếng, không nghĩ tới bản lãnh của ngươi so với bản vương trong tưởng tượng còn muốn cao hơn. Nói thật, hiện tại bản vương có thể không nỡ ra tay với ngươi, dù sao phóng nhãn toàn bộ nam hoàng trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng không có mấy người có thể như vậy phá giải bản vương khí thế, tuy nói bản vương chỉ là sử dụng 7 phần khí thế mà thôi. Hoang cổ điện đường bên trong vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Đáng sợ như vậy khí thế, thế mà chỉ là Hạ Vũ Vương vẹn vẹn 7 thành khí thế mà thôi. nếu như toàn diện khí thế phóng thích bên dưới, người này chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Hạ Vũ Vương mặt mang vẻ tán thưởng, nói ngươi rất không tệ, hiện tại bản vương có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở thành bản vương tùy tùng. Hoang cổ điện đường bên trong một mảnh xôn xao, không nghĩ tới cuối cùng thế mà xuất hiện loại kết quả này. Nhưng mà, không ít đỉnh tiêm thiên kiêu cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Bởi vì Hạ Vũ Vương mặc dù bây giờ còn là một vị chuẩn vương thiên kiêu, nhưng bị thánh hiền đại năng đánh giá là tất thành chân vương thiên chi tiêu tử. Lại chú lưu tại cửu cửu cực hạn thời gian một năm, nửa chân đạp đến vào thập cửu lĩnh vực, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể hoàn toàn bước vào trong đó. Có thể nói, đã là một vị tương lai vương giả thiên kiêu. Vương giả thiên kiêu tiềm năng như thế nào, ai cũng rõ ràng. Có thể nói, đi theo Hạ Vũ Vương, sẽ cùng tại đi theo một vị vương giả thiên kiêu. Đây chính là để không ít 79, bát cửu lĩnh vực đỉnh tiêm thiên kiêu đều rất là nguyện ý một sự kiện. Đi theo tại vương giả thiên kiêu bên người, tương lai cũng có càng lớn hy vọng bước vào thánh đạo lĩnh vực bên trong. Mà lại sau người nó Đông Hoa thế gia, thế nhưng là Nam Hoang số một số hai cự vô phách thế gia, nội tình sâu không lường được, thậm chí có cổ thánh tồn tại. Trở thành Hạ Vũ Vương tùy tùng, cũng tương tự có thể tiến vào Đông Hoa thế gia bên trong, tu luyện không ít thế gia cổ lao bí mật bất truyền. Cái này, thế nhưng là vô số người đều hâm mộ không đến thân phận. Đông Hoa Hạo nhất đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía Tần Huyền, không nghĩ tới người sau thế mà có thể làm cho huynh trưởng có như thế độ cao đánh giá, nguyện ý thu làm tùy tùng, đây chính là không ít thiên kiêu lớn lao vinh hạnh. Huyền tiên sinh, Tần Chính Dương, Trương Thiếu Sơ khẩn trương nhìn về phía Tần Huyền, như vậy giàu có sức hấp dẫn thân phận, không biết Huyền tiên sinh sẽ hay không đáp ứng. Chỉ là, Tần Huyền đạm mạc nói, để cho ta trở thành tùy tùng của ngươi, ngươi còn không có tư cách này. Cuồng vọng. Lời này là Đông Hoa Hạo nhất nói tới. Cho tới nay, Hạ Vũ Vương đều là Đông Hoa Hạo nhất trong suy nghĩ có thể gánh vác trời đạp đất vô địch đại ca. Từ nhỏ bắt đầu, Hạ Vũ Vương chính là quét ngang cùng thế hệ, trở thành Đông Hoa thế gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, đồng thời lấy như yêu nghiệt võ đạo thiên phú, quét ngang Nam Hoàng, trở thành có 102 cùng thế hệ chuẩn vương thiên tiêu. Mà lại, cái này còn lâu mới là cực hạn. Thế gia bên trong thánh hiền đại năng từng đánh giá, Đông Hoa Hạ Vũ võ đạo thiên phú kinh thế, chính là Đông Hoa thế gia vạn năm qua kiệt xuất nhất một người, tương lai tất thành vương giả thiên tiêu, có thể dẫn theo Đông Hoa thế gia tiến thêm một bước. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Đông Hoa Hạ Vũ mới tu luyện bao nhiêu năm, dừng lại tại cửu cửu cực hạn thời gian một năm mà thôi, liền cảm ứng được thập cửu lĩnh vực. Có hy vọng trong tương lai trong vòng nửa năm bước vào vương giả lĩnh vực. Thiên phú chi yêu nghiệt, có thể thấy được luồng đốn. Yêu nghiệt như thế vô song, nhất định thành vương huynh trưởng, thế mà bị một cái xa lạ thiếu niên đánh giá là không có tư cách đi theo. Cái này khiến Đông Hoa Hạo nhất làm sao không giận. Hoang cổ điện đường bên trong cũng là một mảnh xôn xao. Không ít người nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt cũng thay đổi, cảm thấy kẻ này thực sự không biết tốt xấu, liền ngay cả tương lai vương giả thiên kiêu ném ra cảnh ô liu đều cự tuyệt, còn nói là không có tư cách để cho mình đi theo. Hạ Vũ Vương ánh mắt ngưng lại, hắn cho tới nay đều khinh thường người đồng lứa, liền ngay cả lục đại vương giả thiên kiêu cũng không từng vượt qua hắn, bởi vì sớm muộn đều sẽ trở thành chân chính vương giả thiên kiêu. Có thể nói, cho tới bây giờ đều là bị người coi như là tấm gương, chưa từng có người dám can đảm nói hắn không đáng đi theo, cho dù là vương giả thiên kiêu tới, cũng sẽ không như vậy đi nói. Hạ Vũ Vương thần sắc thoáng có chút âm trầm xuống, nói xem ra ngươi là xem thường bản vương. Trong ngôn ngữ lửa giận, mặc cho ai đều nghe được. Tân Huyền thản nhiên nói, xem thường đổ chưa nói tới, nhưng ngươi cái gọi là võ đạo thiên phú trong mắt ta hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Chương 270, hắn là Huyền Vương. Chương 270, hắn là Huyền Vương. Cả điện kinh chấn. Một đám nam hoang thiên tiêu không khỏi là kinh ngạc nhìn về phía Tần Huyền. Thái độ như thế, thực sự quá cuồng vọng. Hạ Vũ Vương cái kia thánh hiền đại năng cũng vì đó sợ hai than võ đạo thiên phú, thế mà bị nói đến không đáng giá nhắc tới. Vô số võ đạo thiên tiêu trong suy nghĩ vì đó mục tiêu theo đuổi, thế mà bị như vậy đánh giá. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đông Hoa Hạo nhất nổi giận, hai mắt trừng trừng, tràn đầy kinh sợ. Chính là Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Vũ Vương tức giận vô cùng mà cười, cho tới bây giờ đều không có người dám can đảm chất vấn hắn võ đạo thiên phú, dù cho là vương giả thiên kiêu cũng không được, huống chi là một người chưa từng gặp mặt thiếu niên. Bị ngay trước nam hoàng cao cấp nhất một hàng thiên kiêu trước mặt như vậy chất vấn, để hắn làm sao không giận. Hạ Vũ Vương lúc này thanh âm lạnh xuống đến, hừ lạnh nói, đã như vậy, bản vương cũng muốn nhìn xem các hạ võ đạo thiên phú lại là như thế nào. Đang khi nói chuyện, hắn một bước phóng ra, một cỗ so với lúc trước đáng sợ hơn vô số chuẩn vương khí thế phô thiên cái địa chính là chút xuống, bao phủ hướng Tần Huyền, liền muốn xuất thủ. Hoang cổ điện đường bên trong, một đám tuổi trẻ thiên kiêu không khỏi là thương hại nhìn về hướng Tần Huyền. Trước mặt mọi người nhục nhã một vị chuẩn vương thiên kiêu, đơn giản chính là hành động tìm chết. Tần Huyền ánh mắt bình tĩnh, đồng dạng liền muốn xuất thủ. Và anh. Trong lúc bất chợt, hoang cổ điện đường chấn động mạnh một cái. Năm đạo hơi thở cực kỳ mạnh đồng thời xuất hiện, hóa thành năm đạo chấn thiên hám địa thân ảnh, cường thế tiến nhập hoang cổ điện đường bên trong, gây nên các phương chú mục. Ngũ đại vương giả xuất hiện. Tân Chính Dương hoảng sợ nói. Trương Thiếu Sơ cũng lộ ra vẻ kích động, Bát Hoang Vương, Thái Sơ Vương, Võ Chiến Vương, Huyết Tuyệt Chiến Vương, Cửu Dương Vương, Nam Hoàng Ngũ Đại Vương giả cùng nhau xuất hiện. Tần Huyền nghiêng đầu nhìn sang. Nam Hoàng Ngũ Đại Vương giả thiên kiêu thể hiện, mà lại khí cơ đều cực kỳ cường đại, so với tại Thiên Bảng thí luyện tiên thê gặp Càn Thái Nguyên Lạc Ấn còn muốn càng cường đại hơn không ít, mỗi một người đều tách ra khí thôn sơn hà khí thế bằng bạc, để hoang cổ điện đường bên trong tất cả thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ. Cho dù là như Hạ Vũ Vương, cũng hoặc là Nguyên Nhất Vương, các loại một đám chuẩn vương thiên kiêu, đều muốn tại Ngũ Đại Vương giả trước mặt ảm đạm phai mờ. Ngũ Đại Vương giả thể hiện, Hạ Vũ Vương cũng tương tự nhìn sang. Dù là cho tới nay đều đem chính mình coi là cùng Ngũ Đại Vương giả sánh vai cùng, nhưng chân chính tới nói, chỉ chỉ cần một ngày còn chưa trở thành vương giả thiên kiêu, một ngày cũng còn không có tư cách. Chân chính vương giả thiên kiêu giá lâm. Hoang cổ điện đường bên trong một đám đỉnh tiêm thiên kiêu đều sôi trào, chớ nói chi là hoang cổ điện đường bên ngoài vô số nam hoang thiên kiêu, càng là thị nhược thần minh nhìn về phía ngũ đại vương giả. A, đang muốn cùng với những cái khác tứ đại vương giả thiên kiêu tiến về vương tọa bát hoàng vương, kinh di một tiếng, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, lộ ra ý cười, chủ động sải bước đi qua. Hoang cổ điện đường bên trong đông đảo đỉnh tiêm thiên kiêu không khỏi là lộ ra vẻ kích động. Gặp qua bát hoàng vương đại nhân. Đông Hoa Hạo Nhất có chút không người, hiển thị rõ lên nghi. Bát Hoàng Vương. Hạ Vũ Vương đối mặt với Bát Hoàng Vương, từ đấy lòng cảm nhận được một cô đáng sợ áp lực, đồng dạng khẽ gật đầu. Hắn còn trí tại sớm ngày bước vào vương giả lĩnh vực, nhưng mà Bát Hoàng Vương đã sớm bước vào nhiều năm, mà lại tu vi sâu không lường được, để hắn cảm thấy áp lực. Hạ Vũ Vương, ngươi đã đến, làm sao còn không lên tòa? Bát Hoàng Vương nhìn về phía Hạ Vũ Vương, ôn hòa cười nói. Nghe vậy, không ít người đều thương hại nhìn về hướng Tân Huyền. Lúc đầu, ngũ đại vương giả xuất hiện, dẫn đi Hạ Vũ Vương lực chú ý, nhưng bây giờ Bát Hoàng Vương lời nói, để Hạ Vũ Vương lực chú ý lại lần nữa rơi vào Tần Huyền trên thân. Chợt không chờ Hạ Vũ Vương nói cái gì, Bát Hoàng Vương nhìn về phía một phương hướng khác, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, ngươi quả nhiên cũng tới. Bá. Thuận Bát Hoàng Vương ánh mắt, tại vô số đạo kinh ngạc dưới con mắt, Tần Huyền mỉm cười gật đầu nói, Bát Hoàng Vương, ngươi nếu đều nói rồi, ta tự nhiên không có khả năng không đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bát Hoàng Vương thế mà đang cùng Tần Huyền chào hỏi. Đây là ý gì? Liền ngay cả Hạ Vũ Vương đều kinh ngạc không thôi. Tần Chính Dương, Trương Thiếu Sơ cũng là như vậy, tràn đầy trợn mắt hốt mồm. Sau lưng, mấy vị vương giả thiên kiêu đi lên trước, ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, kinh nghi nói, Bát Hoàng Vương, đây chính là như lời ngươi nói vị kia sao? Bát Hoàng Vương mỉm cười, nói không sai, đây chính là Huyền Vương. Huyền Vương. Hai chữ này vừa ra, giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có vương giả thiên kiêu hoặc là chuẩn vương thiên kiêu có tư cách xưng vương mà thôi, chẳng lẽ lại vị này Tần Huyền cũng là một vị chuẩn vương thiên kiêu? Không đối, liền xem như chuẩn vương thiên kiêu, cũng không có khả năng để mấy vị vương giả thiên kiêu nhiệt tình như vậy. Nếu không phải chuẩn vương thiên kiêu, như vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái đáng sợ suy nghĩ, nhao nhao hít vào một ngụm hàn khí. Trương Thiếu Sơ tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Huyền, "Huyền tiên sinh, ngài là một vị vương giả thiên kiêu." Tần Chính Dương không nháy mắt nhìn xem hắn. Tần Huyền mỉm cười, "Không sai." Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tiểu tử này lại là vương giả thiên kiêu? Không có khả năng. Hạ Vũ Vương cái thứ nhất chất vấn, nhưng mà thanh âm chưa dứt, liền trừng to mắt, kinh dị gặp được Tần Huyền trên đỉnh đầu, chậm rãi xuất hiện một đỉnh lộng lẫy sáng chói thần quan. Cái này đỉnh thần quan tỏa ra ánh sáng lung linh, đan xen trí cao vô thượng đạo vận đặc thù hoa văn, một ngôi sao giống như bảo thạch lập lòe không chừng, chiếu sáng các phương. Chiếc vương miện này, cùng Bát Hoang Vương, Võ Chiến Vương các loại ngũ đại vương giả thiên kiêu vương giả thần quan hình dạng không giống với, bởi vì mỗi một đỉnh vương giả thần quan đều là độc nhất vô nhị, nhưng loại này đặc thù trí cao đạo vận, rõ ràng chính là không khác nhau chút nào. Ông, vương giả thần quan xuất hiện một khắc này, phản phất một tôn cổ lão thần vương lâm trận. Hoang cổ điện đường bên trong, trừ ngũ đại vương giả thiên kiêu bên ngoài, mà khác một đám đỉnh tiêm thiên kiêu, bao quát 13 vị chuẩn vương tiên kiêu không khỏi là lòng sinh ra một loại quý bái xúc động. Chính là đối mặt trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối vương giả quý bái. Tân Huyền, thình lình chính là một tôn chân chính vương giả thiên kiêu. Không thể hoài nghi. Ngươi, Đông Hoa Hạo Nhất vừa sợ lại sợ mà nhìn xem Tân Huyền, có khủng hoảng vô tận, vừa rồi chính mình thế mà dám can đảm khiêu khích một vị vương giả thiên kiêu. Đây là cỡ nào muốn chết cử động. Hạ Vũ Vương thần sắc không gì sánh được khó coi, nhìn về phía Tần Huyền vẫn như cũng là đầy mắt không thể tin được, nói không có khả năng, ngươi nếu là thật sự chính là một tôn vương giả thiên kiêu, vì sao cho tới bây giờ cũng không từng gặp? Không nói là hắn, những người khác không gì sánh được nghi hoặc. Không nói là vương giả thiên kiêu, nhưng phàm là chuẩn vương thiên kiêu, cái nào không phải danh chấn thiên hạ? Không nói là Nam Hoàng, thậm chí toàn bộ Hoang Châu đều tiếng tăm lừng lẫy. Tần Huyền lại là chưa từng thấy, không gì sánh được lạ lẫm. Bát Hoang Vương thần sắc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Đông Hoa Hạ Vũ, ý của ngươi là, bản vương không có nhãn lực? Ngay cả Huyền Vương phải trang vương giả thiên kiêu cũng nhìn không ra có đúng không? Tần Huyền thế nhưng là hắn mang về, bây giờ lại bị như vậy chất vấn, như thế nào để hắn không giận? Liên liên xưng hô Đông Hoa Hạo Vũ đều là trực tiếp xưng hô nổi danh, mà không phải Hạo Vũ Vương, có thể thấy được tức giận trong lòng. Mà lại, Tần Huyền thế nhưng là vương giả thiên kiêu, cũng là tương lai ứng đối mặt khác tứ hoang chi địa trọng yếu trụ cột vững vàng giống như đỉnh tiêm lực lượng, sao có thể người bị người nghi vấn? Hạo Vũ Vương thần sắc không thay đổi, nghiêm mặt nói, Bát Hoang Vương hiểu lầm, ta sao dám chất vấn nhãn lực của ngươi? Chỉ bất quá, người này trước kia chưa từng thấy, vừa xuất hiện chính là vương giả thiên kiêu, như thế nào để cho chúng ta không nghi ngờ? Đông Hoa Hạo Nhất cũng nói, Bát Hoang Vương đại nhân, ngài hẳn phải biết hiện tại cũng là thời buổi rối loạn, nếu là xuất hiện một vị đến từ mặt khác tứ hoang chi địa gian tế trà trộn vào chúng ta trong trận doanh, chẳng phải là để mặt khác tứ hoang chi địa đều chê cười sao? Hạ Vũ Vương ngay sau đó nói ra, huống chi dù là không phải chân chính vương giả thiên kiêu, cũng không phải không thể thu hoạch được vương giả thần quan. Dĩ vãng liền từng có không phải vương người từng chiếm được vương giả thần quan, chẳng qua là vừa lúc đạt được vẫn lạc vương giả thần quan. Ta hoài nghi kẻ này cũng là dưới cơ duyên xào hợp đạt được vương giả thần quan. Đông Hoa Thế Gia hai huynh đệ nói gần nói xa rõ ràng đều đang chất vấn Tần Huyền vương giả thiên kiêu thiên kiêu. Lời nói này cũng đã nhận được hoang cổ điện đường bên trong không ít thiên kiêu tán đồng. Một tôn đột nhiên xuất hiện vương giả thiên kiêu, rất khó làm cho người tin phục. Chương 271, đánh cược. Chương 271, đánh cược. Bên cạnh, Võ Chiến Vương cất bước hướng về phía trước. Đây là một cá thể trạng cao lớn nam tử hùng tráng, mặc dù không bằng Lôi Hồng như vậy cao lớn uy nga, nhưng tự nhiên mà vậy tràn ngập ra chiến khí để tứ phương thiên kiêu đều muốn vì đó hãi hùng kiếp vía. Võ Chiến Vương nói Bát Hoang Vương, Đông Hoa Hạ Vũ lời nói này không phải không có lý. Bất quá, Đông Hoa Hạ Vũ, ngươi hẳn là cũng phải hiểu, vương giả không thể nhục, ngươi như vậy chất vấn Huyền Vương. Nếu như hắn thật không phải là vương giả thì cũng thôi đi, nhưng nếu thật là vương giả thiên kiêu, ngươi cần phải tiếp nhận đạo hữu tức giận. Mặt khác ba vị vương giả thiên kiêu đều không có mở miệng, ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi ý, nhưng mà, cho dù là thân là vương giả thiên kiêu, đều không thể thấy rõ Tần Huyền, hiển nhiên không phải vương giả thiên kiêu, chí ít cũng là một vị chuẩn vương cấp bậc siêu cấp thiên kiêu. Đông Hoa Hạ Vũ nói Võ Chiến Vương, ta tự nhiên minh bạch, nếu như hắn là chân chính vương giả thiên kiêu, ta sẽ gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Nhưng nếu như hắn không phải vương giả thiên kiêu, hy vọng chư vị đều không cần hạ thủ lưu tình. Võ Chiến Vương gật đầu, tất nhiên là như vậy. Bát Hoang Vương nhìn về phía Hạ Vũ Vương, thanh âm vẫn còn có chút băng lãnh, Đông Hoa Hạ Vũ, ngươi muốn như thế nào kiểm nghiệm? Hạ Vũ Vương mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Huyền, tràn đầy bàng bạc chiến ý, chiến một trận. Chỉ cần cùng cảnh giới chiến một trận, liền có thể kiểm nghiệm đi ra. Ta là võ tông cảnh, ngươi rất có thể là đại võ tông, nếu không không có khả năng ngăn cản được khí thế của ta chấn ép. Bất quá không có việc gì, chỉ cần tại Nam Hoang chiến đài bên trên, mở ra chúng sinh bình đẳng pháp trận, chiến đấu một trận, liền có thể kiểm nghiệm ra ngươi là có hay không chân chính vương giả thiên kiêu. Nói đi, hắn dẫn đầu quay người đi ra ngoài. Nhưng mà, Tần Huyền vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn về rời đi Hạ Vũ Vương. Hạ Vũ Vương phát giác được Tần Huyền chưa từng rời đi, quay đầu rêu cợt một tiếng, thế nào? Có phải hay không ta đoán đúng, ngươi căn bản chính là lừa đời lấy tiếng hàng người, cho nên không dám cùng ta một trận chiến. Bên cạnh, Đông Hoa Hạo Nhất đi theo châm chọc nói, rất hiển nhiên là được, nếu như là thật vương giả thiên kiêu, há lại không dám cùng đại ca của ta một trận chiến đâu. Đây là ngay trước Hoang Cổ Điện đường tất cả thiên kiêu trước mặt như vậy đi nói, cũng là đang chất vấn Tần Huyền, hiển nhiên là muốn mang theo chúng thiên kiêu mà chất vấn Tần Huyền. Không hề nghi ngờ, lần này ngôn ngữ rất hữu dụng. Lúc đầu Tần Huyền lạ lẫm, cũng là người ta hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là chân chính vương giả thiên kiêu, bây giờ càng là không dám nhận Hạ Hạo Vũ Vương kiêu chiến, hiển nhiên là giả vương giả thiên kiêu thân phận khả năng cao hơn. Thế là nhao nhao mở miệng nói, xem ra thật như Hạ Vũ Vương nói tới, không phải chân chính vương giả thiên kiêu. Không sai, chân chính vương giả thiên kiêu sao lại không dám nên chiến đâu? Rất có thể, gia hỏa này là tới từ mặt khác tứ hoang chi địa gian tế. Ha ha, xem ra Bát Hoang Vương lần này cũng tin nhầm người. Không nói là những người khác, chính là Võ Chiến Vương, Thái Sơ Vương nhìn về phía Tần Huyền, cũng nhiều mấy phần chất vấn chi sắc. Hiển nhiên, chân chính vương giả thiên kiêu sao lại không dám nhận bên dưới chuẩn vương khiêu chiến đâu? Nghe được Hoang Cổ Điện đường bên trong, chúng thiên kiêu đối với Tần Huyền tiến hành chất vấn, Bát Hoang Vương thần sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, nhìn về hướng Tần Huyền, nói Huyền Vương, nếu như ngươi không muốn đón lấy khiêu chiến cũng được, ta tin tưởng ngươi là chân vương. Những người khác có thể chất vấn Tần Huyền, nhưng hắn không thể. Bát Hoang Vương, đa tạ. Đối với Bát Hoang Vương đến bây giờ còn tin tưởng mình, Tần Huyền lộ ra một vòng ý cười, chợt nhìn về hướng điện đường chỗ cửa lớn Hạ Vũ Vương, đạm mạc nói, ngươi để cho ta đi ta liền đi, thật sự cho rằng ngươi là ai? Muốn khiêu chiến ta, ngươi bây giờ còn không có tư cách này, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn khiêu chiến ta, ta cũng không phải là không có khả năng đáp ứng, nhưng ngươi liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Hạ Vũ Vương nghe được đối phương một ngụm một câu thật sự coi chính mình là ai, còn chưa có tư cách khinh miệt lời nói, thần sắc đồng dạng âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tuột cùng như thế nào mới nguyện ý đón lấy khiêu chiến của ta? Tân Huyền thản nhiên nói, rất đơn giản, ngươi không phải chất vấn ta vương giả thiên kiêu thân phận sao? Nếu như ta thật không phải là, chắc hẳn ngươi liền muốn làm lấy toàn bộ Nam Hoang trước mặt đục nhã ta. Đã như vậy, nếu như ngươi thua, liền trở thành nô bộc của ta 10 năm đi. Ngươi dám? Không chờ Hạ Vũ Vương mở miệng, Đông Hoa Hạo Nhất liền giận dữ. Quá mức cuồng vọng, lại để cho để hắn coi như thần minh đại ca trở thành nô bộc. Đám người cũng là một mảnh xôn xao, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt cũng khác nhau. Lại để cho để đại danh đỉnh đỉnh Hạ Vũ Vương trở thành nô bộc, đây không phải muốn đem Đông Hoa thế gia đều dẫm tại dưới lòng bàn chân sao? Tần Huyền lại cười lạnh nói, nếu như ta không phải vương giả tiên tiêu, cùng cảnh giới một trận chiến, hắn không có khả năng bại bởi ta. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi đã bắt đầu tin tưởng ta là vương giả thiên kiêu sao? Hạ Vũ Vương hừ lạnh nói, tốt một cái Tiêm Nha Lợi Trụy tiểu tử, thiết trí bên dưới loại điều kiện này đến tránh cho một trận chiến sao? Tốt, ta đáp ứng. Đại ca. Đông Hoa Hạo Nhất biến sắc. Chúng thiên kiêu xôn xao một mảnh. Hạ Vũ Vương chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, thiết trí điều kiện như vậy thì như thế nào? Ta chính là chuẩn vương thiên kiêu, cùng cảnh giới trừ vương giả thiên kiêu bên ngoài, ai là đối thủ của ta? Liên xem như mặt khác chuẩn vương thiên kiêu cũng tự nhiên lực gáp xuống dưới, trở thành ta thông hướng vương tọa đá đặt chân. Hắn có vô địch tâm, trong cùng cảnh giới, vương giả thiên tiêu không ra, hắn không sợ hết thảy. Liền ngay cả mặt khác chuẩn vương thiên tiêu đều có lòng tin giẫm tại dưới lòng bàn chân. Những người khác nhìn ra Hạ Vũ Vương trên thân nở rộ mà ra vô địch tâm tính. Võ Chiến Vương thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Vũ Vương, nói tốt một cái Đông Hoa Hạ Vũ, mặc dù hay là chuẩn vương, nhưng như vậy vô địch tâm, ngày khác tất nhiên trở thành vương giả thiên tiêu, có thể nói chúng ta đạo hữu. Mặt khác ba tôn vương giả thiên tiêu cũng nhìn ra được, Hạ Vũ Vương rất mạnh, sắp phóng ra cái chân còn lại, trở thành vương giả thiên tiêu. Cửu cửu cực hạn gông cùng xiển xích, khốn không được hắn bao lâu. Nguyên Nhất Vương các loại một đám chuẩn vương thiên kiêu thần sắc cũng thay đổi, thật sâu nhìn về phía Hạ Vũ Vương. Tần Huyền cười, tốt. Tin tức truyền ra, gây nên cả tòa Nam Hoang Thành sôi trào. Nam Hoang Thành chính là thần võ hư cảnh bên trong Nam Hoang vực võ tu là tập trung nhất chủ thành, không biết tụ tập ở này bao nhiêu đỉnh tiêm thế lực lớn, không thiếu cổ lão hoàng triều, thậm chí là thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều người. Hạ Vũ Vương, càng là đến từ Nam Hoang thế gia cổ lão một trong Đông Hoa thế gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tuổi còn trẻ đã là cựu cựu cực hạn chuẩn vương, bị đương đại thánh hiển tán dương, tất nhiên có thể phong vương tuyệt thế thiên tiêu. Bây giờ ngay trước toàn bộ Nam Hoang trước mắt người đời, muốn khiêu chiến một cái hư hư thực thực giả vương người, đem cái này chưa từng gặp mặt qua giả vương triệt để đánh xuống vương giả thần đàn, tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. Nam Hoang thành bên trong, các đại thế lực người đều xông về Nam Hoang võ đấu trường. Nam Hoang võ đấu trường chính là Nam Hoang thành một tòa đặc thù võ đấu trường, lịch sử đã lâu, càng kinh người hơn chính là tòa này võ đấu trường hư hư thực thực còn dính đến cổ lão đại đế nhân vật. Bây giờ Hạ Vũ Vương liền muốn tại Nam Hoang võ đấu trường bên trong khiêu chiến giả vương. Nam Hoang chiến đài, một tòa thần võ hư cảnh bên trong đặc thù chiến đài, cùng Nam Hoang võ đấu trường bình thường, lịch sử đã lâu, rất đặc thù. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu cường giả tại phía trên sàn chiến đấu này sinh tử đại chiến qua, thậm chí không thiếu thánh hiền đại năng máu nhuộm trên chiến đài, từ đầu đến cuối chưa từng hủy hoại, tương phản khiến cho tòa này tồn tại ở thần võ hư cảnh bên trong Nam Hoang chiến đài càng nhiều mấy phần sắc thái truyền kỳ. Tân Huyền cùng Hạ Vũ Vương riêng phần mình đứng tại Nam Hoang chiến đài một bên bên trên, cách xa nhau bách trượng viễn. Chiến đài pha tạp, trên đó lít nha lít nhít trải rộng vô số chiến đấu vết tích, không thiếu thánh hiền đại năng lưu lại, nghe đồn thậm chí càng có thần linh máu nhuộm nơi này, bao phủ trận chiến này đại các loại truyền kỳ. Nam Hoang võ đấu trường bên trong, giờ này khắc này đã có hơn 100 vạn người tụ tập ở chỗ này, không thiếu đỉnh tiêm thế lực lớn chi chủ, có đương thời võ tôn. Giờ phút này, Nam Hoang chiến đài đã sớm mở ra chúng sinh bình đẳng pháp trận. Tại loại pháp trận này bên dưới, song phương giao chiến đều sẽ bị cưỡng ép áp chế ở cùng một cái trên cảnh giới, không có khả năng bằng vào cảnh giới cao áp chế một bậc. Trên chiến đài, Hạ Vũ Vương quanh thân tràn ngập mà mở một tầng sương mù, diễn hóa xuất thương vũ cảnh tượng, bao phủ bản thân, giống như lâm trần tại trong bầu trời. Hắn mắt tỏa sát trời, nhìn về phía đối diện Tần Huyền, lạnh lùng nói, không thể không thừa nhận, ngươi thật rất dũng cảm, thế mà thật dám nên chiến xuống tới. Tuy là đối thủ, ta cũng phải bội phục dũng khí của ngươi. Nói là bội phục, kỳ thực bên trên cũng tại một phương diện khác nhìn xuống Tần Huyền. Trong lòng hắn, Tần Huyền bất quá cũng như vậy mà thôi. Cùng cảnh giới một trận chiến, vương giả thiên tiêu không ra, ai có thể một trận chiến? Tần Huyền thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta cũng rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá sắp trở thành ta chiến buộc, ngươi cần cường đại hơn tâm cảnh. Sắp chết đến nơi còn cuồng vọng như vậy. Hạ Vũ Vương giễu cợt, hắn căn bản không tin tưởng Tần Huyền sẽ là chân chính vương giả thiên tiêu. Nam Hoang võ đấu trường bên trong, vô số người xôn xao một mảnh, không nghĩ tới đã đến giờ khắc này, Tần Huyền còn như vậy mạnh miệng. Chương 272, vương giả thiên tiêu tiềm lực. Chương 272, vương giả thiên tiêu tiềm lực. Đông Hoa thế gia ngay tại Nam Hoang võ đấu trường hàng trước nhất một tròng, tới mấy vị túc lão, càng là có một vị thái thượng trưởng lão tới, để võ vương đều muốn sợ hãi kinh hãi, không nghĩ tới liền ngay cả vị này cũng đích thân đến, phải biết đây chính là đương đại đỉnh tiêm võ tôn một tròng, tu vi sâu không lường được. Vị này Đông Hoa thế gia thái thượng trưởng lão tuổi tác rất lớn, hơi nâng lên mắt giả, bình thản nhìn lướt qua Tần Huyền, thản nhiên nói, bây giờ người trẻ tuổi thật sự cho rằng nương tựa theo không biết thủ đoạn gì, đạt được một đỉnh vương giả thần quan, liền coi chính mình là thật vương giả thiên kiêu rồi sao? Ta Đông Hoa thế gia kỳ lân tử sẽ dạy hắn là người. Thái thượng trưởng lão lời nói rất là, mấy vị túc lao nhau nhau mở miệng. Nam Hoang chiến đài bên dưới, Bát Hoang Vương bọn người ngay tại phía dưới, nhìn về phía song phương. Thái Sơ Vương nhìn về phía Bát Hoang Vương, nói Bát Hoang Vương ngươi cảm thấy Huyền Trần có thể ngăn cản Đông Hoa Hạ Vũ bao lâu thời gian? Lời nói này ý tứ, hiển nhiên cũng là không quá tin tưởng Tần Huyền sẽ là vương giả thiên tiêu. Bát Hoang Vương nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, Thái Sơ Vương, hẳn là Đông Hoa Hạ Vũ có thể ngăn cản Huyền Vương bao lâu thời gian mới đối. Thái Sơ Vương cười cười, cũng không có tiếp theo, nhưng nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt, hiển nhiên bao nhiêu đều có chút không quá tin tưởng. Vô thanh vô tức, một bóng người xuất hiện tại Nam Hoang chiến đài bên trên, chính là đương thời võ tôn Tịnh Tuân giả, bối phận khá cao, tại Nam Hoang bên trong đều rất có hy vọng, được mời làm cho này một lần tỷ thí trọng tài. Tịnh Tuân giả liếc mắt nhìn hai phía Hạ Vũ Vương cùng Tần Huyền, nói cuộc tỷ thí này luận bàn làm chủ, thắng bại thứ hai, hy vọng hai vị có thể điểm đến là dừng. Bắt đầu đi. Nói rằng một câu, Tịnh Tuân giả thân ảnh biến mất. Cơ hội tại thanh âm rơi xuống sát na, Nam Hoang chiến đài bên trên, Hạ Vũ Vương trên thân khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đạt đến một loại cực kỳ khủng bố độ cao bên trên. Ở tại bên người, có một đầu lại một đầu nguyên tượng hư ảnh tại hiện hiện, trọn vẹn 81 con nhiều, chính là cựu cựu cực số. Mà lại, tại vô số người dưới ánh mắt khiếp sợ, rõ ràng có thể thấy được thứ 82 đầu nguyên tượng hư ảnh như ẩn như hiện, mặc dù chỉ là bày biện ra một loại cực kỳ phai mờ bóng dáng. Thứ 82 đầu nguyên tượng hư ảnh. Vô số người kinh hô, không biết bao nhiêu người ngồi không yên, nhao nhao đứng lên, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nguyên Nhất Vương mấy vị chuẩn vương thiên kiêu đều lộ ra nồng đậm kinh hãi. Thứ 82 đầu nguyên tượng hư ảnh xuất hiện, dù là cực kỳ phai mờ, phản phất thổi liên tán, nhưng đầu này nguyên tượng hư ảnh xuất hiện một khắc này, nói do Hạ Vũ Vương đã chân chính chạm đến vương giả lĩnh vực, khoảng cách chân chính vương giả đã không xa. Phải biết, ở đây một đám chuẩn vương thiên tiêu, tỷ như Nguyên Nhất Vương các loại dừng lại tại cửu cửu cực hạn, khổ tu 2-3 năm đều chậm chạp không thể phóng ra một bước kia. Thậm chí, cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính ngưng kết ra thứ 82 đầu nguyên tượng hư ảnh. Nếu quả như thật không cách nào ngưng tụ ra, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép phá cảnh, bởi vì nói rõ không có cơ hội. Có thể nói, giờ khắc này, các vương chuẩn vương thiên tiêu nhìn về phía Hạ Vũ Vương ánh mắt chính là phức tạp, càng nhiều hơn chính là một loại hâm mộ. Phía dưới, Nam Hoàng võ đấu trường bên trong, nhìn xem Hạ Vũ Vương chỗ hiện ra hết thảy, các phương thế lực lớn nhao nhao hướng Đông Hoa thế gia một phương ôm quyền cung hạ đạo. Đông Hoa thế gia thiếu chủ quả thật bất phàm, thật muốn trở thành cái đại vương giả thiên tiêu. Một thế này, Đông Hoa thế gia thế nhưng là có vô song vương giả quật khởi, tương lai tất nhiên đại hưng. Đông Hoa thế gia vốn là cường thịnh, bây giờ đương đại gia lại một vị vương giả thiên tiêu, tương lai tất có thể vấn đỉnh thánh cảnh lĩnh vực, thậm chí tiếp xúc đến thần chi lĩnh vực cũng không phải không có khả năng, đem lại có thể huy hoàng mấy ngàn năm. Mỗi một cái thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều đều tất nhiên có thánh hiền tọa trấn, tiếp tục huy hoàng. Nhưng cũng không phải là bất luận cái gì thế gia, thánh địa, thánh triều đều có đương đại thánh hiền, thường thường đều đại đa số là cổ lão thời đại thánh hiền nhân vật, mượn nhờ một loại nào đó bí thuật cấm kỵ lay lắt còn sót lại xuống tới, hoặc là quy tắc ngủ say kéo dài lúc còn sống ở giữa, chờ đợi thích hợp thời gian bị tỉnh lại, là một loại trấn nhiếp đương đại thủ đoạn. Nếu như đương đại có thể đản sinh ra một vị thánh hiền nhân vật, tất có thể để thế gia, thánh địa, thánh triều lại lần nữa huy hoàng chí ít mấy ngàn năm. Chính là bởi vậy, thế lực khắp nơi nhìn về phía Đông Hoa thế gia, đều tương đương hâm mộ, đáy mắt chỗ sâu cũng có được một loại kiêng kỵ chi ý có chút ngày thường thế lực đối nghịch, còn ngươi chỗ sâu càng là thoáng hiện mà qua một vòng sát ý vương giả thiên kiêu một khi trưởng thành, tất là thánh hiền. Thánh hiền chi uy, có thể tồn thế mấy ngàn năm, càng có thể hoành ép thế lực khắp nơi mấy ngàn năm. Cũng không phải là bất kỳ thế lực nào đều nguyện ý gặp đến Đông Hoa thế gia kỳ lân tử thiếu chủ thuận lợi trưởng thành, càng nhiều hơn chính là chờ mong bóp chết đang trưởng thành cái nôi bên trên. Đương nhiên, muốn bóp chết một vị có thụ thế gia cổ lao che chở vương giả thiên kiêu, nói nghe thì dễ. Cảm nhận được thế lực khắp nơi nhìn về phía bọn hắn mang theo nồng đậm thần sắc hâm mộ, Đông Hoa thế gia tất nhiên là có chỗ tốt sắc. Cầm đầu vị thái thượng trưởng lão kia càng là phụ tu trưởng cười nói, chư vị nói đùa, Hạ Vũ mặc dù là ta Đông Hoa thế gia kỳ lân tử, có thể khoảng cách thập cửu lĩnh vực vương giả cấp độ còn kém xa lắm đâu. Mặc dù mặc cho ai đều nghe được Đông Hoa thế gia đây là đang bản thân trêu chọc, nhưng cũng đầy là hâm mộ. Đông Hoa Hạo nhất càng là cười lạnh liên tục nhìn về phía Tần Huyền, đại ca xuất thủ, ngươi cái này giả vương giả thiên tiêu ứng đối ra sao? Tần Chính Dương, Trương Thiếu Sơ đều tại riêng phần mình gia tộc trong trận doanh, bị gia tộc trưởng bối nghiêm nghị quát lớn, các ngươi đây là đang muốn chết, vì một cái giả vương giả thiên tiêu, thế mà công nhiên cùng Đông Hoa thế gia đối nghịch, nhưng biết tương lai sẽ làm hại gia tộc nhiều thảm sao? Nếu như Đông Hoa Hạo Vũ chỉ là bình thường thế gia thiên tiêu, thì cũng thôi đi. Thế gia cổ lão không thể lại bởi vì một cái gia tộc tiểu bối mà đối với hắn Nam Hoang đại gia tộc chỉ trích. Nhưng Hạo Vũ vương thế nhưng là Đông Hoa thế gia kỳ lân tử, càng là tương lai tất nhiên vương giả thiên tiêu, tương lai thánh hiển đại năng, cũng là tương lai Đông Hoa thế gia gia chủ. Nhân vật như vậy, tự nhiên có nhất định năng lực, có thể để Đông Hoa thế gia giận lây sang bọn hắn. Một phương thế gia cổ lão chỉ trích, liền xem như hoàng triều cũng khó có thể chịu được. Tân gia, Trương gia, mặc dù đều gọi được Nam Hoang bên trong có chút hàng đầu gia tộc, nhưng cùng Đông Hoa thế gia bực này chuyển thừa xa xưa thế gia đại tộc cùng so sánh, nhưng lại là chênh lệch rất xa. Tân Chính Dương vội vàng nói, thế nhưng là Huyền Tiên Sinh là vương giả thiên tiêu. Thử, nào có cái gì có thể là vương giả thiên tiêu? Tân gia một vị gia tộc trưởng lão không khách khí chút nào quát lớn, toàn bộ Nam Hoang mới bao nhiêu vương giả thiên tiêu, một bàn tay tính ra không quá được, đều là những truyền thừa kia lịch sử không gì sánh được xa xưa thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều mới có năng lực bồi dưỡng ra được. Liền ngay cả Đông Hoa thế gia bực này thế gia cổ lão kỳ lân tử Hạ Vũ Vương, trước mắt cũng bất quá là chuẩn vương thiên tiêu mà thôi, huống chi một cái chưa từng xuất hiện qua tiểu bối. Chỉ sợ là đạt được một phen cơ duyên, thu được trong lịch sử một vị nào đó vương giả thiên tiêu lưu lại truyền thừa, vừa lúc liền có vương giả thần quan, có thể kế thừa đi qua, nếu không căn bản không có khả năng. Hiển nhiên, đối với Tần Huyền là vương giả thiên kiêu thân phận, cơ hồ tất cả mọi người không đồng ý, cho rằng là giả. Chân chính vương giả thiên kiêu, cái nào không phải vang danh thiên hạ siêu cấp thiên kiêu, từ nhỏ bắt đầu liền tiến vào thế lực khắp nơi trong tầm mắt. Như Tần Huyền, trước đây căn bản thấy đều chưa thấy qua, làm sao lại là đâu? Như vậy cái nhìn, cũng tại thế lực khác trên thân diễn ra. Tần Chính Dương, Trương Thiếu Sơ mặc dù hữu tâm là Tần Huyền biện hộ, nhưng mà chung quy là thấp cổ bé họng, căn bản không có cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn xem. Nam Hoang chiến đài bên trên, Hạ Vũ Vương toàn diện phóng thích sau, khí thế bành trướng, phản phất cổ lão thiên vương hạ phàm, liền liền thân ảnh đều trống rỗng đi lên mấy phần, từ trên cao nhìn xuống đối diện Tần Huyền, lãnh đạm nói Tần Huyền, bản vương có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra vương giả thần quan, bản vương nguyện ý tha cho ngươi một lần, đồng thời thu ngươi làm tùy tùng. Vương giả thần quan, đối với vương giả thiên kiêu đều vô cùng hấp dẫn, bởi vì mỗi một vị vương giả thiên kiêu, ban đầu đều chỉ có một đỉnh vương giả thần quan, nhưng mà cũng không phải là chỉ có một đỉnh, mà là có thể cướp đoạt vương giả khác vương giả thần quan. Nghe đồn, vương giả thần quan chính là một kiện vô thượng thần khí, chỉ cần tụ tập tất cả vương giả thần quan, ngưng kết thành một thể, liền có thể đạt được chân chính vô thượng thần quan, thậm chí có đại hoàng cổ đế truyền thừa. Hạ Vũ Vương nhất định xưng vương, nhưng ở trước đây, đạt được một đỉnh vương giả thần quan cũng chưa hẳn không thể. Tần Huyền mặt không chút thay đổi nói, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để cho ta giao ra. Thử, rượu mời không uống uống rượu phạt. Hạ Vũ Vương thần sắc lạnh lùng, đã như vậy, bản vương ngược lại muốn xem ngươi lại có mấy phần năng lực. Thanh âm rơi xuống, Hạ Vũ Vương đã là xuất thủ, một bàn tay hướng phía trước đánh ra, một màn trời đè ép đi qua, trong đó trong màn trời càng là hiện hóa ra vô số ngôi sao, từng viên tinh thần lao ra, đánh phía Tần Huyền. Quần tinh diệt thế thuật. Võ đấu trường bên trong, không ít người kinh hô. Chương 273, quần tinh diệt thế thuật chương 273, quần tinh diệt thế thuật quần tinh diệt thế thuật. Bởi vì đây là tiếng tăm lừng lẫy một chiêu tuyệt thế võ kỹ, chính là Đông Hoa thế gia một vị thánh cảnh chi lộ đi ra rất xa cổ thánh lao tổ khai sáng mà ra. Tu luyện tới cực hạn, liền có thể dẫn động vực ngoại tinh thần, va chạm địch nhân, vô cùng kinh khủng. Nghe đồn năm đó, Đông Hoa thế gia vị kia cổ thánh lao tổ tự mình thi triển đi ra, từng dẫn động chân chính vực ngoại tinh thần, đem phạm vi ngàn dặm đều trong chớp mắt san thành bình địa, đúng nghĩa có được diệt thế chi năng. Mặc dù Hạ Vũ Vương chẳng qua là võ tông cảnh, kém xa dẫn động được ngoại tinh thần tình trạng bên trên, nhưng lấy chuẩn vương chi năng thi triển mà ra, có thể trong nháy mắt nghịch cảnh phạt thượng, đánh giết nhiều vị lớn võ tông cường giả. Không sai, là nhiều vị đại võ tông, mà không phải một hai vị. Nam Hoàng võ đấu trường bên trên đám người giật mình, không nghĩ tới Hạ Vũ Vương lúc này mới vừa ra tay mà thôi, liền thi triển ra như vậy tuyệt thế võ kỹ, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Vùng màn trời kia nhanh chóng bao phủ lại Tần Huyền. Mắt trần có thể thấy, màn trời phảng phất ẩn chứa một mảnh không gian đặc thù, tại chỗ sâu đông nhiên có từng biển to bằng gian nhà tinh thần lao ra, thiêu đốt ra ánh sáng óng ánh diễm, ẩn chứa để đại võ tông đều muốn vì đó biến sắc lực lượng hủy diệt. Mỗi một viên tinh thần đều đủ để tùy tiện đánh giết một vị đỉnh tiêm võ tông. Nhiều ngôi sao đánh tới, đánh giết đại võ tông hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Vũ Vương mặc dù cường thế, nhưng tu vi cũng hoàn toàn chính xác đủ mạnh tuyệt. Ầm 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 oanh, qua trong giây lát, liền có mấy chục ngôi sao nặng nề mà đụng vào Tần Huyền phương vị, cùng bạo nổ tung. Mênh mông lực lượng hủy diệt quét tán ra, cái kia cỗ hủy diệt chi uy, làm cho hiện trường không ít đại võ tông đều hãi hùng kinh vía. Đổi lại bọn hắn đi lên, rất có thể bị lập tức đánh giết. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi càng là rùng mình, đối với Hạ Vũ Vương càng phát ra kính sợ. Cái này mới là Hạ Vũ Vương tuyệt thế thần uy. Ha 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 ha, thắng bại đã phân, chuẩn bị cho tiểu tử này nhặt xác đi. Đông Hoa Hạo Nhất cười ha ha, cười đến rất điên cuồng. Hắn tin tưởng vững chắc, Tần Huyền không có khả năng ngăn cản được đại ca một chiêu này quần tinh diệt thế thuật. Huyền tiên sinh, Tần Chính Dương, Trương Thiếu Sơ mặc dù bị mỗi cái gia tộc khống chế lại, nhưng giờ phút này nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, là Huyền tiên sinh là cảm thấy lo lắng hắn thật sẽ bị Hạ Vũ Vương đánh chết. Thái Sơ Vương nói Huyền Trần sợ là giữ nhiều lãnh ít, như vậy một chiêu bên dưới, liền xem như cùng là chuẩn vương tiên tiêu, cũng khó có thể chính diện ngăn cản được. Một vị vương giả tiên tiêu tự mình như vậy đánh giá, để vô số người đều tâm cảm Huyền Trần lần này giữ nhiều lãnh ít. Đang lúc vô số người đều sẽ coi là Tần Huyền bị mưa sao băng đánh chết thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số hít vào hàn khí thanh âm lẫn nhau chập trùng. Tại vô số đạo chấn kinh đến khó mà kèm theo dưới ánh mắt, sáng lạn ngời ngời quang diễm nổ tung. Mắt Trần có thể thấy, một đạo thon dài mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở bị rất nhiều tinh thần đánh nổ Nam Hoàng võ đấu trường một bên bên trên, mà không đổi sắc, chỉ là đơn giản bung đầu nắm đấm. Oanh một tiếng vang thật lớn, mắt Trần có thể thấy, liên miên tinh thần trực tiếp nổ tung. Tuy ý đáng sợ bị diệt quang diễm chiếu xuống trên thân, hắn lại là không hư hao chút nào, nhanh chân hướng phía trước phóng ra. Làm sao có thể? Một quyền vỡ nát một mảnh tinh thần, quá mạnh. Liền ngay cả ngũ đại vương giả thiên kiêu đều thần sắc cứng lại. Đáng sợ như vậy lục thân lực lượng, để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Võ Chiến Vương ngưng mi nói cơ thể người nọ thể phách đã cường đại đến một loại cao độ toàn mới lên, sợ là không thua gì chuẩn vương cấp độ. Mấy vị khác vương giả thiên kiêu nghe vậy, rất tán thành, nhưng càng thêm giật mình. Thần võ hư cảnh mặc dù là linh hồn ý niệm mới có thể tiến nhập thần bí đại thế giới, nhưng mà thần kỳ có thể sắp hiện ra thực bên trong thân thể đủ loại tình huống đều hoàn mỹ hiện ra ở trong đó. Chuẩn vương cấp lục thân, đại biểu cho nhục thân lực lượng mạnh mẽ, đã có thể so với chuẩn vương, đó là một loại trình độ tương đương đáng sợ bên trên. Cần biết, không phải bất luận cái gì vương giả thiên kiêu đều có thể đem nhục thân tu luyện tới một bước này. Huống chi nhục thân chi lực đã có thể so với chuẩn vương cấp độ, nếu như lại điệp ra nguyên lực, chưa hẳn không có khả năng phát huy ra siêu việt chuẩn vương thực lực. Thái Sơ Vương tự lẩm bẩm một tiếng, chẳng lẽ người này thật là một vị vương giả thiên tiêu? Vâng. Liên miên tinh thần đột nhiên nổ tung, Tần Huyền một quyền lại một quyền huy động, mỗi một quyền đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bí lực, sinh sinh đem mảnh này tràn ngập mưa sao băng màn trời đều trực tiếp đánh xuyên qua. Hắn thẳng tắp thon dài dáng người cất bước mà ra, đi hướng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ Hạ Vũ Vương, bình tĩnh ngựa khí càng giống là một loại nào đó chế cười, đây chính là ngươi cái gọi là mạnh nhất công phạt. Chỉ thương thôi. Rất phổ thông một câu, thậm chí ngay cả ngữ khí đều bình tĩnh đến không có mấy phần ba động. Có thể, chính là như vậy một câu, lại làm cho Hạ Vũ Vương sau khi khiếp sợ, vì đó giận dữ. Lúc này hét lớn một tiếng, thân bị 81 con nguyên tượng hư ảnh phát sinh sụp đổ, hóa thành từng viên đáng sợ hơn hủy diệt tinh thần, phóng xuất ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, phóng tới Tần Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là phá bản vương một kích mà thôi, thật sự cho rằng bản vương cũng chỉ có chút năng lực ấy à. Ầm ầm, Hạ Vũ Vương mang theo một mảnh hủy diệt tinh thần lao đến, thẳng hướng Tần Huyền. Mắt Trần có thể thấy, Nam Hoàng võ đấu trường bên trong, rộng lượng thiên địa nguyên khí vân dũng mà tới, chui vào từng viên nguyên tượng hư ảnh hóa thành trong tinh thần, khiến cho uy thế không ngừng mà liên tục tăng lên đứng lên. Uy thế cường đại, so với trước đây mạnh lên đâu chỉ một mảng lớn. Tần Huyền đấm ra một quyền đi, cùng viên thứ nhất hủy diệt tinh thần đụng vào nhau. Cái này Huyền Vương quá mức cuồng vọng. Mắt thấy một màn này, Thái Sơ Vương lãnh đạm mở miệng, quần tinh diệt thế thuật, mặc dù là võ kỹ, nhưng cũng là một loại thánh thuật. Thánh thuật cường đại, có thể chí ít cũng là thiên cấp võ kỹ cấp độ. Thánh thuật, tên như ý nghĩa, chính là thánh hiền khai sáng ra tuyệt thế võ thuật. Nhưng cũng không phải là tất cả thánh hiền khai sáng võ kỹ đều có tư cách được xưng là thánh thuật. Có thể bị đánh giá là thánh thuật, chính là bởi vì khai sáng ra võ kỹ cường đại, chí ít đạt đến địa cấp đỉnh cao nhất, thậm chí chuẩn thiên cấp cấp độ, mới có tư cách được xưng tụng là thánh thuật. Cũng là thế gian đối với một vị thánh hiền cao nhất đánh giá một trong. Cần biết, từ xưa đến nay, có thể khai sáng ra thánh thuật thánh hiền, 10 vị thánh hiền bên trong, đều chưa chắc có một người. Muốn chết. Hạ Vũ Vương cười lạnh một tiếng, 81 ngôi sao lẫn nhau cộng mình. Từng luồng cường hãn năng lượng liên tục không ngừng dao động tại cái kia ngôi sao thứ nhất bên trên, nặng nề mà va chạm hướng Tần Huyền. Đây mới thật sự là quần tinh diệt thế thuật, vừa rồi chỗ diễn biến đi ra, bất quá là đồ có mặt ngoài một kích mà thôi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa Nam Hoang chiến đài đều tại kịch chấn. Tại ngôi sao thứ nhất va chạm bên dưới, Tần Huyền thân ảnh bạch 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 đất bị chấn động đến lùi lại ra ngoài 13 bước đằng sau, lúc này mới ngừng, dương mắt có chút giật mình nhìn về phía ngôi sao kia. Lại có thể ngăn cản được hắn một cách này, mà lại đem hắn đều chấn động đến lùi lại mở đi ra. Lực lượng như thế, quả nhiên là tương đương bất phàm. Nhưng mà, càng thêm giật mình là Hạo Vũ Vương, hắn dưới một cách này, nhưng phàm là mặt khác chuẩn vương thiên tiêu, dám can đảm chính diện va chạm, không chết cũng trọng thương thổ huyết, tuyệt không may mắn. Cái này, mới là quần tinh diệt thế thuật chân chính chỗ đáng sợ. Cũng là Hạo Vũ Vương đối phó chân chính vương giả thiên tiêu tuyệt thế thánh thuật. Có thể, cái này huyền trần thế mà chỉ là bị đẩy lui bung ra đã. Hắn, thật chẳng lẽ chính là một vị vương giả thiên tiêu sao? Tân Huyền cúi đầu, nhìn xem ngay tại run lên nằm đấm, thán phục một tiếng, chiêu này võ kỹ coi là thật bất phàm, lại có thể đem 81 ngôi sao chi lực thông qua dao động, tác dụng tại ngôi sao thứ nhất bên trên, rất mạnh à. Nếu không phải hắn nhục thân cứng hãn, đồng thời tự thân càng là thập nhất cựu lĩnh vực tuổi trẻ tuyệt thế vương giả, thay đổi những người khác gặp được, cho dù là vương giả thiên tiêu đều nguy hiểm. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Bá. Sau một khắc, Tân Huyền thân ảnh đột nhiên khẽ động, chủ động xông đi lên. Còn dám chủ động xông lên, thật đúng là có gan lớn. Chính là chân chính vương giả thiên tiêu tới, bản vương cũng có thể trấn sát. Hạ Vũ Vương hét lớn, lòng có không có địch ý chí, mang theo 81 ngôi sao hành kích mà tới. Đối với cái này, Tân Huyền thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi còn không được. Và anh. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn đột nhiên chuyển hóa làm huyền thiên thủ, trực tiếp cùng ngôi sao thứ nhất đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngôi sao thứ nhất cũng không có thể vào vừa rồi như vậy, đem Tân Huyền đánh bay ra ngoài. Tương phản, Tân Huyền huyền thiên thủ đánh ra bên dưới, ngôi sao thứ nhất lại chấn, kinh khủng lực trùng kích bị sinh sinh ngăn cản xuống. Lấy cả hai làm trung tâm, một tầng vô hình khí kình vận sóng khuếch tán ra, thổi lên một đám bụi trần. Khói bụi đem trọn tòa Nam Hoang chiến đài đều bao phủ hoàn toàn. Chương 274, vương không thể địch. Chương 274, vương không thể địch. Phía dưới, Đông Hoa Hạo nhất mặt hiện vẻ kinh hãi, làm sao có thể? Đông Hoa thế gia cả đám không khỏi là chấn kinh, quần tinh diệt thế thuật thế mà bị ngăn cản xuống. Đây chính là cổ thánh khai sáng ra thánh thuật, Hạo Vũ càng là nửa chân đạp đến nhập vương giả cấp độ chuẩn vương tiên tiêu, thi triển ra một chiêu này, cho dù là ngũ đại vương giả thiên tiêu đều muốn tránh né mũi nhọn a. Nam Hoang võ đấu trường bên trong, vô số người vì đó sợ hãi. Đối với Tân Huyền, bắt đầu vài phần kính trọng. Nếu như nói, Tân Huyền vừa rồi chỉ là đánh nát quần tinh diệt thế thuật biểu tượng, mặc dù để cho người ta kinh ngạc, nhưng bất quá cũng như vậy thôi. Bởi vì, chỉ cần là chuẩn vương tiên tiêu, đều có thể ung dung làm đến một bước kia. Nhiều nhất chỉ có thể nói rõ, Tân Huyền là một vị chuẩn vương tiên tiêu, tuy mạnh nhưng cũng có hạn. Nhưng mà, chân chính quần tinh diệt thế thuật vừa ra, 81 ngôi sao chi lực chồng chất lên nhau, tuyệt đối là đảo ngược phạt vương giả thiên tiêu mạnh nhất công phạt. Trong cùng cảnh giới, cơ hồ có thể xương quét ngang hết thảy, liền xem như vương giả thiên tiêu đối mặt lên, đều muốn tránh né mũi nhọn. Có thể, Tân Huyền thế mà chính diện tiếp nhận xuống, như vậy chi lực liền không thể không khiến người vì đó chấn kinh. Thế mà chặn lại, xem ra bản vương thật coi thường hắn. Võ chiến vương hình thể cường tráng, cơ thể hiện ra màu đồng cổ, nhìn về phía Tân Huyền thời điểm, mắt tỏa tinh mang, trong lòng âm thầm suy tính. Nếu như thay đổi đối mặt mình bên trên cái kia quần tinh diệt thế thuật kích thứ nhất, lại nên như thế nào? Vâng. Tân Huyền trưởng thứ hai rơi xuống, tinh thần lại lần nữa đại chấn. Lít nha lít nhít vết rách, như giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ tinh thần mặt ngoài. Trong cái khe, có đại lượng quang vũ tiết lộ ra ngoài, vậy cũng là trước đây 81 ngôi sao điệp ra tới lực lượng, cùng quần tinh diệt thế thuật dẫn dắt thiên địa nguyên khí đến. Nhưng giờ phút này, đều bị Tân Huyền sinh sinh đánh cho tiết ra ngoài đi ra. Vâng. Trưởng thứ ba rơi xuống. Vâng một tiếng vang thật lớn, ngôi sao thứ nhất rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, hóa thành bay đầy trời tung tóe hỏa hoa. Tân Huyền thân ảnh xuyên thấu mà qua, giống như một đạo dược điện bắn ra mà ra, xuyên qua từng viên tinh thần, thẳng hướng Hạo Vũ Vương, nói không thể không nói, ngươi thi triển võ kỹ thật không đơn giản, thế mà cần ta ba trưởng mới có thể đánh nát. Hạo Vũ Vương thần sắc căm trầm, dẫn động mặt khác tinh thần đánh phía Tân Huyền. Nhưng mà, những ngôi sao này xa xa không có ngôi sao thứ nhất như vậy đáng sợ, mà lại tốc độ càng không có nhanh như vậy. Tân Huyền thân ảnh nhanh chóng như sấm, một bên tránh né từng biển tinh thần, một bên huy động huyền tiên thủ, đánh nát một khỏa lại một khỏa tinh thần, đem nổ tung, quang diễm tùy ý che mất Nam Hoàng chiến đài. Hán, tựa như cùng tuyệt đại thần chủ, xuyên qua rất nhiều nát bấy tinh thần, thẳng hướng Hạo Vũ Vương. Không hề nghi ngờ, một màn này là cực kỳ lực rung động. Hạo Vũ Vương chưa từng đối mặt qua như vậy một màn này, dựa vào đối phó vương giả thiên kiêu thánh thuật công phạt thủ đoạn, đều bị đối phương cho thông dong hóa giải, chiến lược như vậy, tuyệt đối là một tôn vương giả thiên tiêu. Hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Bất quá, cho dù là đối mặt vương giả thiên tiêu, hắn cũng tâm hoài vô địch tâm, không sợ hãi. Bá. Tại đầu ngón tay của hắn chỗ, hiện ra một cây màu xanh da trời đại đao cắn dài, giống như là thanh thiên hóa thân, nắm chặt tại trong hai tay, nộ phách Tân Huyền. Vâng. Cái này giận dữ đánh xuống, bốn bề thiên địa nguyên khí điên cuồng vần dũng mà tới, hóa thành đáng sợ đao mang. Cùng lúc đó, còn lại tất cả tinh thần chi lực đều đột nhiên hiện lên hướng về phía một thanh này thiên thanh đại đao bên trên. Uy thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên đứng lên. Hạo Vũ Vương nổi giận hơn. Thiên Thanh Đao mang hiện ra, liền xem như chân chính vương giả thiên kiêu gặp được, sợ đều muốn tránh né mũi nhọn. Đối mặt với một đao này, dù là Tân Huyền đều lộ ra mấy phần nguy hiểm dự cảm, hiển nhiên một đao này có thể uy hiếp được hắn. Quả nhiên là đáng sợ một đao. Nhưng Tân Huyền chưa từng e ngại qua. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hình như hắc ma kiếm, nhưng không phải chân chính hắc ma kiếm, chính là nguyên lực ngưng tụ mà thành kiếm thể, hướng phía trước chính là huy động Viêm Lãng kiếm pháp thứ nhất. Vâng. Cơ hội cùng một thời gian, bị Hạo Vũ Vương thi triển đao pháp dẫn dắt tới thiên địa nguyên khí, sau một khắc liền bị Tần Huyền cho cướp đoạt đi qua. đao mang cùng kiếm mang tại Nam Hoang chiến đài bên trên nặng nề mà đụng vào nhau. Vô số đao khí, kiếm khí đang bay múa. Nam Hoang võ đấu trường bên trên vô số người xem thần sắc đại chấn, bởi vì Hạ Vũ Vương một đao này thế mà bị ngăn cản xuống. Hạ Vũ Vương thi triển Thiên Thanh đao mang, chí ít cũng là so sánh địa cấp cao phẩm võ kỹ, chẳng lẽ cái kia Huyền Trần thi triển cũng là địa cấp cao phẩm võ kỹ sao? Đám người sợ hãi. Địa cấp phẩm cấp cao khác võ kỹ, đối với các đại thế lực mà nói, đều tuyệt đối được xưng tụng hiếm có tuyệt thế võ kỹ. Mạnh như Đông Hoa thế gia bực này thế gia cổ lão đại tộc, cũng tuyệt đối không nhiều. Cái này Huyền Trần lại là thần thánh phương nào, thế mà cũng nắm giữ như vậy đỉnh tuyệt võ kỹ. Nhưng mà, một chút người hữu tâm đã nhìn ra cái gì, âm thầm hít vào một ngụm hàn khí. Một vị đương thời võ tôn vẻ mặt nghiêm túc, nói không, không phải vị này Huyền Trần nắm giữ địa cấp cao phẩm võ kỹ, lấy lão phu vừa rồi đoán, cái này Huyền Trần thi triển ra kiếm đạo võ kỹ, mặc dù cũng là địa cấp võ kỹ, nhưng hẳn là chỉ là địa cấp sơ phẩm võ kỹ mà thôi. Không ít người không hiểu, tôn giả, nếu Huyền Trần thi triển ra chỉ là địa cấp sơ phẩm võ kỹ, vì sao có thể cùng Hạ Vũ Vương thế lực ngang nhau? Thậm chí có thể cướp đoạt Hạ Vũ Vương thi triển địa cấp cao phẩm võ kỹ lôi kéo thiên địa nguyên khí. Nói chung, thi triển võ kỹ phẩm giai càng cao, càng là có thể dẫn dắt bốn bề thiên địa nguyên khí. Hai cái cùng cảnh giới võ tu đồng dạng thi triển địa cấp võ kỹ, tất nhiên là phẩm giai cao hơn võ kỹ lôi kéo cướp đoạt thiên địa nguyên khí càng nhiều. Nhưng bây giờ, cái kia Huyền Trần rõ ràng chỉ là thi triển địa cấp sơ phẩm võ kỹ mà thôi, lại có thể từ Hạ Vũ Vương trên tay cướp đoạt tới, cái này lộ ra khá quỷ dị. Tôn giả trầm giọng nói chung, có thể từ phẩm giai cao hơn địa cấp võ kỹ bên trên cướp đoạt tới nguyên khí, làm đến bình quân sát thu, chỉ có hai điểm. Hoặc là chính là cái này Huyền Trần thi triển cũng là một chiêu địa cấp cao phẩm võ kỹ. Nhưng lão phu ánh mắt sẽ không ra sai, đây chẳng qua là địa cấp sơ phẩm võ kỹ mà thôi. Như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng mà thôi, chính là cái này Huyền Trần thực lực bản thân so với Hạ Vũ Vương càng mạnh. So với Hạ Vũ Vương càng mạnh. Không có khả năng, Nam Hoang chiến đài bên trên thế nhưng là mở ra chúng sinh bình đẳng liền xem như đương thời võ tôn tới, đều muốn bị chúng sinh bình đẳng áp chế đến võ tông cảnh đám người lắc đầu, chúng sinh bình đẳng có thể áp chế tất cả mọi người, cái này Huyền Trần coi như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại nổi Nam Hoang chiến đài chúng sinh bình đẳng. Chờ chút, đột nhiên, có người giật mình tỉnh lại, run giọng nói, tôn giả, ý của ngài chẳng lẽ là nói cái này Huyền Trần là, những người khác đặc biệt lần lượt kịp phản ứng, một mặt vẻ không thể tin được. Nhưng, cũng chỉ có lý do này hợp lý nhất. Lúc này, lại lần nữa nhìn về phía Nam Hoang chiến đài bên trên Tần Huyền lúc, ánh mắt đều trở nên sợ hãi đi lên. Thật muốn dạng này, vậy liền thật là đáng sợ. Tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, vị tôn giả này nghiêm túc gật đầu, không sai, chỉ có thể nói, cái này Huyền Trần là chân chính vương giả thiên tiêu, mà lại không phải bình thường vương giả thiên tiêu. Cùng lúc đó, Nam Hoang võ đấu trường bên trong, những người khác cũng lần lượt kịp phản ứng, từng đạo mang theo vẻ không dám tin ánh mắt rơi vào Nam Hoang chiến đài bên trên cái kia đạo vẫn như cũ thon dài mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên. Huyền Vương, danh xứng với thực vương giả thiên tiêu. Đông Hoa thế gia đám người thần sắc âm trầm, Vũ Đại Vương giả thần sắc không giống nhau. Thái Sơ Vương thần sắc cũng biến thành trước nay chưa có ngưng trọng, nói xem ra là bản vương vẫn luôn hiểu lầm Huyền Vương. Huyết Tuyệt Chiến Vương trầm giọng nói, có thể thi triển càng tầng dưới hơn lần võ kỹ, lại có thể cùng Đông Hoa Hạ Vũ cân sức ngang tài, cái này Huyền Vương thực lực mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Đang khi nói chuyện, hắn một đôi sắc bén con người đột nhiên bắn ra chiến ý sôi sục. Hắn rất muốn cùng Huyền Vương một trận chiến. Với anh, Nam Hoang chiến đài bên trên, Tần Huyền nhanh chân vượt qua trong giây lát liền đi tới Hạ Vũ Vương trước mặt. Hạ Vũ Vương thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, huy động Tiên Thanh Đại Đao nộ phách Tần Huyền. Nhưng Tần Huyền tốc độ càng nhanh, lực lượng đáng sợ hơn. Một bàn tay bắt lấy Tiên Thanh Đại Đao, một tay khác vung đầu nắm đấm, nhục thân chi lực cùng nguyên lực sôi trào, phảng phất là ẩn chứa một vầng mặt trời giống như, dùng tuyệt đối vô địch tư thái, phá vỡ Hạ Vũ Vương chỗ thi triển ra các loại phòng ngự, đánh vào trên người hắn. Phốc phốc, nắm đấm triệt để xuyên thủng Hạ Vũ Vương thân thể, từ lồng ngực phải của hắn xuyên qua mà qua, mang ra ngoài một mảnh huyết dịch, chiếu xuống Nam Hoang chiến đài bên trên. Toàn trường sợ hãi. Chương 275, xé bỏ ước định. Chương 275, xé bỏ ước định. Toàn trường đều im lặng. Tất cả mọi người đứng lên, nháy mắt cũng không nháy mắt, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hạ Vũ Vương bại. Ngươi, Hạ Vũ Vương trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem gần trong gang tấc Tần Huyền, cái kia hoàn toàn như trước đây ngây thơ khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều lộ ra rất bình tĩnh, không có nửa điểm ba động. Phản phất, đánh bại hắn, không đáng giá nhắc tới. Tần Huyền nắm đấm thu hồi lại, nhẹ nhàng hất lên, một mảnh máu tươi ở tại trên chiến đài, bình tĩnh nhìn xem Hạ Vũ Vương nói đây chính là ngươi dựa vào tự ngạo võ kỹ a. Trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Quả thật, Hạ Vũ Vương hoàn toàn chính xác rất mạnh, sắp ngưng tụ ra thứ 82 đầu nguyên tượng hư ảnh, chính là đúng nghĩa tuổi trẻ chuẩn vương, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Có thể, tại nhục thân vô địch, lại nguyên lực hơn 90 đầu nguyên tượng chi lực Tần Huyền trước mặt, như vậy toàn lực dưới một quyền, tất cả phòng ngự đều như là giấy giống nhau yếu ớt, bị thẳng tắp xuyên qua mà qua, không thể ngăn cản. Tất cả chuẩn vương thiên tiêu, trong mắt hắn, không gì hơn cái này. Hạ Vũ Vương cúi đầu, ngơ ngác nhìn cái kia đạo bị nắm đấm xuyên qua lồng ngực vết thương, tiến tới nhìn về phía Tần Huyền cười khổ một tiếng, ta thua, thua quá hoàn toàn, không chịu nổi một kích, bị một quyền đánh bại. Sau một khắc, toàn trường chấn động. Một quyền đánh bại Hạ Vũ Vương. Đây chính là cái gọi là giả vương giả thiên tiêu. Liền xem như chân chính vương giả thiên tiêu tới, chỉ sợ cũng làm không được một bước này đi. Toàn trường như điên điệu nhận nghị. Đáng sợ như vậy chiến lực, mạnh như Hạ Vũ Vương, cùng giai chuẩn vương, càng là sắp triệt để ngưng tụ ra thứ 82 đầu nguyên tượng hư ảnh. Cùng cảnh giới gần như xưng là vô địch tồn tại, vương giả phía dưới, ai có thể một trận chiến. Chỉ sợ mặt khác chuẩn vương thiên tiêu tới, đều muốn bị trấn áp đi. Có thể, chính là như vậy đáng sợ một vị tuyệt thế thiên tiêu, dốc hết toàn lực xuất thủ, lại không tổn thương được đối phương mấy phần, thậm chí bị tồi khô lập hủ phá vỡ võ kỹ, trực tiếp cận thân trọng thương. Ngũ đại vương giả đều ngồi không yên, từng cái nhìn về phía Tần Huyền, lộ ra kinh sợ. Võ chiến vương mắt tỏa chiến ý sôi sục, quanh thân chiến khí bành trướng, mạnh, thật rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Ta thật rất muốn cùng hắn đại chiến một trận. Võ chiến vương chính là một vị hiếu chiến của nhân, nếu không cũng sẽ không bị phong hào võ chiến vương, cũng bởi vì không ngừng mà khiêu chiến. Bên cạnh, đồng dạng tản ra chiến ý mãnh liệt còn có huyết tuyệt chiến vương, thân hình cường tráng, nói không sai, ta cũng rất muốn cùng vị này huyền vương thống khoái mà đại chiến một trận. Thái sơ vương là một cái phong thần như ngọc thanh niên, quanh thân chạy xuôi hào quang, lộ ra thần bí mà bất phàm, thở dài, bát hoang vương, cái này huyền vương đến tột cùng là thần thánh phương nào, một quyền chi lực, phá hủy Đông Hoa Hạ Vũ phòng ngự, chính là chờ ta ra tay, cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm đến bước này. Cửu Dương vương nói huyền vương, chỉ sợ so với bát hoang vương ngươi cũng không kém mấy phần, thậm chí rất có thể mạnh hơn đấy. Lời nói này trong lúc mơ hồ hình như có thử ý tứ. Bát hoang vương cười cười, nếu như huyền vương so với ta càng mạnh, tự nhiên tốt hơn, liền có thể tốt hơn đối kháng mặt khác tứ hoang chi địa phiền toái. Bất quá bây giờ còn không phải nói những này thời điểm, mà là chiến đấu trước những cái kia ước định, sợ là phiền phức lớn rồi. Mặt khác bốn tôn vương giả thiên kiêu nghe vậy, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Dựa theo ước định, Hạ Vũ vương thua liền muốn trở thành huyền vương 10 năm nô bộc. Có thể, huyền vương muốn Hạ Vũ vương trở thành nó nô bộc, sợ là rất khó. Nam hoang chiến đài bên trên, Tân Huyền nhìn về phía Hạ Vũ vương, nói nếu nhận thua, liền hoàn thành hứa hẹn đi. Hạ Vũ vương thần sắc biến đổi. Lúc này, một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên nổ tung, quanh quẩn tại võ đấu trường trên không, không được. Đông Hoa Thế Gia Thái Thượng trưởng lão mở miệng, chính là một vị sống không biết bao nhiêu năm võ tôn cấp tồn tại, quanh thân tản ra cực kỳ đáng sợ khí cơ, âm trầm nói, Hạ Vũ chính là ta Đông Hoa Thế Gia kỳ lân tử, có thể nào trở thành ngoại nhân nô bộc đâu. Nhìn thấy vị này Thái Thượng trưởng lão hiện thân, trong lòng mọi người giật mình, Huyết Viễn tôn giả chủ động ra mặt, Huyền Vương mặc dù thắng, nhưng cũng phiền toái. Huyết Viễn tôn giả chính là uy trấn Nam Hoang gần ngàn năm một vị cường đại võ tôn nhân vật, thành danh xa xưa, cũng là Đông Hoa Thế Gia một vị cường giả đỉnh cao. Trên người hắn nhuộm đầy vô số cường giả máu tươi, thậm chí càng có chân chính đương thời võ tôn bị nó chém giết, thanh danh hiển hách, tại toàn bộ Nam Hoang đều vô cùng có uy danh. Huyết Viễn tôn giả mở miệng như thế, lạnh như băng nhìn về phía Tần Huyền, phóng xuất ra một cỗ bàng bạc vô địch uy áp, ép hướng về phía Nam Hoang chiến đài bên trên Tần Huyền. Đối với một màn này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, đều biết Đông Hoa Thế Gia khẳng định không thể lại để gia tộc kỳ lân tử trở thành người khác nô bộc. Hạ Vũ vương, thế nhưng là Đông Hoa Thế Gia thế hệ này thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, hơn nữa còn là sắp bước vào vương giả lĩnh vực mạnh nhất thiên tiêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có hy vọng võ đạo thông thần. Đối với như vậy một vị tiền đồ vô hạn nhân vật thiên tiêu, Đông Hoa Thế Gia như thế nào dẫn hứa thành vì người khác nô bộc, vô luận như thế nào đều khó có khả năng. Đối mặt với một vị uy trấn Nam Hoang hàng trăm hàng ngàn năm lão bối võ tôn cường giả, Tần Huyền mặt không đổi sắc, trên đỉnh đầu hiện ra vương giả thần quan, chặn lại võ tôn như thế, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào đối diện Hạ Vũ vương trên thân, chỉ có bốn chữ, có chơi có chịu. Hắn nhìn cũng không nhìn Huyết Viễn tôn giả một chút, thanh âm to lớn mà vang vọng tại võ đấu trường trên không, giống như thần âm vang vọng, quỳ xuống, trở thành bản vương nô bộc. Một cỗ khí thế kinh khủng theo thanh âm phóng thích mà ra, đặt ở Hạ Vũ vương trên thân. Như vậy uy áp, xa muốn so lên trước đây Hạ Vũ vương thả ra uy áp càng cường đại hơn một mảng lớn. Đông Hoa Hạ Vũ chỉ cảm thấy uy áp như là vô hình núi lớn đè ở trên người, thân thể đều trực tiếp trầm xuống, vài muốn trực tiếp quỳ xuống đến. Thần sắc hắn đại biến, nhìn chằm chằm Tần Huyền, gầm nhẹ nói, ta thể không làm nô. Tiểu bối, ngươi dám? Huyết Viễn tôn giả giận dữ, phóng thích mở kinh khủng hơn vô số võ tôn như thế, nhưng đều bị vương giả thần quan cho ngăn cản xuống. Tần Huyền sừng sững không sợ nhìn về phía Huyết Viễn tôn giả, âm thanh lạnh lùng nói, đây là hắn chính miệng đáp ứng, ngay trước Nam Hoang một đám mạnh nhất thiên tiêu trước mặt nói tới, cũng không phải là ta nói tới. Bây giờ ta chỉ bất quá để hắn có chơi có chịu mà thôi. Huyết Viễn tôn giả ánh mắt quét về lúc trước hoang cổ điện đường bên trong một đám đỉnh tiêm thiên tiêu, ẩn chứa nồng đậm võ tôn như thế, lấy một loại trắng trợn uy hiếp ngữ khí mở miệng, hắn nói là thật sao? Đối mặt với một vị uy trấn Nam Hoang đỉnh tiêm võ tôn liếc nhìn bên dưới, những đỉnh tiêm thiên tiêu này không khỏi là biến sắc. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám mở miệng thừa nhận, bởi vì Huyết Viễn tôn giả chẳng những là đương đại đỉnh tiêm võ tôn, mà lại Đông Hoa Thế Gia thế nhưng là Nam Hoang số một số hai thế gia cổ lão, truyền thừa đâu chỉ ngàn vạn năm, nội tình sâu không lường được, là đường kim Nam Hoang thế lực cường đại nhất một trong, càng có thánh nhân tỏa chấn. Có thể nói, căn bản cũng không có mấy cái thế lực dám can đảm tới đứng tại mặt đối lập. Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ có lòng muốn giúp Tần Huyền nói chuyện, nhưng mà còn chưa mở lời, liền bị riêng phần mình sau lưng gia tộc trưởng đối cho truyền âm nghiêm khắc cảnh cáo, không cho phép đứng tại Tần Huyền bên này. Tần Huyền mặc dù là vương giả thiên kiêu, nhưng không rõ lai lịch, Nam Hoang ở trong cũng không người nào biết bối cảnh của hắn đến cùng như thế nào. Trái lại là Đông Hoa Thế Gia, đây chính là chúa tể Nam Hoang chìm nổi thế gia cổ lão một trong, cường đại đến không cách nào phỏng đoán, liền ngay cả cấp độ kia cổ lão hoàng triều thay đổi, cũng có thể một lời quyết định. Hai người thế lực phía sau đều kém xa Đông Hoa Thế Gia, nếu là tùy tiện là Tần Huyền mở miệng, sẽ cho riêng phần mình thế lực phía sau mang đến phiền phức ngập trời. Bởi vậy, bọn hắn không thể là vì một cái không rõ lai lịch vương giả thiên kiêu mà đắc tội Đông Hoa Thế Gia quái vật khổng lồ này. Cả tòa Nam Hoang võ đấu trường, hiện trường một mảnh yên lặng, không người mở miệng. Huyết Viễn tôn giả cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nhìn, căn bản không người thừa nhận đây hết thảy. Tần Huyền ánh mắt quét tới, trừ Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ hổ thẹn cúi đầu, mặt khác từng xuất hiện tại hoang cổ điện đường đỉnh tiêm thiên tiêu, cả đám đều không có mở miệng. Tân Huyền cười, cười đến rất lạnh, nguyên lai, đây chính là cái gọi là Đông Hoa thế gia tín dự, như vậy thua không nổi. Tiểu tử, ngươi liền chớ có nói bậy tám đạo. Huyết Viễn Tôn giả lạnh lùng nói, nói chuyện không có bằng chứng, mặc cho ngươi nói thế nào đều được. Phải không? Tân Huyền cười lạnh một tiếng, chợt đem một vật cho ném ra ngoài, chính là lưu ảnh thạch, tại thần võ hư cảnh bên trong cũng có để bán, cũng không tính quý, chính là hắn trước đây hỏi Tân Chính Dương, Trương Thiếu Sơ muốn đi qua, vừa lúc ghi chép xuống lúc trước hết thảy, chiếu ảnh ra một màn hình ảnh. Chương 276, Thiên đạo lời thể chương 276, Thiên đạo lời thể trong tấm hình, Tân Huyền nói ngươi để cho ta đi ta liền đi, thật sự cho rằng ngươi là ai? Muốn khiêu chiến ta, ngươi bây giờ còn không có tư cách này, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn khiêu chiến ta, như vậy thì bỏ ra cái giá tương ứng. Hạ Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng như thế nào mới nguyện ý đón lấy khiêu chiến của ta? Tân Huyền nói rất đơn giản, ngươi không phải chất vấn ta Vương giả Thiên Kiêu thân phận sao? Nếu như ta thật không phải là, chắc hẳn ngươi liền muốn làm lấy toàn bộ Nam Hoang trước mặt đục nhã ta. Đã như vậy, nếu như ngươi thua, liền trở thành nô bộc của ta 10 năm đi. Đông Hoa Hạo nhất cả giận nói, ngươi dám? Tân Huyền cười lạnh nói, nếu như ta không phải Vương giả Thiên Kiêu, cùng cảnh giới một trận chiến, hắn không có khả năng bại bởi ta. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi đã bắt đầu tin tưởng ta là Vương giả Thiên Kiêu sao? Hạ Vũ Vương hừ lạnh nói, tốt một cái Tiêm Nha Lợi Trụy tiểu tử, thiết trí bên dưới loại điều kiện này đến tránh cho một trận chiến sao? Tốt, bản vương đáp ứng. Đại ca. Đông Hoa Hạo nhất biến sắc. Hạ Vũ Vương ngạo nghễ nói, thiết trí điều kiện như vậy thì như thế nào? Ta chính là chuẩn Vương Thiên Kiêu, cùng cảnh giới trừ Vương giả Thiên Kiêu bên ngoài, ai là đối thủ của ta, liền xem như mặt khác chuẩn Vương Thiên Kiêu cũng dám lực gáp xuống dưới, trở thành ta thông hướng vương tọa đá đặt chân. Ban đầu ở hoang cổ điện đường bên trong phát sinh hết thảy đều bị chiếu ảnh mà ra, tất cả mọi người thỉnh lình có thể thấy được. Vô số người nhao nhao nhìn về phía Đông Hoa Thế Gia, mắt trần có thể thấy Đông Hoa Thế Gia người tất cả đều mặt trầm như nước, nhất là Huyết Viễn Tôn giả, một gương mặt mo thần sắc càng là khó coi không gì sánh được, hướng trên đỉnh đầu đều tại phóng thích ra đáng sợ độ diễm, tay áo phất một cái, một cỗ bảng bạc võ tôn nguyên lực đánh phía Nam Hoang chiến đài bên trên Tân Huyền. Anh, Bát Hoang Vương xuất hiện, cũng không biết vận dụng thủ đoạn là gì, làm cho Huyết Viễn Tôn giả võ tôn thủ đoạn bị ngăn cản xuống, trầm giọng nói, Huyết Viễn Tôn giả, ngài làm đương thời võ tôn, còn không đến mức tự mình đối với một tên tiểu bối ra tay đi. Bát Hoang Vương, đám người xôn xao, không nghĩ tới lúc này Bát Hoang Vương thế mà đứng ra, là Tần Huyền ra mặt. Liền ngay cả Huyết Viễn Tôn giả đều cao mày, Bát Hoang Vương mặc dù vẫn chỉ là một tên tiểu bối, nhưng hắn cũng không thể không để tại trong mắt. Bát Hoang Vương trừ tự thân là Vương giả Thiên Kiêu bên ngoài, bối cảnh cũng tương đương không đơn giản, thế nhưng là Nam Hoang thế gia Diệp gia thiếu chủ, thân phận nổi bật, không cho phép khinh thị. Nhất là Diệp gia hay là cùng Hoang Kinh Diệp tộc có liên hệ lớn lao, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Huyết Viễn Tôn giả lãnh đạm nói, Bát Hoang Vương, kẻ này vu khống ta Đông Hoa thế gia thiếu chủ, mà lại không tiết chế tạo bực này vu khống chứng cứ, để cho ta thế gia thiếu chủ gặp hãm hại. Lão phu tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn thiếu chủ bị khi phụ. Xin ngươi tránh ra, lão phu phải thật tốt giáo huấn một lần tiểu tử này. Tân Huyền nhịn cười không được, cái này lão xuất sinh đổi trắng thay đen công phu thật sự chính là lô hỏa thuần thanh á, không nói là hắn, liền xem như những người khác như mày, rõ ràng đều biết, Tân Huyền mới là bị hãm hại cái kia, nhất là hay là một cái thế gia thái thượng trưởng lão tự mình mở miệng vu khống. Nhưng mà, tất cả mọi người trầm mặc. Huyết Viễn Tôn giả mặc dù cường thế, mặc dù vô khống, nhưng dù sao cũng là một phương thế gia cổ lão thái thượng trưởng lão, ai dám đối nghịch ra như Thái Sơ Vương, Võ Chiến Vương, Cựu Dương Vương, Huyết Tuyệt Chiến Vương các loại mấy đại vương giả thiên kiêu đều vẻ mặt nghiêm túc. Tân Huyền cười lạnh một tiếng, đã ngươi nói ta nói dối, như vậy ta nguyện ý phát hạ thiên đạo lời thề. Nếu như ta vừa rồi nói, có một câu lời nói dối, trời chu đất diệt, hình thần câu diệt. Như vậy Đông Hoa thế gia đâu? Lời nói này, để Đông Hoa thế gia cả đám trực tiếp sắc mặt đại biến, toàn bộ võ đấu trường người xôn xao một mảnh. Thiên đạo lời thề, chính là không thể lập xuống chi lời thề. Thiên hạ tu sĩ đều là nghịch thiên mà đi chi tu, một khi lập xuống thiên đạo lời thề, nếu như không thật, thiên đạo liền sẽ hạ xuống không thể ngăn cản chi thiên phạt, trực tiếp để lập xuống lời thề người hình thần câu diện. Tân Huyền lần này lập xuống thiên đạo lời thề, cũng là trong lúc vô hình xác nhận chính mình lời nói không hoa. Đối với bực này thiên đạo lời thề, Đông Hoa thế gia bọn người sao dám lập xuống, bởi vì bọn hắn vốn chính là vu khống Tân Huyền. Giờ phút này Huyết Viễn Tôn giả sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, ngươi nói lập xuống thiên đạo lời thề liền thiên đạo lời thề, một cái dở trò dối trá tiểu bối mà thôi, còn không có tư cách này để cho ta Đông Hoa thế gia lập xuống. Ngược lại là ngươi tên tiểu bối này, ngược lại là thông minh, thế mà biết được tại thần võ hư cảnh bên trong lập xuống thiên đạo lời thề, là cảm thấy thần võ hư cảnh không tại chân thực trong thiên địa, cho nên không sợ hại à? Câu câu đều tại giải thích, câu câu đều tại đảo ngược vu khống Tân Huyền. Tân Huyền cười lạnh liên tục, không thể không nói, những này thế gia cổ lão lao ra hỏa thật đúng là sẽ nói hiệu nói vượng. Bất quá, người trong thiên hạ con mắt đều là sáng như tuyết, bắt đầu từ hôm nay, Đông Hoa thế gia danh dự đều khẳng định sẽ gặp nhất định ảnh hưởng. Tân Huyền bá một tiếng, bước dài hướng Hạ Vũ Vương, trong chớp mắt liền đi tới phía sau trước mặt, một bên xuất thủ, một bên hừ lạnh nói, nếu đáp ứng ta, liền không thể đổi ý, quỳ xuống cho ta đến. Hạ Vũ Vương thần sắc đại biến, muốn ngăn cản, nhưng hắn như thế nào là Tần Huyền đối thủ, vẹn vẹn hai ba cái hội hợp, liền bị tan rã hết thảy phòng ngự, một cái đại thủ đặt ở trên vai của hắn, giống như là thái cổ thần nhạc đè ở trên người, trực tiếp đem Hạ Vũ Vương cả người đều ép xuống, đầu gối đều cong xuống dưới, sắp quỳ trên mặt đất. Toàn trường xôn xao, không nghĩ tới đều đến lúc này, Tần Huyền thế mà còn cường thế như vậy, muốn làm lấy Đông Hoa thế gia thậm chí toàn bộ Nam Hoang trước mặt tất cả mọi người, để Hạ Vũ Vương cho quỳ xuống thần phục. Đây rõ ràng là đang gây hấn với lấy Đông Hoa thế gia. A! Hạ Vũ Vương giống to, quanh thân đều phóng thích mở mênh mông ánh sáng, ngăn cản Tần Huyền lực lượng.
"Tiểu tử, ngươi muốn chết!"
Đông Hoa Thế Gia có túc lao hét lớn, vọt thẳng đi qua. Nhưng mà, tiến vào Nam Hoang chiến đài một sát na, vị lao giả này thần sắc lại biến. Bởi vì chúng sinh bình đẳng còn tại mở ra, hắn lập tức từ võ vương cấp độ rơi xuống tại võ tông cấp độ bên trong. Không để ý tới nhiều lắm, vị lao giả này vẫn như cũ lựa chọn xông về Tần Huyền, đang đánh cược Tần Huyền cũng không biết đây hết thảy. Hắn muốn lấy võ vương uy thế tới dọa Tần Huyền, muốn lấy võ vương thân phận đến chấn nhiếp Tần Huyền, để hắn rút đi, từ đó để Hạ Vũ Vương có thể thoát khốn. Nhưng Tần Huyền cỡ nào bén nhạy lực phát hiện, sao lại không biết, cười lạnh một tiếng, một bên một bàn tay đem Hạ Vũ Vương hướng xuống chậm rãi đè xuống, một bên một quyền đánh phía Đông Hoa Thế Gia túc lão. Nguy rồi. Đông Hoa Thế Gia vị lão già này thần sắc đại biến, bởi vì tại Nam Hoang chiến đài chúng sinh bình đẳng lực ảnh hưởng, hắn chỉ có võ tông cảnh tu vi. Mặc dù phàm là có thể tu thành võ vương, đều là một phương võ đạo thiên tiêu, nhưng mà võ đạo thiên tiêu ở giữa cũng có khoảng cách. Tại võ tông cảnh, vị lao giả này tu luyện ra nguyên tượng chi lực chỉ có lục cửu cực hạn 54 đầu mà thôi, cùng Hạ Vũ Vương đều chênh lệch rất xa, huống chi là Tần Huyền. Vừa muốn xuất thủ, liền muốn Tần Huyền một quyền này cho vỡ nát hết thảy thế công, nắm đấm kia ẩn chứa tuyệt đối lực lượng, trực tiếp đập vào túc lao trên đầu lâu. Oeng! Đầu lâu nổ tung, túc lao tại chỗ liền bị đánh chết. Chương 277, 2000 năm không chết lão quái vật. Chương 277, 2000 năm không chết lão quái vật. Toàn trường sợ hãi. Võ Vương cảnh Đông Hoa Thế Gia túc lão, tại cùng cảnh giới một trận chiến bên trong, bị Tần Huyền dễ dàng một quyền đánh giết. Vương giả thiên tiêu, khủng bố như vậy. Túc lao thân ảnh nổ tung, hóa thành một mảnh hồn vụ, biến mất tại thần võ hư cảnh bên trong. Đông Hoa Thế Gia. Túc lao tỉnh lại, tại chỗ liền há mồm phun ra chín ngụm máu tươi, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thẳng tắp hạ xuống, sắc mặt trắng bệnh, hét lớn, "Huyền Trần, lão phu muốn giết ngươi." Hiển nhiên, mặc dù tại thần võ hư cảnh bên trong bị đánh giết, sẽ không thật bất lạc, nhưng cũng sẽ gặp đáng sợ trọng thương. Thần võ hư cảnh. Nam Hoàng võ đấu trưởng, nhìn thấy một màn này sau, Huyết Viễn tôn giả thần sắc biến đổi, lập tức nói, lập tức đóng lại chúng sinh bình đẳng. Hắn biết, Tần Huyền chẳng qua là ỷ vào chúng sinh bình đẳng mới có thể đánh giết một vị gia tộc túc lão, nếu như đóng lại, liền không sao. Bát Hoang Vương nhíu mày, Đông Hoa Thế Gia người thực sự quá mức vô sỉ, đổi ý không chỉ, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ đối phó Tần Huyền. Hắn lúc này đứng ra, trầm giọng nói, "Huyết Viễn tôn giả, đây là thế hệ trẻ tuổi ở giữa ân oán, ta đề nghị tôn giả ngươi hay là chớ có nhúng tay tương đối phù hợp." Tần Huyền, nhưng cũng là Nam Hoang Vương giả thiên kiêu một trong, bực này siêu cấp thiên kiêu bị ức hiếp, nếu như cũng không thể đứng ra trợ giúp hắn, tất nhiên sẽ đối với Nam Hoang cũng cảm thấy trái tim băng giá. Nhất là Tần Huyền cùng là vương giả thiên tiêu, lẫn nhau cùng chung chí hướng, sao cho phép bị ức hiếp? Không hề nghi ngờ, Bát Hoang Vương lời nói là rất có phân lượng. Chỉ bất quá, Huyết Viễn tôn giả như thế nào sợ chỉ là một tên tiểu bối, hư lệnh nói, "Bát Hoang Vương, lão phu cùng ngươi Diệp gia mấy vị đại nhân vật cũng có không tệ giao tình, tin tưởng liền xem như bọn hắn gặp được, cũng sẽ không tùy ý một cái thân phận không biết ra hỏa ức hiếp như vậy ta Đông Hoa Thế Gia kỳ lân con. Ngươi lập tức tránh ra, nếu không mặc quái lão phu đối với ngươi cũng hạ thủ không lưu tình." Bát Hoang Vương lại như thế nào tiên phú yêu nghiệt, cuối cùng vẫn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Mà hắn thì là Đông Hoa Thế Gia thái thượng trưởng lão, nắm giữ lấy thế gia đại quyền nơi tay, địa vị rất cao, dù là đối mặt thượng gia chủ đều có thể nói chuyện ngang hàng, sao lại sợ một tên tiểu bối? Bát Hoang Vương ánh mắt lạnh lẽo, nói máu xa trưởng lão, ngươi đây chính là đang uy hiếp bản vương sao? Mặc dù niên kỷ của hắn còn thấp, nhưng võ đạo tu vi đã đạt đến đại võ tông cấp độ, khoảng cách võ vương cảnh cũng không xa, có thể nói đã coi như là chân chính trưởng thành. Nhân vật bực này, tương lai trong vòng trăm năm tất có thể thành tiểu võ tôn cảnh, mà lại nhưng tại võ tôn cảnh bên trong đi ra cực xa, nhất định tương lai thành thánh. Như vậy tương lai thánh hiển, sao để người khác uy hiếp? Huyết Viễn tôn giả không nghĩ tới Bát Hoang Vương dĩ nhiên như thế che chở Tần Huyền, thần sắc lạnh lẽo. Bát Hoang Vương, lão phu gặp ngươi là Diệp gia thiếu chủ, vừa rồi nguyện ý nói cho ngươi hơn mấy câu nói, hẳn là ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám ra tay với ngươi không được sao? Đang khi nói chuyện, hắn bước dài ra, võ tôn uy thế đổ xuống mà ra, để cả tòa Nam Hoàng võ đấu trường đều chấn động. Võ tôn giận dữ, có thể để thiên địa biến sắc, chúng chi là Huyết Viễn tôn giả bực này uy chấn Nam Hoàng hàng trăm hàng ngàn năm uy tín lâu năm võ tôn, tu vi càng là sâu không lường được, mạnh hơn xa bình thường võ tôn cường giả. Không chờ như vậy võ tôn uy thế ép hướng Bát Hoang Vương trên thần, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện ở tại trước người, càng là tại Nam Hoang chiến đài bên ngoài, đem cố này cự long bình thường khí thế bàng bạc cho ngăn cản xuống tới, thản nhiên nói, "Đông Hoa Mao Sa, ta Diệp gia vương giả thiên tiêu còn xa xa không tới phiên ngươi lao ra hỏa này đến uy áp." Nhìn thấy thân ảnh giản mua này xuất hiện, Huyết Viễn tôn giả thần sắc biến đổi, "Diệp Thương Sơn." Khi cái tên này xuất hiện một khắc này, mới đầu rất nhiều người đều cảm thấy mờ mịt, nhưng mà rất nhiều cường giả thế hệ trước lại ngay lập tức mặt sắc lại biến, nhao nhao đứng lên hoảng sợ nói, "Thương Sơn tôn chủ, lão nhân gia này thế mà còn sống?" Liền ngay cả không ít Nam Hoang đỉnh tiêm thế lực lớn đại nhân vật đều không chịu được giật nảy cả mình. Diệp Thương Sơn, có lẽ để không ít tuổi trẻ bối phận người cảm thấy lạ lẫm, chưa từng nghe thấy, mà ở thế hệ trước trong mắt, lại là như sấm bên tai nhân vật đáng sợ. Bởi vì Thương Sơn tôn chủ, đã sớm tại hơn 1000 năm trước cũng đã là uy chấn Nam Hoang tuyệt đại tôn giả, mà lại võ đạo tu vi càng là cao đến dọa người. Ngàn năm trước, vị này Thương Sơn tôn chủ từng tại trong vòng một ngày liên tiếp chém giết 5 vị đương thời võ tôn, máu nhuộm trăm dặm, uy chấn đương đại, khủng bố vô địch. Không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, vị này Thương Sơn tôn chủ thế mà còn sống, chỉ bất quá càng thêm giàn mua, toàn thân đều là da bọc xương, giống như là xương cốt hất lên một tầng cây khô ra giống như làn da, hiển nhiên là lây lắt còn sót lại lấy. Ngàn năm trôi qua, không nghĩ tới vị tôn chủ này cấp nhân vật thế mà còn sống a. Khó có thể tin a, Thương Sơn tôn chủ sợ là có hơn 2000 tuổi đi. Năm đó Thương Sơn tôn chủ nhưng chính là 1000 tuổi ra mặt. Đây là đã đánh vỡ võ tôn thọ nguyên cực hạn sao? Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây coi là được là chân chính ý nghĩa sống biến chất thạch. Không ít người kinh hô, càng nhiều người thì là vì đó sợ hãi thán phục. Võ tôn thọ nguyên có hạn, có thể có 2,0005 tả hữu. Mặc dù có thể sẽ dài hơn một chút, nhưng cũng có cực hạn. Trước mắt Thương Sơn tôn chủ đã coi như là sống đến võ tôn cảnh thọ nguyên cực hạn. Bất quá coi ra bọc xương bộ dáng, coi như dài hơn, nhưng hiển nhiên cũng thọ nguyên còn thừa không có mấy. Huyết Viễn tôn giả vừa nhìn thấy Thương Sơn tôn chủ xuất hiện một khắc này, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, nhưng lập tức nhìn thấy hắn toàn thân da bọc xương, trên đỉnh đầu sợi tóc đều không thể còn lại mấy cây, thì là trở nên nỗi lòng bình tĩnh rất nhiều, càng có niềm tin, cười lạnh nói: "Thương Sơn tôn chủ, không nghĩ tới ngươi còn sống à, mà lại trở thành thế hệ này Diệp gia thiếu chủ người hộ đạo. Mỗi một cái thế gia, thánh địa, thánh triều truyền nhân, tất nhiên đều có người hộ đạo, thủ hộ bọn hắn trưởng thành." Hiển nhiên, trước mắt Thương Sơn tôn giả chính là Bát Hoang Vương người hộ đạo. "Ha ha, đúng vậy à, lão phu thế nhưng là thật vất vả mới sống đến bây giờ, chỉ tiếc thọ nguyên không nhiều." Thương Sơn tôn chủ cười ha hả nói, liền ngay cả trên đỉnh đầu sợi tóc đều không có mấy cây, lộ ra có chút chán nản, tùy thời đều muốn bước vào quan tài một dạng. Nhưng mà, chính là dạng này một cái gần đất xa trời lão bất tử, lại làm cho Huyết Viễn tôn giả có chút kiêng kỵ. Năm đó, Thương Sơn tôn chủ thành danh lúc, hắn còn hay là một tên tiểu bối. Về sau hắn trở thành võ tôn sau, Thương Sơn tôn chủ đã tại võ tôn chi lộ đi ra cực xa, thậm chí một trận chiến đánh chết ngũ đại đương thời võ tôn, cho người rung động thật lớn, đều biết hắn là đương đại cường đại nhất võ tôn một trong. Không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, Thương Sơn tôn chủ còn sống, cứ việc giàn mua đến không tưởng nổi, nhưng đây chính là một tôn còn sống lao bất tử tồn tại, không nên xem nhẹ. Bất quá, Huyết Viễn tôn giả cũng vẹn vẹn chỉ là có chút kiêng kỵ, chỉ thế thôi. Ngàn năm trôi qua, Thương Sơn tôn chủ đều già đến không tưởng nổi, thể nội huyết khí đều không có bao nhiêu, nhân vật như vậy còn có thể phát huy ra năm đó bao nhiêu thực lực, thậm chí có thể nói chưa chắc là một vị tân tấn võ tôn đối thủ. Đối với loại này thọ nguyên không nhiều lão bất tử, hắn tự nhiên không sợ, thản nhiên nói: "Thương Sơn tôn chủ, ngàn năm trôi qua, ngươi còn thừa lại bao nhiêu thọ nguyên, còn có mấy phần huyết khí? Ngươi hẳn là cũng minh bạch, mạnh như vậy đi ra tay, sẽ hao tổn tự thân số lượng không nhiều huyết khí, cũng sẽ dẫn đến còn thừa không nhiều thọ nguyên tiến một bước giảm bớt, đáng ra không?" Nói cho cùng, đối với lão bất tử này, Huyết Viễn tôn giả cũng không như thế nào e ngại, còn thừa lại bao nhiêu huyết khí? Chỉ sợ cưỡng ép xuất thủ một lần, liền sẽ triệt để hao hết tất cả huyết khí mà dẫn hóa. Chỉ bất quá, kiên kỵ ở sau lưng Diệp gia. Diệp gia có thể cũng không so Đông Hoa thế gia kém. Nếu như bởi vì Thương Sơn tôn chủ mà cùng Diệp gia đứng tại mặt đối lập, đây chính là phiền toái, đây là Huyết Viễn tôn giả chỗ không muốn nhìn thấy một màn. Thương Sơn tôn chủ giơ lên đứng thẳng kéo xuống mí mắt, cười cười: "Lão phu cũng không biết, chỉ bất quá dù sao sống không được bao lâu, nếu ai để cho ta Diệp gia vương giả thiên kiêu chịu ủy khuất, lão phu trước khi chết kéo lên một vị đương thời võ tôn, tin tưởng còn không phải vấn đề." Chương 278, cổ thánh cấm kỵ đồ vật. Chương 278, cổ thánh cấm kỵ đồ vật. Toàn trường xôn xao. Mà lấy Huyết Viễn tôn giả phẩm hạnh, giờ khắc này đều có loại xúc động muốn chửi má nó. Hắn căn bản liền không có đối phó Bát Hoang Vương ý nghĩ, đây hết thảy đều là Bát Hoang Vương ngăn cản tại trước mặt hắn có được hay không? Nhưng Thương Sơn tôn chủ lời nói này, lại là để hắn sợ hãi cả kinh. Thương Sơn tôn chủ dù là không còn mấy phần thọ nguyên, nhưng lấy thực lực cưỡng ép khôi phục bên dưới, trước khi đi mang đi một vị đương thời võ tôn, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Dù sao, đây chính là năm đó có thể một trận chiến đánh giết ngũ đại đương thời võ tôn quái vật. Huyết Viễn tôn giả trầm giọng nói: "Thương Sơn tôn chủ, ngươi hiểu lầm. Bản tôn không có đối phó Bát Hoang Vương ý tứ, chẳng qua là tiểu tử kia muốn để ta Đông Hoa Thế Gia Kỳ Lân tử làm nô, bản tôn muốn đi qua ngăn cản mà thôi. Xin mời tôn chủ mang đi Bát Hoang Vương, bản tôn tuyệt không xuất thủ." "Có thể a?" Thương Sơn tôn chủ cười híp mắt đáp ứng, để Huyết Viễn tôn giả thở dài một hơi, cũng làm cho Bát Hoang Vương bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Huyền, hắn cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Làm phiền Thương Sơn tôn chủ rời bước. "Đi." Thương Sơn tôn chủ vẫy vẫy tay, đem Bát Hoang Vương mang đi, phất tay áo ở giữa lưu lại một cỗ bàng bạc tinh thuần nguyên lực, đánh vào Nam Hoang chiến đài bên trong, khiến cho lúc đầu phải từ từ dập tắt chúng sinh bình đẳng lại lần nữa khôi phục đứng lên. Huyết Viễn tôn giả thần sắc biến đổi: "Thương Sơn tôn chủ, ngươi đây là vấn đề gì?" Thương Sơn tôn chủ nhún vai: "Lão phu chỉ là không vừa mắt có người lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ tiểu bối mà thôi, cho nên để chúng sinh bình đẳng tiếp tục vận chuyển một canh giờ." "Thế nào, Huyết Viễn tôn giả, ngươi là muốn lấy lớn hiếp nhỏ?" Huyết Viễn tôn giả thần sắc âm trầm đến đáng sợ, nói: "Thương Sơn tôn chủ, ngươi đây là muốn ta Đông Hoa thế gia cùng Diệp gia đứng tại mặt đối lập sao?" Các phương biến sắc. Hai đại thế gia cổ lão nguyên nhân quan trọng này mà đứng tại mặt đối lập sao? Ha ha. Thương Sơn tôn chủ mặt không đổi sắc, cười híp mắt nhìn đối phương: "Lão phu có thể hiểu thành ngươi đây là đang uy hiếp lão phu sao?" Lời như vậy, lão phu mặc dù nhanh muốn tỏa hóa thọ, nhưng trước khi đi tham dự một trận thế gia cổ lão ở giữa đại chiến cũng chưa hẳn không thể. Cũng không biết trước khi đi có thể hay không kéo lên Đông Hoa thế gia mấy vị lão hữu cùng một chỗ làm bạn đâu. Bất quá lão phu tin tưởng, kéo lên Đông Hoa Huyết Viễn ngươi cùng một chỗ cũng không thành vấn đề lớn lao gì đi. Huyết Viễn tôn giả sợ hãi biến sắc: "Đáng chết, lão gia hỏa này chẳng lẽ là cố ý sao? Mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng lấy lão gia hỏa năm đó huy hoàng chiến tích, chưa hẳn không thể làm đến một bước này." Kiên kỵ tại Thương Sơn tôn chủ uy hiếp, Huyết Viễn tôn giả chỉ có thể coi như thôi, âm trầm nhìn xem Nam Hoàng chiến đài bên trên ngay tại tiếp tục một bàn tay đè ép Hạ Vũ Vương thân ảnh chậm rãi rơi đi xuống Tần Huyền, trong đôi mắt tóe hiện ra sát ý vô tận, hạ lệnh, tất cả mọi người tiến vào Nam Hoang chiến đài bên trong, bản tôn cũng không tin, tiểu tử này còn có thể một người đối phó nhiều người như vậy. Là, trừ mấy vị túc lao bên ngoài, Đông Hoa thế gia còn có không ít võ tu tiến vào thần võ hư cảnh bên trong, đều ở nơi này, nhao nhao xông vào Nam Hoang chiến đài bên trong, trọn vẹn có thể có 20-30 người, đều tại chúng sinh bình đẳng ép xuống chế thành vì võ tông cảnh tu vi, thi triển các loại cường đại võ kỹ, cùng nhau thẳng hướng Tần Huyền. Đối với cái này, Bát Hoang Vương cũng không có tiếp tục ngăn cản. Nếu như đối mặt với những người này còn cần hỗ trợ, Bát Hoang Vương sẽ cảm thấy thất vọng. Tần Huyền vẫn như cũng là một bàn tay chế trụ Hạ Vũ Vương, một tay khác đưa ra đến, đối mặt với thi triển các loại võ kỹ Đông Hoa thế gia chưa cường, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối phó ta. Cùng cảnh giới bên trong, đến lại nhiều người cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Lời nói là cuồng vọng, chê cười Đông Hoa thế gia người đều là gà đất chó sành, cũng làm cho những này Đông Hoa thế gia cường giả vì đó phẫn nộ. Nhưng mà, khi Tần Huyền xuất thủ sau, lập tức liền để đến những này Đông Hoa thế gia cường giả thần sắc lại biến. Hư vô kiếm chỉ, nguồn gốc từ tại Vương giả thần quan một chiêu địa cấp võ kỹ, giờ phút này thi triển, càng là dẫn động thể nội quy nguyên kiếm thể kiếm đạo lực lượng, bốn phía cũng có đại lượng thiên địa nguyên khí bị dẫn dắt tụ đến, trực tiếp một chỉ bắn ra hủy diệt chi tròn, che mất tất cả sông tới Đông Hoa thế gia cường giả. Ầm 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 oanh, trong chớp mắt mà thôi, tất cả Đông Hoa thế gia cường giả đều hóa thành một đám huyết vụ, tiêu tán tại thần võ hư cảnh bên trong. Toàn trường đều im lặng. Vương giả thiên tiêu chiến lực thực sự quá mức kinh khủng, một chiêu liền tuyệt sát nhiều như vậy Đông Hoa thế gia cường giả. Cứ việc những này Đông Hoa thế gia cường giả đều tại chúng sinh bình đẳng bên dưới bị áp chế tại cùng một cái trong cùng cảnh giới, nhưng mà mấy vị túc lão đều là võ vương, không kém tại trước sớm vị lão già kia, đều trên cơ bản là lục cựu cực hạn nhân vật. Mặt khác coi như không phải, cũng là 49 thậm chí ngũ cựu lĩnh vực. Như vậy hơn 10 vị trong cùng cảnh giới khó tìm địch thủ cường giả cùng một chỗ xung lại, trong thiên hạ vị nào võ đạo thiên tiêu không biến sắc. Nhưng tại Tần Huyền trước mặt, chẳng qua là kẻ địch nổi mà thôi. Giờ khắc này, thế nhân vừa rồi thật sâu có thể minh bạch đến, vương giả thiên tiêu chân chính đáng sợ chỗ. Bát Hoang Vương lộ ra một vòng ý cười, không hổ là Huyền Vương, quả nhiên lợi hại. Thương Sơn Tôn chủ cũng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, tốt một cái tiểu bối, còn nắm giữ lấy đáng sợ như vậy kiếm đạo võ kỹ, mà lại lao phu làm sao tại tiểu gia hỏa này trên thân cảm ứng được một cỗ đặc thù kiếm đạo huyết mạch, bởi vậy có thể thấy được, tiểu gia hỏa này cũng không quá đơn giản đâu. Nguyên Nhất Vương, Võ Chiến Vương các loại một đám chuẩn vương tiên tiêu trầm mặc. Thái Sơ Vương, Võ Chiến Vương, Cửu Dương Vương, Huyết Tuyệt Chiến Vương mắt tỏa tinh mang, chiến ý sôi trào. Anh, một chiêu đánh chết một đám Đông Hoa thế gia chưa cường tại thần võ hư cảnh linh hồn ý niệm sau, Tần Huyền quay người nhìn về phía Hạ Vũ Vương, ở trên cao nhìn xuống, giống như là thần chủ lâm trận, hư lệnh nói, ngươi thật sự coi chính mình liền có thể ngăn cản được sao? Quỳ xuống cho ta đến. Giang giác. Giờ khắc này, Hạ Vũ Vương rốt cuộc không chịu nổi Tần Huyền lực lượng đè xuống, trực tiếp cong đầu gối quỳ xuống, đầu gối đụng vào Nam Hoang chiến đài mặt đá bên trên, âm vang rung động, tại giờ khắc này đỉnh thai nhức óc. Giống như là nô bộc quỳ đối với chủ nhân bình thường, quỳ đối với Tần Huyền. Toàn bộ Nam Hoang võ đấu trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh ở trong. Vô số đạo sợ hãi ánh mắt kinh hãi rơi vào Nam Hoang chiến đài bên trên. Cùng lúc đó, từng đạo hít vào hàn khí thanh âm vang không dứt hai. Càng có không biết bao nhiêu người nhìn về phía Tần Huyền, ánh mắt phức tạp, mang theo bội phục đồng thời, cũng lắc đầu. Cho dù là vương giả thiên kiêu, nhưng làm như thế, cũng nhất định tiếp nhận Đông Hoa thế gia căm giận ngút trời. A, nhìn thấy một màn này, Huyết Viễn Tôn giả lúc này giận dữ, võ tôn uy thế toàn diện phong thích, bao phủ lại toàn bộ Nam Hoang võ đấu trường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Huyền, tóe hiện ra trước nay chưa có đáng sợ sắc ý, tiểu bối, ngươi dám thật làm cho ta Đông Hoa thế gia kỳ lân tử quỳ xuống đến, bản tôn tuyệt không đối với dễ tha ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc cho ai đều cứu không được ngươi. Cái kia uy thế vô cùng, phản phất là thực chất hóa một dạng, làm cho toàn bộ Nam Hoang võ đấu trường tất cả mọi người đều có chủng khó mà thở dốc tới cảm giác. Một đám đỉnh tiêm đại nhân vật đều vẻ mặt nghiêm túc. Một màn này cũng ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đông Hoa thế gia thiếu chủ bị người trước mặt mọi người lực gáp quỳ xuống, đây quả thực là đối với Đông Hoa thế gia một loại nhục nhã. Ai cũng biết, Đông Hoa Hạo Vũ đối với Đông Hoa thế gia là trọng yếu cỡ nào, là gia chủ tương lai, cũng là tương lai dẫn đầu Đông Hoa thế gia đi hướng huy hoàng hơn tồn tại, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hôm nay, lại ngay trước toàn bộ Nam Hoang vô số thế lực trước mặt, làm nhục như vậy, Đông Hoa thế gia sẽ giận dữ. Cái này tên là Tần Huyền tiểu bối, cho dù là vương giả thiên kiêu, cũng sẽ đối mặt Đông Hoa thế gia truy sát. Nhưng mà, đối mặt với Huyết Viễn Tôn giả uy hiếp, Tần Huyền lại là cười lạnh một tiếng, thắng làm vua thua làm giặc, lúc trước Đông Hoa Hạo Vũ trước mặt mọi người đã nói, thua liền trở thành nô bộc của ta, hiện tại hắn bất quá là tuân thủ lời thề mà thôi. Hiện tại ngươi Đông Hoa thế gia không những không tuân thủ lời thề, còn muốn vu khống ta. Thật sự cho rằng ta là dễ bắt nạt cùng phải không? Hắn không sợ, có Nam Hoang chiến đài chúng sinh bình đẳng nguyên nhân, liền xem như Huyết Viễn Tôn giả tiến vào bên trong, cũng phải bị áp chế thành cùng hắn bình thường võ tông cấp độ. Cùng cảnh giới, hắn quét ngang hết thảy, không sợ bất luận kẻ nào. Tiểu bối, ngươi không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Chớ cho là có Nam Hoang chiến đài chúng sinh bình đẳng liền có thể muốn làm gì thì làm. Huyết Viễn Tôn giả hừ lạnh, trực tiếp liền tế ra một kiện thần bí đồ vật. Nhìn qua chỉ là một đoạn xương ngón tay, nhìn qua thường thường không có gì lạ, rất là bình thường, chỉ là mặt ngoài bị khắc họa rất nhiều đường vân thần bí. Nhưng chính là cái này một đoạn xương ngón tay xuất hiện sát na, lập tức hiện ra một cô đáng sợ khí cơ, thậm chí so với Huyết Viễn Tôn giả tự thân võ tôn cấp uy thế còn muốn kinh khủng hơn không biết phòng trừng là có bao nhiêu, làm cho tất cả mọi người đều muốn thần sắc lại biến, tê cả da đầu, cổ thánh cấm kỵ đồ vật. Huyết Viễn Tôn giả đây là muốn điên rồi sao? Chương 279, dẫn động phong vương cổ địa.
Chương 279, dẫn động phong vương cổ địa.
Không, huyết biến tôn giả không phải điên rồi, mà là muốn nhờ cổ thánh cấm kỵ đồ vật, phá vỡ Nam Hoang chiến đài chúng sinh bình đẳng muốn giết chết Huyền Trần tên tiểu bối kia. Tại chỗ liền có đỉnh tiêm thế lực lớn đại nhân vật mở miệng giải thích. Có lẽ võ tôn tại Nam Hoang chiến đài chúng sinh bình đẳng đều không có biện pháp, nhưng thời cổ thánh hiển cái nào không phải siêu phàm nhập thánh vĩ đại nhân vật, bọn hắn tự nhiên có thể phá vỡ loại pháp trận này. Tồn tại bực này lưu lại cấm kỵ đồ vật, ẩn chứa vô thượng thánh đạo vĩ lực, đồng dạng có thể phá mở pháp trận. Xem ra lần này, huyết viễn tôn giả là thật tức giận, liền ngay cả bực này cổ thánh cấm kỵ đồ vật đều tế ra tới. Liền xem như thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều, muốn đem bực này cấm kỵ đồ vật đưa vào thần võ hư cảnh, đều cần bỏ ra đại giới to lớn. Hiển nhiên, lần này, Đông Hoa thế gia là động sát tâm, nhất định phải giết chết cái này Huyền Trần, dùng cái này đến rửa sạch rơi Đông Hoa hạ vũ quỳ xuống thế gia xỉ nhục. Nam Hoang các phương đỉnh tiêm thế lực lớn đại nhân vật đều hãi hùng kiếp vía, đồng dạng nhìn ra được Đông Hoa thế gia lần này căm giận ngút trời. Lần này, huyết viễn tôn giả là thật tức giận, chưa từng như này, cho nên trực tiếp liền tế ra Đông Hoa thế gia tại thần võ hư cảnh bên trong khó được mấy món cổ thánh cấm kỵ đồ vật một trong đi ra, liền muốn đánh mặt pháp trận, muốn triệt để đem Tần Huyền đánh giết. Dưới tình huống bình thường, tại thần võ hư cảnh bên trong, rất khó giết chết một người, nhiều nhất chỉ có thể thương tích mà thôi. Nhưng quy tắc không phải vấn năng. Cổ thánh cấm kỵ đồ vật chính là ngoại lệ, chính là đặc thù, ẩn chứa cổ thánh sức mạnh cấm kỵ, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu lấy linh hồn ý niệm trở về hiện thực, trực tiếp từ trong hiện thực tiến hành đánh giết. Cho dù là Đông Hoa thế gia bực này thế gia cổ lão, tại thần võ hư cảnh đều khó có khả năng có bao nhiêu kiện. Mỗi một kiện đều cần hao phí cực lớn đại giới mới có thể đưa tiền đến. Có thể hôm nay Đông Hoa Hạo Vũ gặp như vậy lăng đục, Đông Hoa thế gia gặp to lớn như thế vũ nhục, huyết biến tôn giả cũng không ngồi yên nữa, tại chỗ liền tế ra tới. Một cỗ siêu thoát tại đương thời võ tôn phía trên cấm kỵ vĩ lực xuất hiện, ảnh hưởng tới cả tòa Nam Hoang chiến đài trận vực, trong lúc mơ hồ muốn phá vỡ chúng sinh bình đẳng pháp trận. Tân Huyền thần sắc đại biến, huyết viễn tôn giả thế mà còn có đáng sợ như vậy cấm kỵ đồ vật. Cùng lúc đó, tại cái này cấm kỵ đồ vật xuất hiện một khắc này, hắn có thể cảm thụ được thể nội lực lượng nào đó bị không hiểu dẫn động, là hỏa chi pháp tắc. Pháp tắc chính là thánh hiền đại năng mới có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc chi lực. Giờ phút này, nhận cổ thánh cấm kỵ đồ vật kích thích bên dưới, cũng có loại sông ra cảm giác, bất quá rất yếu ớt. Đối mặt với cổ thánh cấm kỵ đồ vật uy hiếp, Tần Huyền dùng mình, chỉ bất quá giờ khắc này, vương giả thần quan tự chủ hiện lên ở đỉnh đầu, rủ xuống lâm hạ từng sợi đạo văn, chặn lại cổ thánh cấm kỵ đồ vật thánh uy áp chế. Nhưng mà, cũng mẹn mẹn chỉ là như vậy. Huyết viễn tôn giả lấy cái này một đoạn cổ thánh cấm kỵ đồ vật treo ở trên đỉnh đầu, lấy cổ thánh vĩ lực trực tiếp vỡ ra chúng sinh bình đẳng trận vực, cường thế tiến bảo. Võ tôn cấp khí thế không có nửa điểm yếu bớt, tương phản bài sơn đảo hải bình thường nghiêng tại Tần Huyền vị trí đó, muốn đem toàn bộ chúng sinh bình đẳng trận vực đều triệt để bài xích ra ngoài, thay vào đó chính mình võ tôn lĩnh vực, lấy cảnh giới cao lực lượng tuyệt đối đánh chết Tần Huyền, rửa sạch xỉ nhục. Nguy rồi. Tần Huyền thần sắc căm trầm, thật không hổ là uy chấn Nam Hoang đến vạn năm thế gia cổ lão, như vậy nội tình quả thật là sâu không lường được, chí ít trước mắt hắn đều không có như vậy cổ thánh cấm kỵ đồ vật. Mà lại, đây chính là thần võ hư cảnh, mà không phải hiện thực. Hiện thực, hắn có lẽ còn có thể mời đến đoạn cửu lũ đến ngăn cản, thậm chí là mời ra người thần bí xuất thủ. Nhưng thần võ hư cảnh bên trong, lại là không có mấy phần biện pháp. Làm thế nào mới tốt? Lập tức mở ra hư cảnh chi môn, rời đi thần võ hư cảnh. Không, không được. Tần Huyền lập tức liền bác bỏ ý nghĩ này, hư cảnh chi môn nhất định mở ra, đối phương nhất định có thể thông qua một loại nào đó biện pháp ngược dòng tìm hiểu đến hắn hiện thực vị trí. Một khi như vậy, đây chính là thật phiền phức lớn rồi, sẽ cho đại càn hoàng triều mang đến tai nạn to lớn. Huống chi, đối phương nắm giữ lấy cổ thánh cấm kỵ đồ vật, có thể hay không có thể thuận lợi mở ra hư cảnh chi môn, hay là không thể biết được. Thời khắc mấu chốt, Bát Hoang Vương thanh âm bỗng nhiên vang ở trong đầu của hắn, "Huyền Vương, lấy vương giả thần quan dẫn động phong vương cổ địa chi lực." Tân Huyền mặc dù không rõ là cái gì, nhưng dưới tình huống nguy cấp như vậy cũng không đoái hoài tới nhiều lắm, lập tức dựa theo Bát Hoang Vương lời nói. Lúc này tâm niệm vừa động, quả thật là có thể cảm ứng được Nam Hoang thành chính giữa có lấy một loại lực lượng đặc thù, có thể trong lúc mơ hồ cùng cộng hưởng theo. Có lẽ, đây chính là Bát Hoang Vương nói tới loại kia phong vương cổ địa chi lực đi. Tân Huyền lúc này liền dẫn động vương giả thần quan, ông một tiếng, một đạo lực lượng thần bí dẫn dắt ở Nam Hoang thành tòa kia phong vương thần điện, mặt kia cao 10 trượng phong vương cổ địa chấn động. Vâng. Phong vương thần điện trước, phong vương cổ địa khôi phục, vỡ ra hư không, trực tiếp quán xuyên phong vương thần điện cùng Nam Hoang võ đấu trường ở giữa không gian. Mơ hồ có thể thấy được, tại Tân Huyền sau lưng, hư không phá thoái, phong vương thần điện bóng dáng chỉ nổi, phong vương cổ trên tấm bia càng là lưu chuyển lên đặc thù ánh sáng, lộ ra tương đương thần bí. Một cỗ không cách nào nói rõ bàng bạc vĩ lực sôi trào mãnh liệt, xuyên thấu qua phá thoái hư không truyền lại mà tới, thậm chí cả đem đến huyết viễn tôn giả trên người cái kia cỗ như núi tựa như biển võ tôn chi uy trong nháy mắt ép tới tán loạn ra. Thậm chí hồ, liền ngay cả cái kia trên một đoạn xương ngón tay cổ thánh sức mạnh cấm kỵ đều bị áp chế lại, có chút tiếng rung, phảng phất sâu kiến đối mặt với thần linh bình thường. Phong vương cổ địa. Huyết nguyên tôn giả thần sắc đẫu nhiên đại biến, đối mặt với Tần Huyền sau lưng phong vương thần điện, hắn dùng mình, toàn thân đều tại run rẩy, như muốn không chịu nổi mà nổ tung một dạng. Phảng phất về tới năm đó còn tuổi nhỏ tu vi yếu giờ, đối mặt với trong tộc tuyệt thế võ tôn lúc cảm giác, trong một ý niệm có thể đem hắn nghiền ép vỡ nát. Toàn bộ Nam Hoang võ đấu trường vì đó sợ hãi. Cái này Huyền Vương coi là thật thủ đoạn bất phàm, thế mà dẫn động phong vương cổ địa chi lực đánh nát trời cao, cự ly xa truyền tống mà tới, phóng xuất ra vô thượng thần uy, đảo ngược áp chế cổ thánh cấm kỵ đồ vật. Liền ngay cả đường đường một đời trí cường võ tôn huyết biến tôn giả, đều thân hình ngũ lượng, cơ hồ phải quỳ lạy xuống tới dập đầu. Quá kinh khủng. Cái này chính là Phong Vương cổ bia chi lực sao? Nghe đồn, Phong Vương cổ bia chính là thời cổ đại che trời đại năng lưu lại đồ vật thần bí, ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay, cũng chỉ có bị Phong Vương thần điện chỗ công nhận vương giả thiên kiêu, ban cho vương giả thần quan, mới có tư cách câu thông Phong Vương cổ bia, mượn dùng một hai. Bây giờ, Phong Vương cổ bia khôi phục, chưa từng chân chính xuất kích, vẹn vẹn chỉ là tản mạn ra bàng bạc như thế, liền làm đắc thủ cầm cổ thánh cấm kỵ đồ vật huyết viễn tuân giả, không chịu được một kích như vậy. Tần Huyền dẫn động đến Phong Vương cổ bia chi lực, hắn có loại cảm giác, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể mượn nhờ Phong Vương cổ bia đánh ra tính hủy diệt một kích, trực tiếp chém giết trước mắt vị này huyết viễn tuân giả, hình thần câu diệt. Cho dù là cái kia một đoạn đáng sợ cổ thánh xương ngón tay cũng không có khả năng ngăn cản được. Nhưng hắn không có lập tức làm như vậy, bởi vì hắn biết, trên thế gian không có khả năng có được tùy thời đều điều động như vậy vĩ lực, chỉ sợ là có giá cả to lớn. Nếu không, một đám vương giả thiên tiêu, chẳng phải là vô địch thiên hạ, có thể tùy thời mượn nhờ Phong Vương cổ bia, chém giết hết thể địch nhân sao? Thậm chí hồ, Đông Hoa thế gia cũng không có khả năng ở ngoài sáng biết hắn là một vị vương giả thiên tiêu tình huống dưới, còn dám can đảm không kiêng nể gì như thế đối phó chính mình. Trong đó, tất có nguyên do. Tân Huyền chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Bát Hoàng Vương, điểm này, hiển nhiên người sau không có cáo chi chính mình, bất quá hắn không có trách cứ đối phương, mà là đạo, đa tạ Bát Hoàng Vương. Bát Hoàng Vương đồng dạng liếc mắt nhìn chằm chằm Tân Huyền, nói Huyền Vương khách khí. Mượn nhờ Phong Vương cổ địa chỗ đánh xuyên hư không, Tần Huyền quay người cất bước chính là đi vào Phong Vương thần điện khu vực, chỉ để lại một thanh âm quanh quẩn tại Nam Hoang võ đấu trường trên không, chư vị, hữu duyên gặp lại đi. Nương theo lấy hư không chữa trị tới, huyết viễn tôn giả cũng khôi phục lại, trước tiên phóng lên tận trời, xông về Phong Vương thần điện phương vị, quát lạnh nói, bản tôn cũng không tin tiểu bối này thật đúng là có thể mượn dùng Phong Vương cổ địa lực lượng, coi như có thể dùng, cũng nhiều nhất chỉ là một lần mà thôi. Làm thế gia cổ lão người, huyết viễn tôn giả tự nhiên biết rõ rất nhiều bí ẩn, cũng minh bạch đến, mỗi một vị vương giả thiên kiêu mặc dù có thể mượn dùng Phong Vương cổ địa chi lực, nhưng số lần có hạn, chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi sử dụng hoàn tất, chờ đến cũng chỉ còn lại tai họa ngập đầu. Có thể các loại cả đám chạy tới thời điểm, phát hiện Phong Vương thần điện chỗ, sớm đã người đi nhà trống, Tần Huyền thân ảnh đã sớm rời đi. Hừ, hắn đi không được. Huyết Viễn tôn giả vừa sợ vừa giận, tiếng gầm gừ vang vọng tại Nam Hoang thành trên không, phát động Đông Hoa thế gia lực lượng, đào ba thước đất cũng muốn đem Tần Huyền tìm cho ra. Hôm nay Đông Hoa thế gia gặp như vậy sỉ nhục, hắn sao cho Tần Huyền bình yên vô sự rời đi đâu? Nếu không, Đông Hoa thế gia sẽ trở thành toàn bộ Nam Hoang chuyện cười lớn. Không bao lâu, Bát Hoang Vương các loại ngũ đại vương giả thân ảnh lần lượt xuất hiện, nhưng nhìn thấy Phong Vương cổ trong điện giống tuyết, mà lại bọn hắn cũng mượn nhờ vương giả thần quan giữa lẫn nhau khí cơ duyên cớ, nhưng không có cảm nhận được Tần Huyền khí cơ. Rất có thể, Huyền Vương đã rời đi thần võ hư cảnh. Hôm nay một chuyện, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Nam Hoang. Bát Hoang Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, "Huyền Trần. Huyền Vương, đây chính là một vị khá là ghê gớm vương giả thiên kiêu, thật không đơn giản á, huyết tuyệt chiến vương toàn thân chiến khí bành trướng, quanh thân có 36 đoàn huyết quang hiện, cầm trong tay một cây chiến kích, mâu trán hừng hực chiến ý, hắn thật rất mạnh, rất muốn tìm một cơ hội đánh với hắn một trận." Dám lấy danh xưng chiến vương, huyết tuyệt chiến vương tuyệt đối là một vị hiếu chiến người, so với đồng dạng hiếu chiến võ chiến vương không kém chút nào, cũng là chiến lược nhân vật cực kỳ khủng bố. Cửu Dương Vương thản nhiên nói, chỉ bất quá vị này Huyền Vương phải đối mặt phiền phức ngập trời, hôm nay ngay trước người trong thiên hạ đem Đông Hoa Hạ Vũ đều ép tới quỳ xuống xuống. Nếu là mặt khác Đông Hoa thế gia gia tộc tử đệ, có lẽ còn biết xem tại vương giả thiên tiêu về mặt thân phận, chấp nhận cái kia lời thề. Nhưng Đông Hoa Hạ Vũ thế nhưng là Đông Hoa thế gia hao tâm tổn trí vun trồng tương lai vương giả thiên tiêu, Đông Hoa thế gia tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chỉ cần hắn còn tại Nam Hoang bên trong, liền tránh không khỏi Đông Hoa thế gia truy sát. Dù là hắn là vương giả thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Thế gia cổ lão nội tình, có thể xương sâu không lường được. Thậm chí, càng có còn sống cổ thánh tọa chấn. Một khi bực này thế gia cổ lão độc thủ, chính là hủy diệt một phương hoàng triều, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Thái Sơ Vương đạm mặt nói, nếu như cái này Huyền Vương ngay cả đối mặt Đông Hoa thế gia truy sát cũng không thể sống sót, có tư cách gì cùng bọn ta cộng đồng xưng vương đâu?